Chương 125, Kê Công Sơn bên trên, quỷ dị đánh tới chương 125, Kê Công Sơn bên trên, quỷ dị đánh tới huyện úy nhìn xem Lý Nhị Cầu, không khỏi nói, ngươi tiểu tử này à, thật sự là lão cá, tốt, chuyện này ta phê, cầm thủ lệnh của ta đi nha môn võ khố lấy đồ vật đi. Tạm thời cho ngươi nhóm 10 bộ ô lân giáp, 10 trôi lanh tức đao. Lý Nhị Cầu nghe chút, lập tức vui như điên, cái này có thể huyện thành võ khố tốt nhất trang bị. Lý Nhị Cầu vừa muốn đi, huyện úy lại nói cho các ngươi biết, đây chỉ là mượn, cũng không phải cho à, cần phải trả. Lý Nhị Cầu cũng không đáp lời, nghĩ thầm còn vẫn là phải trả lại, chính là ngày không nhất định. Đều là công gia đồ vật, huyện úy sẽ không nghiêm túc như vậy đi, hắc hắc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi võ khố xuất ra huyện úy thủ dụ, lấy 10 bộ ô lân giáp cùng 10 trôi lanh tức đao. Bây giờ có túi càn khôn, hắn càng là có thể thoải mái đem những vật này thu lại. Đi vào bên ngoài, hắn trực tiếp đem những vật này ném vào gương đồng phục chế một phen. Cái này ô lân giáp toàn thân đen kịt, giáp phiến chính là dùng bách luyện tinh thiết trộn lẫn ô thép chế tạo thành, mỗi một phiến lân phiến đều đen nhánh tỏa sáng, có thể đủ triệt tiêu nặng ngàn cân cung một tiễn chí lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Về phần lanh tức đao, so phổ thông yêu đao tốt hơn mấy lần, toàn bộ thân đao đều là dùng một thể đỏ tức sắt tăng thêm lạnh thép chế tạo, đao này chỉnh thể mọc ra 4 thước, thẳng cong hẹp lưỡi đao, bất quá tức hơn rộng hẹp, sống đao là màu đen, lưỡi đao có khoảng nửa tức lại là màu đỏ như máu, như có một tầng hồng quang lưu chuyển trên đó bình thường. Không nên nhìn cây đao này dài nhỏ rất hẹp, nó trình độ cứng cấp so với phổ thông yêu đao mạnh nhiều gấp 3, chém đứt phổ thông bộ khoái yêu đao dễ như trở bàn tay, đồng thời đao này vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đứt không nói chơi. Khỏi cần phải nói, hai thứ đồ này, mỗi một kiện đều muốn giá trị mấy trăm lượng hoàng kim, còn có tiền mà không mua được, không có môn lộ người mua cũng mua không được. Phục chế xong những đao kiếm này, hắn có thể nhìn thấy, phòng chế đao cùng áo giáp, phía trên vậy mà đều có một tia tấp hơn tơ hồng, đây chính là phục chế phẩm cùng nguyên trang khác biệt. Có thể nhìn thấy, phòng chế thân đao tựa như càng thêm loại sáng. Trở lại chính mình Xuân Thảo Sảnh, hắn vội vàng triệu tập tất cả mọi người, đằng sau tuyên bố huyện úy cho nhiệm vụ, mọi người nghe chút cũng không có thanh âm, một mặt mâu thuẫn chi sắc, dù sao lập tức liền muốn qua Tết, người nào thích làm loại nguy hiểm này còn không lấy lòng việc cần làm, từng cái còn kém trên mặt viết không yêu làm bà chữ. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra ô lân giáp cùng lãnh thức đao, vật này vừa ra, đám người lập tức liền nhảy cấm báo danh muốn đi. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, nghĩ thầm các ngươi liền đi, thật sự cho rằng cho các ngươi chính là các ngươi nữa nha, bất quá lời này hiện tại cũng không thể nói, hắn rõ ràng khục một tiếng, chọn lựa 9 cái tu vi cao một chút người, dù sao lần này sự tình tương đối khó giải quyết cùng nguy hiểm, hắn cũng không muốn để mọi người đi chịu chết. Cuối cùng, Chu Đạt, Xoa Ca, Trương Long, Lô Vân là phải đi, hắn lại tuyển mấy cái thâm niên bộ khoái cùng nhau đi tới. 10 người, 10 bộ chiến giáp, chính chính hảo hảo. Khoan hãy nói, thứ này vừa mặc vào, khí thế lập tức liền có, chính là Lý Nhị Cầu cũng cảm giác mình tinh thần không ít. Đám người mặc chiến giáp xuất hiện tại huyện nhà, lập tức rước lấy vô số hâm mộ qua mang. Mọi người lại về phía sau viện, mỗi người chọn lấy một thất nguyệt thỏ ngựa, liền xuất phát. Kê Công Sơn, tại Kê Minh trấn phía nam, khoảng cách Khổ Thủy huyện trọn vẹn 200 dặm, tất cả mọi người kỳ quái, đám này Chu Tức học viện người, có phải hay không chống đỡ khó chịu, không phải đi địa phương xa như vậy. Trên đường, Hảo Nhân Đạt càng là đem Kê Công Sơn tình huống nói cho Lý Nhị Cầu nghe. Nguyên lai gà này công núi thật đúng là không phải một cái bình thường địa phương. Truyền thuyết Kê Công Sơn trước kia có không gì sánh nổi yêu ma cường đại xuất thế, họa loạn thương sinh, yêu ma này cường đại, không người có thể địch, về sau trên trời vậy mà hạ xuống một cái uy vũ hùng tráng gà tiên vô cùng lợi hại, trực tiếp một ngụm liền đem yêu ma ăn hết. Vì kỷ niệm chàng thắng lợi này, cũng vì để cho người ta nhớ kỹ gà tiên, liền đem núi này xưng là Kê Công Sơn. Tháng này thỏ ngựa, tứ chi cường tráng, chính là xích thỏ mã hậu đại, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Ngựa này mặc dù chạy nhanh, người lại chịu không được, nửa đường bọn hắn đến Kê Minh trấn, muốn tìm nơi đó dẫn đường, làm sao dân bản xứ nghe chút bên trên Kê Minh Sơn, lập tức liền cự tuyệt. Đồng thời nói trên núi có sơn thần thủ hộ, Kê Minh Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều là sơn thần, ai cũng không dám đụng vào. Lý Nhị Cầu bọn người vô luận là uy hiếp còn dụ dỗ, vẫn không có người nào nguyện ý cho bọn hắn làm dẫn đường, cuối cùng, mọi người chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cứ như vậy, lại dùng không đến 2 canh giờ, mọi người liền đi tới Kê Minh Sơn hạ. Kê Minh Sơn chiếm diện tích chừng 100 dặm có thừa, tổng cộng có 3 tòa ngọn núi, theo thứ tự là Si Nữ ngọn núi, Lao Đầu Phong cùng Gà Tiên Phong. Trên núi cây rừng cao lớn rậm rạp, mặc dù tiến vào mùa đông, chỉ còn lại có chùi lùi chặt cây, lại hiện hiện cách ngoại âm sâm khủng bố. Lý Nhị Cầu trong lòng tổn thức một chút, rồi mới lên tiếng, mọi người coi chừng, vì lý do an toàn, mọi người hay là cùng đi đi. Hảo Nhân Đạt lại nói, không được đi, núi lớn như vậy, nếu là cùng đi, chúng ta làm sao mấy người, lúc nào có thể tìm xong, không bằng chúng ta tách ra, liền chia 3 cái tiểu đội tốt, một khi có việc liền dùng giòn địch phát ra triệu hoàn đến, như vậy cũng tốt có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. Xoa Ca cũng nói, đúng vậy à, lập tức liền muốn qua Tết, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn tại cái này đại sơn trải qua năm a? Đám người tất cả đều đồng ý, dù sao qua hôm nay còn có 2 ngày liền qua Tết, mọi người chia ra làm việc sẽ mau một chút, đồng thời đối phương rất nhiều người, nếu như trong rừng lời nói, hẳn là sẽ không quá khó tìm. Lý Nhị Cầu sờ lên bên hông giòn địch, thứ này chính là dùng đặc thù xương thú luyện chế mà thành, trong vòng phương viên 100 dặm, chỉ cần phát ra tin tức, toàn bộ tiểu đội người đều có thể thu đến thông chi. Như vậy liền có thể kịp thời chi viện, hắn trầm tư một lát, nghĩ thầm núi này không lớn, một khi có việc có thể nhanh chóng tìm tới đối phương, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói thật, hắn cũng gấp về nhà ăn Tết đâu, nhất niệm như vậy, hắn liền gật đầu đồng ý nói tốt ta, bất quá những này ngựa còn cần lưu lại một người trông coi, dù sao gà này mình núi nhìn không giống rất thái bình bộ dáng. Điểm này tất cả mọi người đồng ý, quyết định cuối cùng lưu lại một cái sức chiến đấu người yếu nhất. Ngay sau đó, đám người chia làm 3 cái tiểu đội, Hảo Nhân Đạt mang theo Lô Vân cùng một thâm niên bộ khoái, Xoa Ca mang theo Trương Long cùng một thâm niên bộ khoái, Lý Nhị Cẩu mang theo 2 cái thâm niên bộ khoái. Ba nhóm người phân biệt hướng 3 cái đỉnh núi phương hướng tìm kiếm qua đi, mặc dù Bách Lý Phương Biên nghe vào giống như không lớn, nhưng làm 3 người ném vào sơn lâm này bên trong, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả thôi, nhỏ bé rất đâu. Lý Nhị Cẩu 3 người mục tiêu là ở giữa đỉnh núi Lao Đầu Phong, có thể thấy được trên núi phần lớn là bách thụ, cây nhãn cây lá to bọn chúng chặt cây rất nhiều, rậm rạp không thôi, cũng may mùa đông không có lá cây, bằng không mà nói, đừng nói tìm người, chính là mình đi vào cũng phải mê thất trong đó. Để cho người ta không có nghĩ tới là, càng đi trên núi đi, bên trong cây cối càng thêm cao lớn đứng lên. Đi theo Lý Nhị Cẩu 2 người phân biệt gọi là Triệu Tứ cùng Tân Lục, 2 người đều là thâm niên bộ khoái, so Lý Nhị Cẩu khảo sát kinh nghiệm đều muốn phong phú rất nhiều. Một đường hướng trên núi đi đến, bọn hắn lại phát hiện không có chút nào vết tích có thể truy tung, đi có thể có mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ có thể nghe được một chút quái điệu thanh âm, lại là rất ít nhìn thấy dã thú ẩn hiện. Thấy cảnh này, Triệu Tứ chần chờ nói ra, đại nhân, có chút không thích hợp, dạng này trong núi rừng rậm rạp mặt, tài nguyên phong phú, gà rừng con thỏ cái gì cũng không thiếu mới đối, bất quá các ngươi nhìn, trong sơn lâm này tĩnh mịch phi thường, rất là quỷ dị. Chương 126, mặt người hung điểu, đầu cáo thân sói. Chương 126, mặt người hung điểu, đầu cáo thân sói. Lý Nhị Cẩu cũng cảm nhận được những này chỗ khác biệt, hắn khẽ gật đầu nói, "Ừm, nói rất đúng, mọi người nhất định phải nhiều hơn cẩn thận một chút mới tốt. Đáng tiếc nơi này mùi phức tạp, chính là truy tung lợi khí chuột lông vàng cũng là không được." Còn lại 2 người cũng đều là một mặt thở dài chi sắc. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bỗng nhiên có mây đen quần quần mà đến, đảo mắt liền nổi lên gió lớn, không, có trong chốc lát, trong bầu trời liền rơi xuống tuyết lông lông. Hàn phong cuốn lên bay tứ tung tuyết lông lông, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Lý Nhị Cẩu bọn người mắt trợn tròn, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, lớn như vậy tuyết, chính mình không lạc đường liền tốt, lại đàm luận như thế nào tìm người đâu. Trong lòng mọi người phiền muộn, bất đắc dĩ, càng như vậy, bọn hắn càng là muốn đuổi mau tìm đến những người kia. Kỳ thật giờ khắc này, mọi người trong lòng đều không chắc, dù sao những người này mất tích lâu như vậy, vẫn là như vậy quỷ dị địa phương, luôn cảm giác bọn hắn xác suất lớn đều gặp nạn. Làm sao, liên quan đến mấy chục cái nhân mạng, mọi người cũng không thể chống rông suy đoán. Đón tuyết lớn tiếp tục tiến lên, lại đi tới mấy trăm mét khoảng cách, Triệu Tứ bỗng nhiên nói ra, "À, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao giả cảm giác có đồ vật gì ở phía xa giám thị chúng ta?" Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, hắn chỉ lo tiến lên, thật đúng là không có chú ý vấn đề này. Tân Lục nói, "Không thể nào, ngươi không phải là ảo giác đi." Hắn quay đầu nhìn một chút, đầy trời đều là phong tuyết, chỗ nào có thể nhìn thấy những vật khác, liền nói tiếp, "Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều." Triệu Tứ quay đầu nhìn một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Có lẽ vậy, khả năng khẩn trương thái quá cũng có quan hệ." Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, hay là trong lòng âm thầm đề phòng, dù sao núi hoang này rừng già, sự tình gì đều có thể phát sinh. Tiếp tục tiến lên, trước mặt dốc núi biến nhẹ nhàng đứng lên, con đường cũng tốt đi rất nhiều, làm sao giờ phút này trời đã hoàn toàn đen lại, đám người tiếp tục tiến lên, cũng không phải biện pháp. Lý Nhị Cẩu đành phải nói ra, trời đã tối xuống tới, tiếp tục đi chỉ sợ cũng không cách nào tìm tới người, đáng tiếc trên đường đi không nhìn thấy có người đi qua vết tích, nếu không, liền sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Tân Lục cũng nói, đáng chết thời tiết, hiện tại ngược lại tốt, chính là có vết tích, cũng đều bị phong tuyết bụi lấp, biến mất không thấy. Triệu Tư nói, vậy cũng không có cách nào, chúng ta hay là trước tìm hốc cây loại hình địa phương, tránh gió tuyết đi, bằng không không đợi tìm tới người, 3 người chúng ta trước hết bị đông cứng chết. Lý Nhị Cẩu gật đầu, vừa định nói chuyện, trong bầu trời tuyết lớn bỗng nhiên ngừng lại. Càng quỷ dị hơn chính là, mây đen cũng giờ phút này tan đi, lộ ra ánh trăng sáng trong, toàn bộ trong núi rừng bị bạch tuyết chiếu triệt, vậy mà sáng rất nhiều. Xưa cái chân, tình huống như thế nào, tuyết này cũng ngừng quá đột nhiên đi. Tân Lục nói lẩm bẩm. Nào nghĩ sau một khắc, liền nghe trên đầu truyền đến vài tiếng lẩm bẩm tiếng quái khiếu âm, 3 người ngẩng đầu nhìn qua, trên tán cây mặt lại có 4 cái thân thể khổng lồ chim chóc đang cúi đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau một khắc, 4 cái đại điểu một cánh cánh, vậy mà hướng phía dưới bay tới, to lớn thân ảnh màu đen, tựa như màu đen cự ma bình thường. Lý Nhị Cẩu rút ra bên hông lãnh tức đao, liền thấy hắn giơ đao lên đến, trong mắt hiển thị rõ lanh mang. Tới gần, càng gần, giờ phút này hắn mới nhìn rõ, đại điểu kia dương cánh chừng hơn 1 trượng, móng vuốt thô to phía trên đều là hiện ra quang mang vậy màu đen, kinh khủng nhất là, nó vậy mà mọc lên một tấm nữ nhân mặt, dọa người không thôi. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, liền thấy hắn chém ra một đao, lạnh lẽo đao quang tựa như một đầu hỏa tuyến giống như xẹt qua bầu trời đêm, mặt người chim lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Trong bầu trời có nhiệt huyết cùng lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như hạ một trận huyết vũ. Ngay tại lúc đó, Lý Nhị Cẩu cũng nghe đến Triệu Tứ tiếng kêu thảm thiết. Liền thấy một cái mặt người chim vậy mà cào nát Triệu Tứ ống tay áo, đem hắn trên cánh tay vạch ra một đạo dài hơn thước lỗ hổng, cũng may trên người có ô lân giáp hộ thể, lúc này mới không có bị tự chảo kia cào nát thân thể. Lý Nhị Cẩu đội vàng đi qua cứu viện, một kiếm chạm tại đối phó hắn mặt người trên thân chim, con chim kia mà hú lên quái dị, lúc này mới bung ra Triệu Tứ. Tân Lục có hét lớn, "Đại nhân, cứu ta." Hai cái mặt người chim vậy mà nắm lên Tân Lục, liền hướng bầu trời bay đi. Nếu như bị bắt đi lời nói, Tần Lục hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nhị Cẩu triệt để nổi giận, liền thấy hắn thần niệm khẽ động, lấy ra Ngư Lân kiếm, trong miệng quát to, "Ngự kiếm thuật." Ngư Lân kiếm trong nháy mắt tựa như tia chớp bắn ra, xoẹt một chút, liền đem một người trong đó mặt chim đầu chém xuống đến, còn thừa cái kia mặt người chim bị kinh sợ, buông ra Tần Lục, nhanh chóng hướng trong bầu trời bay đi, đảo mắt liền biến mất tại dưới ánh trăng. Tần Lục rất xuống, kinh hồn không thôi, hắn vừa định nói chút cảm tạ Lý Nhị Cẩu lời nói, cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, cái gì cũng không biết. Lý Nhị Cẩu không dám tin nhìn về phía trước, một cái mọc lên đầu hồ ly thân sói quái vật, vừa mới vậy mà cắn một cái mất rồi Tần Lục đầu, có thể thấy được cái này hồ ly lang thân thể to lớn, chừng 2 thước rưỡi cao, có thể đứng thẳng hành động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nó đem Tần Lục đầu nuốt vào trong bụng, trong mắt tản mát ra yêu dị màu đỏ như máu, lập tức liền thấy nó vừa quay đầu, liền hướng Triệu Tứ vị trí chạy tới. Triệu Tứ nói, mẹ nó, nguyên lai thực sự có người mai phục chúng ta, nhất định là hắn theo dõi chúng ta. Lý Nhị Cẩu cũng không nói nhiều, lập tức tế ra ngư lân kiếm, đối với hồ ly lang chém giết mà đi, không muốn vật này tốc độ cực nhanh, giống như chớp giật, chính là phi kiếm đều đuổi không kịp nó. Giờ phút này có thể nhìn thấy hồ ly kia đã cách Triệu Tứ càng ngày càng gần, lập tức nhảy lên một cái, ở giữa không trung đối với Triệu Tứ nhào tới. Triệu Tứ lại là không hề sợ hãi, gỡ xuống phía sau dương cung, mở cung, nhắm chuẩn, bắn tên. Liên tiếp động tác đi như là nước chảy, người này cung tiễn tốt, đồng thời một tay cung tiễn cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, người xưng thiện xạ. Chỉ nghe ông một tiếng, hồ ly lang trên một cái chân liền bị mũi tên xuyên qua. Hồ ly lang kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, nó trong mắt dần hiện ra một tia ánh mắt cừu hận, đảo mắt liền hướng trong rừng cây bên trong xuyên bảo, không thấy bóng dáng. Bây giờ loại khí trời này, Lý Nhị Cẩu cùng Triệu Tứ tự nhiên không dám tùy tiện đuổi theo. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Tần Lục thi thể, thở dài một tiếng nói, ai, đều tại ta, không có bảo vệ cẩn thận ngươi. Triệu Tứ lại nói, đại nhân, trách không được ngươi, chỉ đổ thừa cái kia hồ ly lang quá mức giàu hạn, vậy mà thừa dịp loạn công kích chúng ta. Hai người xem xét Tần Lục thi thể, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn ô lân giáp lại bị cái kia mặt người chim cho đâm ra mấy cái huyết động kia thậm chí đâm vào đến trong trái tim. Chỉ sợ sẽ là hồ ly lang không động thủ, hắn cũng là trọng thương a. Lý Nhị Cẩu cau mày nói, mẹ, bên trong vùng rừng rậm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, những thứ kia làm sao đều không bình thường, thứ này móng vuốt cũng quá mức sắc bén, ngay cả ô lân giáp đều gánh không được nó lợi trảo. Triệu Tứ lộ ra sợ sệt thần sắc nói, đại nhân, ngươi nói những người kia có thể hay không thật đã. Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng nói, rất có khả năng này, chỉ là chúng ta còn không thể từ bỏ, cẩn thận một chút đi, ta hiện tại liền đem tình huống bên này thông báo một chút mặt khác hai đội, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Hắn xuất ra giòn địch, đối với trên đó đánh ra một đạo pháp quyết, giòn địch trong nháy mắt có quang mang nhàn nhạt bao phủ trên đó. Chương 127, huyễn cảnh huyền âm. Sơn thần có linh. Chương 127, huyễn cảnh huyền âm, sơn thần có linh. Lý Nhị Cẩu khởi động giòn địch, mở miệng nói chuyện nói, chúng ta bên này phát hiện quái vật, theo thứ tự là mặt người chim cùng hồ ly lang, các ngươi bên kia như thế nào, thu đến xin trả lời. Giòn địch phát ra chi chi thanh âm, rõ ràng đã đem tin tức phát ra, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu đợi một hồi, nhưng không có đáp lại, cái này khiến tâm tình của hắn không khỏi lo lắng. Thế là hắn lại phát một lần, vẫn là như thế, hắn mày nhăn lại, nhìn về phía Triệu Tứ nói, bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Triệu Tứ lắc đầu nói, cái này rất khó nói. Dù sao vừa mới nếu không có ngươi tại, chúng ta có lẽ đều sẽ gặp khó a. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là hiện tại có chút hối hận đem tất cả tách ra đi, như vậy cũng chỉ có thể trong lòng chờ đợi bọn hắn đừng ra sự tình. Hắn tùy theo đem người mặt chim còn có Tần Lục thi thể đều cất vào trong túi càn khôn. Nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng sáng trong, hắn không khỏi hạ quyết tâm nói, nơi này qua đêm quá nguy hiểm, chúng ta tiếp tục đi tới. Triệu Tứ điểm đầu, không có cự tuyệt. Thật dày tuyết động, dẫm lên trên sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Đi một hồi, Triệu Tứ bỗng nhiên nói ra, đại nhân, gia hỏa kia còn giống như theo chúng ta. Lý Nhị Cẩu quay đầu nhìn một chút, một cái bóng đen trong nháy mắt trốn đến phía sau cây, hắn hừ một tiếng nói, không cần sợ, cẩn thận một chút, tìm một cơ hội đem nó xử lý, cũng tốt là Tần Lục báo thủ. Lúc này, bọn hắn đã leo lên giữa sườn núi, địa thế nơi này nhẹ nhàng, hai người xuyên qua rừng rậm, để bọn hắn kinh ngạc chính là, phía trước vậy mà xuất hiện một cái không lớn tiểu sơn cốc, trong sơn cốc tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh hoàng kim vung vãi ở trên mặt đất một dạng. Mang theo kinh ngạc, hai người bước nhanh tiến lên, đi vào sơn cốc đằng sau. Bọn hắn phát hiện trong sơn cốc này gió đông nhiên không có, mặt đất tuyết động cũng toàn bộ hòa tan, nơi này tựa như một cái tiểu thiên địa bình thường, đặc biệt kỳ lạ. Triệu Tứ chỉ về đằng trước nói, đại nhân, ngươi nhìn, đó là cái gì, màu vàng ruộng lúa sao? Lý Nhị Cẩu đã sớm nhìn thấy cái kia địa phương kỳ quái, hắn cùng Triệu Tứ đi qua, liền thấy một khối có thể có gần mẫu địa phương, bên trong đều là màu vàng hạt tóc, nhìn qua vàng óng ánh, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Triệu Tứ nhãn bên trong mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, đi ra phía trước, liền muốn lấy xuống một viên cây lúa nhìn xem. Lý Nhị Cẩu lại vội vàng ngăn cản nói, không thể. Triệu Tứ nghi ngờ nói, đại nhân, thế nào? Lý Nhị Cẩu nói, ngươi không có nhìn ra nơi này phi thường quỷ dị sao? Giữa mùa đông bên ngoài hàn phong thấu xương, trong này lại như mùa xuân bình thường, còn có màu vàng lúa nước sinh trưởng, chẳng lẽ lại cái này khắp núi kỳ quái yêu tinh địa phương, thật sẽ có như thế động thiên phúc địa, ta cảm giác làm cho người ta không cách nào tin nổi đâu. Lý Nhị Cẩu kiểu nói này, Triệu Tứ cũng chần chờ đứng lên. Hai người xem xét tỉ mỉ bốn phía, lúc này mới nhìn thấy phía trước lại có một gốc chừng 10 người mới có thể vây quanh cây cối bên trong lại có một cái cự đại hốc cây, mặt trên còn có cửa cùng cửa sổ. Cửa mở. Một cái chừng 2 thước rơi độ cao, trên thân tràn đầy lông tơ màu trắng tuyết viên từ trong môn đi ra, tại đầu vai của nó, ngồi một cái râu tóc bạc trắng, một mặt lao giả tiên phong đạo cốt. Người này nhìn về phía Lý Nhị Cẩu hai người, ha ha cười nói, à, lại có khách từ phương xa đến, hoan nên à. Lý Nhị Cẩu nhìn xem lão giả cùng tuyết viên, thấy thế nào, làm sao đều cảm giác hai tên này phi thường quỷ dị, hắn lại liếc mắt nhìn bên ngoài, hồ ly lang vậy mà trốn đi, trong mắt lập lòe vẻ giảo hoạt, nhưng cũng không dám bước vào nơi này nửa phần. Giờ khắc này, trong lòng của hắn minh bạch, trong này tất nhiên rất có nguyên do. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đến cùng là ai, chớ có ở chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ. Lão giả nghe lời này cũng không giận, lại là nói ra, sơn thủy có linh, ta chính là ngọn núi này sơn thần là. Sơn thần, có đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, mảnh này màu vàng ruộng lúa là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu trong lòng một mực mang theo ngờ vực vô căn cứ. Triệu Tứ lại nhỏ giọng đối với Lý Nhị Cầu nói, đại nhân, những dân chấn kia không phải nói trên núi này có sơn thần thủ hộ sao? Nhìn hắn không chừng là thật, cũng không nên chống đối hắn mới tốt. Nếu như sơn thần nổi giận, thiết tưởng không chịu nổi à? Lý Nhị Cầu lại nói, không nóng nảy, cho dù là sơn thần chúng ta cũng muốn thăm dò một phen. Hắn an ủi một chút Triệu Tứ cảm xúc, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Hắn thấy cái gì sơn thần sẽ để cho cái này khắp núi giã vật biến thành yêu quái đâu? Trong này nhất định có nhiều bí ẩn. Sơn thần nghe được Lý Nhị Cầu tra hỏi, cũng không giận, chỉ là chậm rãi nói ra, đây là hoàng kim mét, chính là gà này mình núi đặc sản, nó hạt gạo tựa như hoàng kim giống như sáng chói, chứa to lớn linh khí, chính là hiếm có đồ tốt, đã có duyên, các ngươi có thể ngắt lấy vài tuệ trở về sử dụng, cũng không khỏi chúng ta duyên phận một trận. Triệu Tứ tâm động, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, không biết hắn là có ý gì. Lý Nhị Cầu lại là bất vi sở động, hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn đang nói rằng, có đúng không, cái kia phi thường cảm tạ, không biết sơn thần có thể hay không tự mình xuất thủ, đến cho chúng ta lấy xuống mấy cây đến. Sơn thần so sánh hứng thú nhìn về phía Lý Nhị Cầu một lát, ngoài miệng lại nói, tiểu tử, ngươi rất khác biệt à, người bình thường như vậy đều sẽ vô cùng cảm kích, ngươi lại muốn ta tự mình xuất thủ. Lý Nhị Cầu không thèm để ý chút nào nói, ai biết ngươi vị đại thần này có thể hay không như hại chúng ta, cũng không biết ngươi vị đại thần này là ai sắc phong đưa cho ngươi. Lao đầu trong mắt lóe lên một tia ai sắc, rồi mới lên tiếng, không nói gặp ngươi, ta hiện tại còn không phải một tôn chân thần. Đều nói chùa chiền có hòa thượng, đạo quan có đạo sĩ, sơn thủy có linh, muốn phong chính thần người, tất yếu thiên địa quát phòng, lai lịch bất chính cũng muốn hoàng triều sắc lệnh, làm gì được ta các loại đồ vật, chỗ nào cho tiến mắt của bọn hắn. Cho nên ta liền nhớ ngươi nhìn xem ta, đến cùng giống hay không thần, một cái chân chính sơn thần, trả lời ta, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi vô tận bảo bối, để cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Sơn thần chậm chậm dẫn dụ lấy, trong mắt lại có vẻ chờ mong. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến Lao Man Đầu đã nói với hắn, trên núi có hoàng bì tử thành tinh đằng sau, liền sẽ cùng người lấy phong, nếu như nó hỏi ngươi, chính mình là người hay là thần, loại tình huống này tuyệt đối không nên trả lời. Ngươi nếu là nói nó là người, nó liền hướng không cách nào thành tiên, sẽ điên cuồng trả thù ngươi, ngươi nếu là nói nó là thần, nó cũng sẽ cuốn lấy ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Loại tình huống này quen thuộc như thế, Lý Nhị Cầu trong lòng không khỏi suy đoán, con hàng này có thể hay không chính là một cái hoàng bị tử, như vậy như vậy, liền nhìn hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lão đầu nhìn Lý Nhị Cầu trầm mặc, thanh âm lại vội vàng nói, ngươi ngược lại là nói a, ta giống hay không thần, một cái chân chính sơn thần. Giờ phút này Lý Nhị Cầu trong lòng đã vững tin mấy phần, con hàng này nhất định là cái hoàng bị tử, bằng không nó sẽ không như thế cấp bách, thế là hắn liền không nói hai lời, sau lưng Ngư Lân kiếm xoát một chút ra khỏi vỏ, đối với lao giả liền kích xả mà đi. Lúc này hắn mới lên tiếng, ta nhìn ngươi như cái lửa đen roi, gà lửa bá, đi chết đi. Lão giả kinh hãi, lập tức nô ra tay đến, một mặt tiểu thuẫn màu vàng bị hắn điều khiển đứng lơ lửng trên không, ngăn cản trước người. Vâng, Ngư Lân kiếm thế lớn, tiểu thuẫn lại bị bắn bay ra ngoài, Ngư Lân kiếm giờ phút này nhưng cũng là sai lệch mấy phần, sắt lão đầu đầu đi qua, lại chạm tại cái kia tuyết viên đầu vai, lập tức đem tuyết viên đau ô ô thét lên, con hàng này sinh cao lớn, lại không muốn làm một cái gan tiểu quỷ, nó chu lên phía dưới, mang theo lão đầu xoay người chạy. Lý Nhị Cầu nhìn thấy, lão đầu kia bị phá huyết thuật, vậy mà biến thành một cái toàn thân màu bạc trắng hoàng bị tử, vật này trong mắt hiện ra quang mang màu đỏ như máu, mang theo lớn lao vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, Lý Nhị Cầu cùng Triệu Tứ mới phát hiện, toàn bộ thế giới giống như thay đổi, ấm áp như vậy hoàn cảnh lại một lần nữa biến hàn phong thấu xương, cảnh sát trước mắt tựa như mảnh vỡ giống như vỡ vụn ra. Cái kia màu vàng nóng ruộng lúa vậy mà biến thành mấy chục tòa mộ bia sụp đổ bãi tha ma, còn có rất nhiều độc hạt đứng sừng sững ở đó. Giờ phút này những cái kia độc hạt tựa như cũng vừa mới từ mê mang bên trong giật mình tỉnh lại, chạy tán loạn khắp nơi. Bọn giá hỏa này vĩ câu lập lòe ánh sáng màu tím, xem xét kỳ độc tính liền không thể coi thường. Huyễn cảnh, vừa mới chúng ta kinh lịch chính là huyễn cảnh. Mẹ nó, nguyên lai thật sự là hoàng bị tử mê mắt của chúng ta. Triệu Tứ thần tình kích động, nghĩ thầm cũng may không có đi đụng vào những cái kia cây lúa, nguyên lai tất cả đều là đuôi bỏ cạp biến ảo, nếu là thật chẳng đến, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn hãi nhiên, càng là đối với Lý Nhị Cầu khâm phục không thôi. Lý Nhị Cầu cũng không khỏi cảm thán, đã sớm nghe nói hoàng bị tử huyễn thuật cao minh, hôm nay gặp mặt, thật sự là mở rộng tầm mắt, vậy mà như thật như ảo, để cho người ta phân biệt không rõ hiện thực cùng hư ảo. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong lúc thoáng qua, cái kia tuyết viên vừa mới vọt ra xa mấy bước. Triệu Tứ cũng nghiêm túc, trực tiếp giơ lên cung tiễn, miệng nói, đáng chết lao xuất sinh, cũng dám mê mắt của ta, đi chết đi. Tay hắn buông lỏng, liền nghe vèo một tiếng bù bù, mũi tên liền đối với cái kia hoàng bị tử kích xạ mà đi. Hoàng bị tử lợi hại, trong ngực rút ra một cây nhan sắc trắng bệnh cốt địch, nó thổi một chút, liền có một vệt kim quang từ trong đó lỗ thủng bay ra, đánh vào trên mũi tên, vậy mà có thể đem mũi tên trực tiếp đánh nổ, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Lý Nhị Cầu phi thường hoài nghi, những người mất tích kia cùng nó có quan hệ rất lớn, đương nhiên sẽ không buông tha hắn, theo sát phía sau mặt đuổi theo. Chương 128, hồ ly giảo hoạt, dưới cây bí động. Chương 128, hồ ly giảo hoạt, dưới cây bí động. Nào nghĩ vào thời khắc này, trong bóng tối, cái kia hồ ly lang vậy mà từ một cây đại thụ phía sau bật ra, để Lý Nhị Cầu ngạc nhiên là, gia hỏa này mục tiêu không phải mình, mà là cái kia hoàng bị tử. Hồ ly lang tốc độ cực nhanh, bất quá trong lúc thoáng qua, liền đuổi kịp bạch viên kia, tiếp lấy nhảy lên một cái, mở ra tràn đầy răng sắc bén miệng, cắn một cái tại cái kia hoàng bì tử trên đùi. Hoàng bì tử hét thảm một tiếng, trên đùi huyết đục trong nháy mắt liền bị cắn rơi một khối lớn. Hoàng bì tử sau khi bị thương, giận dữ không gì sánh được, trực tiếp giơ tay lên bên trên cốt địch đối với cái kia hồ ly lang đập xuống, trong miệng còn tưởng, xuất sinh chết tiệt, lại còn dám phản bội chủ nhân của ngươi, đi chết. Cái kia cốt địch tại trong tay nó bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cây chừng dài 2 mét to lớn cốt đồng, chuẩn xác không gì sánh được đập vào cái kia hồ ly lang trên đầu, nhắc tới cũng kỳ, nhìn như tung bay nhẹ đổ vật, lập tức liền đem hồ ly lang đập miệng mũi bốc lên máu. Hồ ly lang tựa như uống rượu say bình thường, run run rẩy rẩy đi vài bước, liền đột nhiên té xuống đất, chân rồi ra, chân vừa đạp, ưỡn lên chưa thẳng, có thể thấy được gia hỏa này hít vào thì ít, thở ra thì nhiều bộ dáng, chỉ sợ là muốn không được. Hoàng bì tử thấy vậy cũng không ngừng lại xem xét kết quả, mà là để tuyết viên ra tốc chạy mau. Lý nhị cầu đuổi theo, đi ngang qua hồ ly lang chỗ, liền thấy hồ ly lang trong mắt có vẻ không cam lòng nhìn về phía Lý nhị cầu, ánh mắt kia tựa như đang nói, báo thù cho ta. Lý nhị cầu giờ phút này minh bạch, gia hỏa này có lẽ cũng là người bị hại, bất quá ngươi liền xem như tại thụ hại cũng không thể cắn chết minh đệ của ta đi, như vậy là không thể để cho ngươi sống. Hắn liền nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi cũng lên đường bình an. Hắn chưa suy nghĩ nhiều, không dài dòng nữa, chỉ quyết khẽ động, ngư lân kiếm lăng không bay lên, đối với hồ ly lang đầu chém xuống một cái. Hồ ly lang thấy vậy, không khỏi trừng to mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, biểu tình kia tựa như đang nói, chơi thoát. Liền nhìn nó lập tức một cái giật mình, vậy mà dùng hết toàn lực nhảy lên một cái, muốn như vậy chạy trốn mà đi, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này hồ ly lang vậy mà cùng hắn chơi giả chết sáo lộ. Đáng tiếc hết thể đã trễ rồi, đầu của nó bị phi kiếm chém qua, không khỏi lăng không bay lên, thân thể lại đi trước chạy mấy bước lúc này mới không cam lòng ngã xuống. Một khắc này, Lý nhị cầu giống như nghe được hồ ly hô một tiếng. Mẹ ngươi nhỏ, hắn cũng không biết có phải hay không ảo giác hay là như thế nào. Hồ ly chết không nhắm mắt trừng to mắt nhìn xem Lý nhị cầu, trong mắt đều là vẻ bán động. Lý nhị cầu lại là vung tay lên, trực tiếp đem nó thi thể cất vào trong túi càn khôn, dù sao cái này huyết đục thế nhưng là đồ tốt, trở về cho mình gà ăn, nhất định có thể nhiều bên dưới không ít trứng đâu. Hồ ly nếu là còn sống, giờ phút này tất nhiên trong lòng bi thảm, chết còn không phải chết tử tế. Hải quốc không còn A Triệu Tứ nhặt lên đầu hồ ly nói lại nhân, nếu là hồ ly này đầu ngươi không cần lời nói, ta coi như cầm đi. Lý nhị cầu nghi ngờ nói, ngươi cầm thứ này làm gì? Triệu Tứ cười hắc hắc nói, ngươi đây liền có chỗ không biết đi, hồ ly thông minh, đầu óc đại bổ, sọ não còn có thể dùng để luyện chế cốt khí, nghe nói loại này cốt khí có linh, dùng tốt phi thường. Lý nhị cầu cũng là im lặng, chặn lại nói, tốt, ngươi nguyện ý, liền cầm lấy đi, chúng ta đi mau, nhanh đuổi theo. Hai người không tiếp tục chần chờ xuống dưới, dọc theo tuyết biên giấu chân cùng trên đất vết máu nhanh chóng truy kích mà đi. Tuyết biên tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng lao đầu ngọn núi đỉnh núi chạy tới. Lý nhị cầu cùng Triệu Tứ khẩn đuổi không bỏ, cũng may tuyết biên thụ thương không phải chạy quá nhanh. Lý nhị cầu hai người rất nhanh liền thấy được tên kia bóng lưng, Triệu Tứ không ngừng nâng cung xả mũi tên. Nên nói không nói, cái này Triệu Tứ tiễn pháp siêu cấp lợi hại, trong khi chạy cũng có thể đem mũi tên bắn tới tuyết biên trên thân, có thể là tuyết biên cái mông quá lớn, mục tiêu rõ ràng, Triệu Tứ mũi tên vậy mà toàn bộ bắn tại tên kia trên ông. Tuyết biên bị bắn đau nhức, chạy càng nhanh hơn đứng lên. Thế nhưng là đuổi theo, mắt thấy là phải đến đỉnh phong, hai người lại nhìn thấy cái kia hoàng bì tử không biết xuất ra thứ gì, phát ra ánh sáng chói mắt đối với hai người con mắt chiếu xạ mà đến, vật này phi thường bá đạo, quang mang mãnh liệt lập tức để cho hai người trong mắt đen kịt một màu. Chờ bọn hắn thông thả lại sức, tuyết viên lại là tại hai người trước mắt không thấy bóng dáng. Hai người nghi hoặc, còn tưởng rằng hoàng bì tử lại thi triển huyễn thuật, không khỏi phòng bị đứng lên. Đợi một hồi, không thấy có động tĩnh, hai người liền hướng phía trước tìm kiếm khắp nơi. Triệu Tứ nói, kỳ quái, bất quá trong lúc thoáng qua, bọn hắn còn có thể lên trời xuống đất không thành. Lời này vừa nói ra, Lý nhị cầu không khỏi trong mắt lóe lên tinh quang nói thượng tiên không có khả năng, nhưng là nó có thể xuống đất ta, mau tìm vừa tìm, nơi này nhất định có mật động cái gì địa phương. Triệu Tứ tâm muốn thật đúng là chuyện như vậy, hai người liền tại phụ cận tìm kiếm, bất quá một lát, Triệu Tứ hoảng sợ nói, đại nhân, mau đến xem, cây to này có vấn đề. Lý nhị cầu lập tức tới đến một gốc lớn bách thụ trước, có thể nhìn thấy cái này bách thụ to lớn, chừng 6, 7 người vây quanh chi thô, mà gốc rễ của nó, càng là có một tầng ma ma lại vỏ cây giả, có thể thấy được vỏ cây chỗ có một nơi có chút lõm. Lý nhị cầu nhô ra tay đến, đối với vỏ cây kia khẽ hấp, vỏ cây vậy mà két két một tiếng, ra bên ngoài mở ra, lại là một mặt vỏ cây cửa, hai người sợ hãi thán phục, vật này ngụy trang thật sự là lợi hại. Còn tốt Triệu Tứ nhãn tình dễ dùng, nếu là không cẩn thận nói, cái này đen dầm bên dưới, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Vỏ cây cửa bị mở ra đằng sau, lộ ra một cái đen như mực cửa hàng to lớn, ra bên ngoài bốc lên xâm nhiên hơi lạnh, tựa như ăn thịt người miệng, để cho người ta không rét mà run. Triệu Tứ tráng lấy lá gan nói lại nhân, ta trước bên dưới, ngươi ở phía sau bảo hộ ta. Lý nhị cầu trong lòng động dung, không muốn tiểu tử này vẫn rất coi trọng, hắn nơi nào sẽ để Triệu Tứ mạo hiểm, liền đưa tay lại ngăn trở hắn nói hay là ta đến, ta có huyền quy hộ giáp, liền xem như tên kia đánh lén ta cũng vô pháp tổn thương ta. Triệu Tứ cũng không tranh luận, nhưng trong lòng thì phi thường cảm kích. Lý nhị cầu tế ra hộ giáp, liền đi vào bên trong, Triệu Tứ khẩn cùng phía sau, lanh tước đao hàn mang lấp lóe, một khắc cũng không dám phân thần. Lý nhị cầu không nghĩ tới, vừa tiến vào trong hốc cây, nơi này lại có một cái giếng, trong giếng có một vòng xoắn ốc hướng xuống cầu thang dùng phiến đá lát thành, phía dưới hắc ám không gì sánh được, tựa như vực sâu. Nhanh chóng đi xuống dưới đi, đi ước chừng hai vòng, hắn cảm giác hẳn là xuống 40-50 mét khoảng cách liền đến đấy, lúc này có thể nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái bề rộng chừng hơn một trượng đường hành lang. Một đường tiến lên, đi gần 30 trượng khoảng cách, phía trước vậy mà lại xuất hiện một mảnh sườn đồi, sườn đồi bên dưới là một cái hố cực lớn, trong hố có một đoàn ánh sáng màu đỏ lập lòe mà lên. Đứng ở phía trên có thể nhìn thấy, phía dưới lại là một cái cự đại bình đài hình tròn, trên bình đài trưng bày một vòng thạch quan, những thạch quan kia không có cái nắp, bên trong nằm cái này đến cái khác đã hôn mê người, thô sơ giản lược nhìn qua, chừng 2-30 người bộ dáng. Mà tại quan tài phía dưới có lom lại rãnh, một giọt máu tươi từ trong lỗ khảm mặt rơi xuống. Bọn chúng dọc theo trên bình đài lỗ khảm hướng chạy ở giữa nhất đoàn kia ánh sáng màu đỏ. Chương 129, 10 năm một kiếm, âm nhu phá diệt, 1, chương 129, 10 năm một kiếm, âm nhu phá diệt, 1, Lý Nhị Cẩu giờ phút này có thể nhìn thấy trong cái hố này, to lớn tuyết viên ngồi chồm hổm trên mặt đất, màu trắng bạc lông tóc con trồn đối với vật trước mắt không ngừng lẩm bẩm cái gì, xuyên thấu qua ánh sáng màu đỏ, hắn nhìn thấy cái kia lại là một thanh nhan sắc huyết hồng bảo kiếm. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, không biết tại sao lại dùng loại này huyết tế phương thức đến luận dưỡng kiếm này, cái này cũng quá âm độc, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết thanh kiếm này là cái tà vật. Hiện tại hắn cũng minh bạch một việc, con trồn này chính là mọi chuyện kẻ cầm đầu. Những quan tài kia người ở bên trong rất có thể chính là Chu Tức học viện đệ tử cùng Vương Bộ đầu bọn hắn. Nhìn đến đây, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đối với Triệu Tứ nói ra, ta một hồi xuống dưới, ngươi ở phía sau dùng cùng tiện cho ta trợ giúp. Triệu Tứ điểm đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định làm đến. Lý Nhị Cầu không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn xem dưới vách núi không có đường, lại có không ít dây leo, nghĩ đến bình thường cái kia tuyết viên chính là nắm lấy những dây leo này đi xuống. Hắn cũng không có do dự nắm lấy dây leo liền hướng xuống dưới nhanh chóng lao nhanh mà đi. Vách núi bất quá 2-30 mét độ cao. Lý Nhị Cẩu bất quá mấy hơi thở liền đi tới phía dưới, hắn tế ra ngư lân kiếm lơ lửng tại đầu vai của mình chỗ, con trồn kia liền nhìn lại. Nó có chút kinh ngạc, lập tức hé miệng, miệng nói tiếng người nói tên đáng chết, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại còn không chân quý, nhất định phải đi tìm cái chết, tốt, ngươi muốn chết như vậy, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Liền thấy nó trong hai con ngươi lại có quang mang chớp động, con mắt dần dần biến thành màu xám trắng, lập lòe ra ánh sáng màu bạc. Lý Nhị Cẩu đỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Lao Man Đầu đã nói với hắn, con trồn này đánh nhau công pháp cũng không lợi hại chính là nó có thể khống chế lòng người, khống chế ngươi tinh thần. Chỉ cần ngươi không nhìn tới con mắt của nó liền không có chiêu. Lý Nhị Cẩu nghĩ đến chỗ này, lập tức nhắm mắt lại, chính là thần thức cũng không dám phóng xuất ra, cũng may hắn còn có cảm giác, đây là võ đạo đặc hữu lực lượng thần niệm. Cảm giác của hắn phóng xuất ra, có thể nhìn thấy mông lung cảnh vật bên ngoài. Giờ phút này hắn thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm lập tức bay ra ngoài, đối với con trồn chém giết mà đi, con trồn kinh hãi, không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi điều khiển thuật vậy mà không dùng được, đội vàng để Tuyết Viên giúp nó ngăn cản phi kiếm. Tuyết Viên hét lớn một tiếng, rồi ra to lớn móng vuốt, đối với phi kiếm đập tới. Làm sao phàm thể thân thể, há có thể là ngư lân kiếm đối thủ, bất quá mấy cái vừa đi vừa về, Tuyết Viên liền bị ngư lân kiếm chém giết trên mặt đất. Con trồn giận dữ, nó muốn nếm thử đi đem thanh kiếm kia rút ra, đáng tiếc nó vừa mới đưa tay, liền có một cỗ mãnh liệt kiếm khí rào sát mà đến, nó giận dữ nói, thật là đáng chết, còn kém một chút xíu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Nó vô cùng phẫn nộ nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, vậy mà phi thường quyết tuyệt xoay người chạy, lại không muốn giờ phút này một thanh mũi tên lăng không mà đến, vậy mà trực tiếp bắn tại áo lót của nó chỗ, con trồn kêu thảm một tiếng, không đợi chạy ra mấy bước, Lý Nhị Cẩu ngư lân kiếm bá một chút bay qua trước người của nó, con trồn đầu liền đùng một chút, rớt xuống, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cẩu đi vào trước người của nó, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nó thi thể ném vào túi càn khôn, đương nhiên còn có cái kia Tuyết Viên. Làm xong những này, hắn đi những quan tài kia nhìn đằng trước một vòng, người ở bên trong gương mặt đều rất trẻ trung, hẳn là Chu Tức học viện đệ tử, hắn còn chứng kiến Vương Bổ Đầu cùng một chút quen mặt bộ khoái. Nguyên lai những người này thật toàn bộ đều bị con trồn bắt được, cũng may những người này còn có yếu ớt hô hấp, chính là mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh không thôi, nghĩ đến là mất máu quá nhiều tạo thành. Để hắn thất vọng, không nhìn thấy Chu Đạt cùng Xỏa Ca bọn hắn, cũng không biết bọn hắn thông tin gãy mất là nguyên nhân gì tạo thành. Triệu Tứ đi vào phi kiếm màu đỏ trước, một mặt hưng phấn nói, đại nhân, đây chính là trong đồn đại tuyệt thế bảo kiếm đi, thật là lợi hại, ta thậm chí đều có thể cảm nhận được nó kiếm khí cường đại kia. Lý Nhị Cầu không có lập tức đánh thức những người kia, mà là đi vào màu đỏ bảo kiếm trước đồng dạng quan sát. Hắn có thể cảm nhận được, bảo kiếm này bên trong tản mát ra cường đại hung sát chi khí, vật này đông tả, một khi rơi vào ma đạo nhân thủ bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi nói, thanh kiếm này không phải đồ tốt, phải tất yếu hối hận rơi nó mới tốt. Triệu Tứ một mặt không thôi nói ra, không tốt ta, uổng công. Lý Nhị Cầu lại nói, không có cái gì không tốt, hại người đồ chơi mà thôi, bất quá vật này lợi hại, ta cũng không biết có thể hay không hủy đi nó. Triệu Tứ nhìn xem bảo kiếm, đột nhiên bảo kiếm kia bên trong vậy mà bắn ra một đạo hồng quang tiến vào trong mi tâm của hắn. Triệu Tứ đốn lúc hai mắt huyết hồng, đối với Lý Nhị Cầu liền hét lớn một tiếng, thanh kiếm đối mặt. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, vừa mới một màn kia hắn tự nhiên để ở trong mắt, giờ phút này nhìn thấy thứ này như vậy tà thúy, càng là tức giận vẫn không thôi. Triệu Tứ đánh tới, mặc dù hắn rất lợi hại, làm sao cũng không phải Lý Nhị Cầu đối thủ, bất quá mấy lần, liền bị Lý Nhị Cầu đánh ngất xỉu đi qua. Lúc này bảo kiếm vậy mà lại có một đạo hồng quang bắn ra, mục tiêu lần này lại là Lý Nhị Cầu mi tâm, Lý Nhị Cầu lập tức tế ra Huyền Quy hộ giáp, hồng quang bị ngăn cản ở bên ngoài không được đi vào. Lý Nhị Cầu lập tức tới đến bảo kiếm trước, trong miệng nói ra, yêu tà, còn muốn quấy phá. Nói, hắn nô ra tay đến, đối với thanh kiếm kia bắt tới, không muốn kiếm này lập tức phóng xuất ra kiếm khí cường đại rào sát tới, Lý Nhị Cầu lập tức tế lên Huyền Quy hộ giáp, kiếm khí kia mặc dù lợi hại, đáng tiếc không có người điều khiển cũng là không được. Có thể nhìn thấy Huyền Quy hộ giáp bị kiếm khí tiêu ma răng rắc băng lên, cũng may Lý Nhị Cầu hay là đột phá phòng ngự của nó, bắt lại kiếm này thần kiếm, hắn không có chút gì do dự liền đem bảo kiếm từ hố kiếm huyết chỉ bên trong rút ra. Vừa rời đi hố kiếm, bảo kiếm vù vù một tiếng, liền quang mang thu liễm không động đậy được nữa. Lý Nhị Cầu nhìn về phía bảo kiếm, cảm thụ một phen, có thể cảm nhận được bảo kiếm bên trong truyền đến vô tận u ám cùng sát khí, vật này để cho người ta có loại phát cuồng cảm giác. Hắn cảm thán một tiếng, vật này vậy mà có thể ảnh hưởng người khác tâm trí, một khi bị kiếm này khống chế, chỉ sợ cũng này tiến vào ma đạo bên trong. Như vậy, nếu là không hủy diệt thứ này, còn đến mức nào? Thế là hắn thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm vù vù một tiếng, lập tức có vô cùng kiếm khí lộ ra, đối với bảo kiếm chém xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo kiếm ứng thanh mà đứt. Nhìn vật này coi như không được thần binh lợi khí, chỉ là tương đối quỷ dị mà thôi. Lại không muốn giờ khắc này, bảo kiếm bên trong lại có một cái cực lớn hồ ly hồn phách tay cầm một đoàn bạch quang bật ra, vật này vừa xuất hiện, vậy mà quay người liền hướng nơi xa chạy tới. Lý Nhị Cầu không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo, ngăn tại hồn phách trước người, hắn mày nhăn lại nói ngươi là ai, làm sao lại giấu ở trong kiếm? Hồ ly hồn phách hét lớn, ta là ai? Lý Nhị Cầu, ngươi nhanh như vậy liền quên ta, tên đáng chết, đi chết! Hồn phách vậy mà phi thường hung mãnh, đối với Lý Nhị Cầu nhào tới. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, lập tức nhớ tới, ban đầu ở Khổ Thủy huyện chạy mất cái kia mặt người hồ ly, ngược lại là cùng thần hồn này giống nhau như lúc, nguyên lai là huyết thú môn yêu nghiệt tắc quái ai nhất niệm đến tận đây, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, thần niệm đang động, ngư lân kiếm bay đi, bá một chút, liền đem hồn phách kia xoắn thành một đoàn tán đi, hồn phách trên tay cái kia một đoàn bạch quang bay xuống, Lý Nhị Cầu đưa tay tiếp được. Chương 129, 10 năm một kiếm, âm nhu phá diệt, 2, chương 129, 10 năm một kiếm, âm nhu phá diệt, 2, sau một khắc, trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này lại là một đoàn thuần túy kiếm ý, không biết nguyên nhân gì, lại bị người kia cáo hồn phách luyện hóa, cũng không biết nó vì cái gì bị phong ấn ở trong kiếm, cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Cùng lúc đó, gà gáy núi si nữ trên đỉnh, một cái sơn động u ám bên trong, một người mặt hồ ly lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, vừa mới hắn một tia thần hồn bị tiêu diệt, để hắn chịu nội thương rất nặng. Người này cáo lại là lúc trước từ Khổ Thủy huyện duy nhất chạy trốn ra ngoài huyết thú tông người. Giờ phút này khỏe miệng của hắn đổ máu, trong miệng giận dữ nói, Lý Nhị Cầu, vậy mà lại là ngươi, hỏng chuyện tốt của ta, 10 năm, ta dùng dòng dã 10 năm tinh huyết cùng tinh lực đến bố cục việc này, mắt thấy huyết thú chi pháp bồi dưỡng kiếm nguyên, liền muốn tế luyện hoàn thành, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, tại sao lại là ngươi, thương thiên bất công a Lý Nhị Cầu, ngươi cùng ta huyết thú môn thủ không đội trời chung, ta thể, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải giết ngươi, thù này không báo thể không là người. Hắn hét lớn một tiếng, liền hai mắt khẽ đảo đã hôn mê, cũng không biết là khí hay là thương đây này. Lý Nhị Cầu nhìn thấy bàn tay bên trong màu trắng kiếm ý, vật này tiến thêm một bước chính là kiếm nguyên, đây chính là tu luyện tiên thiên kiếm phôi chí bảo, không muốn còn có thể dùng loại biện pháp này được. Phải biết một người muốn tu luyện ra kiếm của mình nguyên khó chi lại khó, coi như ngươi là tuyệt thế chi tư cũng không nhất định có thể lĩnh hội kiếm ý, luyện hóa ra bản thân kiếm nguyên. Đặc biệt là Lý Nhị Cầu loại này kẻ ngu dốt, chỉ sợ càng là khó mà giải nó chân ý, nếu là có thể luyện hóa loại kiếm ý này đồ bật, hắn có phải hay không liền sẽ có được chính mình kiếm nguyên? Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn cảm thụ một phen, chợt phát hiện kiếm ý này bên trong mang theo vô tận hung sát chi ý, nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng. Như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng hấp thu loại kiếm ý này, vậy còn không nhập ma a? Hắn nghĩ lại, chính mình còn muốn chuyện tốt, cái kia màu đỏ trên bảo kiếm mặt tràn đầy hung sát chi khí, còn cần máu người nuôi nấng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết vật này kiếm ý cũng không phải đồ tốt. Không công cao hứng một trận, hắn liền phải đem kiếm ý ném đi. Bất quá hắn lại nghĩ một chút, vật này tốt xấu là cái phi thường vật khó được, hay là tạm thời lưu lại, vạn nhất ngày sau có dùng đến địa phương đâu. Trong lòng xoắn xuýt một phen, hắn xuất ra một cái hộp ngọc, thanh kiếm ý phong ấn trong đó, trở về đi đằng sau, lại xuống quyết đoán. Lúc này, hắn thần niệm khẽ động, một cái thủy cầu thai nén trong lòng bàn tay, tiếp lấy liền đối với Triệu Tứ đầu bên trên quăng ra, thủy cầu bạo liệt hóa thành mưa nhỏ tưới rơi vào trên mặt hắn. Triệu Tứ đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói vừa mới chuyện phát sinh, ta tại sao phải đã hôn mê, ta chỉ nhớ rõ ta giống như bỗng nhiên trong đầu hỗn loạn tương bừng. Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng nói, ai, ngươi chúng bảo kiếm tiêu huyết sát chi lực, biến điên cuồng, cho nên ta liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Triệu Tứ sờ lên cổ, còn rất đau, hắn không khỏi nói ra, quá kinh khủng, thanh kiếm này thật sự là tà tính. Lý Nhị Cầu nói không có chuyện gì, đã bị ta đánh gãy, thành phế phẩm, sẽ không ở đả thương người. Triệu Tứ nhìn xem trên đất kiếm gãy vẫn là hơi có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là nói ra, làm tốt, tà ma đổ vật quá mức dọa người. Lý Nhị Cầu không có tại nói nhảm, trực tiếp tế ra một quả cầu lửa ném tới tàn kiếm trên thân, thẳng đến đem nó dung thành nước thép lúc này mới bỏ qua. Sau đó hắn để Triệu Tứ đi đem những người kia làm tỉnh lại, hắn tại trong gương đồng xuất ra hai cái giết tốt dê, lại lấy ra bốn cái bình thuốc cùng một chút tủi lửa, đem thịt dê chia mấy phần, để vào trong bình thuốc, bắt đầu nấu chín đứng lên, phải biết những người này đói bụng rất lâu, thua thiệt máu nghiêm trọng, nghĩ đến chính mình đi là quá sức. Chỉ có thể cho bọn hắn làm một ít thức ăn, để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, tối thiểu nhất để bọn hắn khôi phục một chút thể lực không phải. Triệu Tứ đi ra phía trước, cầm Lý Nhị Cầu giao cho hắn một cái ấm nước lớn, từng cái hướng trên mặt bọn họ tưới nước lạnh, khoan hay nói, một chiêu này thật đúng là dễ dùng. Đám người một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Trong bình thuốc đã bắt đầu ngược đứng lên, Lý Nhị Cầu vì để cho những người này mau mau tốt, chịu đựng đau lòng, lại lấy ra bốn bát quy cao bỏ vào cùng nhau nấu chín, quy cao xuống dưới, mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Những cái kia tỉnh lại người, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không lo được cái gì liền chạy tới Lý Nhị Cầu bên người, Lý Nhị Cầu cười khổ nói, chờ một hồi đợi thêm một chút, thịt vừa mới xuống dưới, còn không có quen. Cũng may những người này còn có một số lý trí, không có cứng rắn đoạn, những người này cũng bắt đầu tỉnh táo lại, hỏi thăm bọn họ tại sao lại ở chỗ này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, Vương Bổ Đầu cũng một mặt ngậm bực đi lên phía trước, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu phi thường kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm Lý Nhị Cẩu đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Cẩu nghĩ đến những người này cũng đều là bị cái kia Hoàng Bì Tử cho mê, cho nên mới sẽ dạng này, liền đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một trận, mọi người nghe xong, đông cảm giác ngạc nhiên. Nhìn xem trên đất dính máu cùng trong hô máu tình huống, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, đã hoàn toàn tin tưởng, vì gia tăng sức thuyết phục, Lý Nhị Cẩu đem Hoàng Bì Tử thi thể còn có Tuyết Viên thi thể đều đem ra. Giờ khắc này, lập tức vỡ tổ, bởi vì bọn hắn tại trước khi hôn mê xác thực đều nhìn thấy cái này Tuyết Viên, còn có một lão đầu, bọn hắn không nghĩ tới tự xưng Sơn Thần lão đầu lại là một cái Hoàng Bì Tử tinh. Mọi người trong lòng thổ thức, cũng đều phi thường cảm kích Lý Nhị Cẩu, nếu là hắn tại muộn một chút thời gian, có lẽ mọi người toàn bộ đều là thi thể. Một nữ hài đi đến Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói, thật là ngươi, Lý Nhị Cẩu, ngươi có nhớ hay không ta, ta là ngươi đã từng đã cứu nữ hài kia, Diệp Viễn Uyển. Lý Nhị Cẩu tự nhiên có chút ấn tượng, nhân tiện nói, làm sao ngươi cũng ở nơi đây. Diệp Viễn Uyển cười khổ nói, đúng vậy à, ta thật đúng là vận khí không tốt, trước bị người như thế, hiện tại lại dạng này, ai, năm nay có lẽ thời gian không thuận đi, cũng may có ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi chính là của ta phúc tinh đâu. Lý Nhị Cẩu kỳ thật trong lòng một người, chỉ cảm thấy nha đầu này cũng quá xui xẻo đi, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy không may người, hắn lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nói, không quan hệ, cái này không lập tức qua tết sao, qua hết năm có lẽ liền chuyển vận. Diệp Viễn Uyển nghe nói như thế, trong lòng cao hứng, nhân tiện nói, đa tạ lời chúc phúc của ngươi. Vương Bổ Đầu lúc này do hỏi, đúng rồi, nghe Triệu Tứ nói còn có những người khác, ngươi có hay không thông chi bọn hắn? Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng nói, giòn địch không cách nào sử dụng, không biết bọn hắn gặp tình huống như thế nào, những vật này làm xong, các ngươi ăn mau đi đi, để Triệu Tứ lưu ở chỗ này chiếu cố các ngươi, ta nhất định phải đi tìm bọn hắn. Vương Bổ Đầu muốn cùng đi, làm sao lại là hữu tâm vô lực, hắn quá hư nhược, liền ngay cả đi đường đều khó khăn, chỉ có thể đồng ý nói Nhị Cẩu, coi chừng. Lúc này, trong bình thuốc đồ vật đều bị nấu nát, Lý Nhị Cẩu lại cho mọi người cầm một chút bắt đũa, tất cả mọi người bắt đầu ăn mấu nghiến, hô to ăn ngon. Lý Nhị Cẩu đối với Triệu Tứ bàn giao một phen, liền muốn rời khỏi, lại không muốn Diệp Viễn Uyển hô, Nhị Cẩu ca, chờ ta một chút, ta bồi dưỡng một loại linh trùng, nó có thể giúp ngươi tìm tới những người kia, ngươi cho ta đang ăn mấy ngủ được không? Chương 130, linh trùng bay múa, ngàn vạn tơ nện. Chương 130, linh trùng bay múa, ngàn vạn tơ nện. Lý Nhị Cẩu nghe được Diệp Viễn Uyển lời nói, tự nhiên đồng ý, dù sao bằng chính hắn muốn tìm được người, thế nhưng là phi thường khó khăn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, dù sao cũng không vội tại nhất thời, dứt khoát liền chờ lâu một hồi. Diệp Viễn Uyển chỉ cảm thấy thuốc này bình đồ vật bên trong ăn quá ngon, ăn ngon đều muốn đem đầu lưỡi nuốt mất, đồng thời những vật này ăn tại trong bụng ấm áp dễ chịu, lập tức liền có một chút khí lực. Tất cả mọi người hỏi thăm, trong cái nồi này nấu chính là cái gì, Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên như thế nào giải thích, sợ sệt càng giải thích càng loạn, dứt khoát nói cho bọn hắn giữ bí mật, dù sao đều là phi thường đáng tiền đại dược. Đám người cũng không tốt hỏi nhiều, nhưng trong lòng thì có chút cảm kích, cái này Lý Nhị Cẩu trưởng nghĩa, mọi người không phải là không ăn ra mùi thuốc hương vị, đồng thời trong lòng mọi người ẩn ẩn cảm giác trong này thịt, hẳn là thành tinh máu yêu thú thịt, nếu không sẽ không như thế ăn ngon. Mọi người cảm thán cái này Lý Nhị Cẩu thật hào phong a, nhiều như vậy đồ tốt, nếu là xuất ra đi bán, tất nhiên có thể có giá trị không nhỏ đâu. Nghĩ đến đây trong nồi đồ vật chân quý như thế, mọi người càng là hất ra quai hàm ăn uống thả cửa đứng lên, sợ mình ăn thiếu đi, thua thiệt hoảng. Liền ngay cả Vương Bổ Đầu đều cảm giác Lý Nhị Cẩu quá xa xỉ, quay đầu nhất định phải ra mặt dày hỏi một chút hắn, thứ này còn có hay không, dựa vào quan hệ của hai người, làm sao cũng có thể yêu cầu một chút không phải, thầm nghĩ lấy chuyện tốt, hắn lại mò lên một khối thịt lớn, ném vào trong mồm. Diệp Viễn Uyển lau lau miệng, nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói chúng ta chạy nhanh đi, ta đã ăn hơn phân nửa no bụng. Lý Nhị Cẩu trong lòng sốt ruột, lập tức gật đầu nói, tốt. Hai người nhanh chóng dọc theo dây leo bò lên trên vách núi, đi vào bên ngoài, có thể nhìn thấy bóng đêm chính nồng, bầu trời ánh trăng một lần nữa bị mây đen che đậy, giữa thiên địa hắc ám không gì sánh được. Lý Nhị Cẩu sốt ruột nói làm sao bây giờ, ngươi ngược lại là dùng cái gì biện pháp đến tìm kiếm người? Diệp Viễn Uyển lập tức từ bên hông lấy xuống một nửa trong suốt mini tiểu bình con, cái bình có thể có lớn chừng hai ngón cái, mở ra cái nắp, có thể nhìn thấy trong bình bay ra một con sâu nhỏ, côn trùng không đại năng có một tiết cỡ ngón tay. Cái mông của nó sáng lên, lại là một cái đom đóm. Lý Nhị Cẩu không khỏi nói, thật xinh đẹp, thứ này cũng coi như linh trùng. Kỳ hì, người đây cũng không biết, vật này thế nhưng là dùng phương pháp đặc thù thai nghén mà ra côn trùng, trải qua gia tộc bọn ta mấy đời tâm huyết bồi dưỡng, mới làm ra. Nó có thể cùng chủ nhân cùng hưởng tầm mắt, là một cái thám tử hảo thủ, loại này tiểu trùng tốc độ thật nhanh, có thể trong nháy mắt liền bay ra khoảng cách mấy trăm mét, so với người tìm người mạnh hơn rất nhiều. Lý Nhị Cẩu nghe đến đó, lập tức liền đối với tiểu trùng sinh ra hứng thú, cũng đánh lên ý nghĩ xấu, dù sao đồ tốt như vậy, chính mình nếu là có thể phối hợp một cái, về sau chẳng phải là nhiều một cái lính trinh sát. Đom đóm nhanh chóng bay ra ngoài, nó ở trong bầu trời, tầm mắt rộng lớn, nhìn thấy hình ảnh lập tức liền sẽ chuyển về đến Diệp Viễn Uyển trong óc, một người một trùng cùng hưởng hình ảnh, thật giống như nàng đang nhìn một dạng. Rất nhanh, nàng liền thấy gã tiên phong trên có một gốc to lớn cây cối, cái kia cây cối chừng cao mười mấy chỗ thấp, có thể có vài chục cá nhân ôm hết phòng chất. Cổ quái nhất là, trên cây vậy mà treo một chút bị màu trắng vật dạng kia quấn quanh kén, những này kén rất lớn, vừa vặn có một người độ cao, nàng hoài nghi, ở trong đó có thể hay không liền chứa người. Nàng đem việc này nói cho Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu trầm tư một lát, gật đầu nói, rất có khả năng này, bất quá còn cần chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Hai người tốc độ cực nhanh, hướng nơi đó mà đi. Trên đường Lý Nhị Cầu dò hỏi, nói cho ta một chút, các ngươi tại sao tới nơi này, lại thế nào bị cái kia hoàng bì tử bắt lấy? Diệp Huyền Huyền nghe chút, sắc mặt có chút chán nản nói, là Ngũ Tiên Sinh mang bọn ta tới, mục đích là vì tìm kiếm trong truyền thuyết gà tiên, kỳ thật chính là thám hiểm mà thôi, thuận tiện rèn luyện một chút chúng ta năng lực thực chiến. Chỉ là tình huống nơi này vượt qua ngoài dự liệu của chúng ta. Ngũ Tiên Sinh vì cứu chúng ta bị vài đầu quái vật cho giết chết, những quái vật kia mỗi một cái đều rất kỳ quái, có đầu lửa thân sói, có đầu sói thân hổ, còn có hùng đầu thân ngựa, dù sao liền không có một cái bình thường. Ngũ Tiên Sinh chết rất thảm, bị mấy cái kia quái vật cho trực tiếp phân thây ăn hết, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ lúc đó sẽ chết rồi. Về sau, chúng ta liền gặp một lão đầu, hắn an vị tại cái kia tuyết viên trên bờ bay, chúng ta nghe hắn nói chuyện, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều đã hôn mê. Lý Nhị Cầu gật đầu, trong lòng thán nhưng, cái kia Ngũ Tiên Sinh có phải hay không ngốc, không biết tình huống nơi này liền dám tùy tiện mang theo nhiều người như vậy lên núi, nếu không phải hắn chết mất, Lý Nhị Cầu thậm chí hoài nghi ra hỏa này chính là giáp tâm không tốt. Không muốn quá nhiều, hai người một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới gà tiền phong bên trên, từ không trung nhìn xuống, gà tiền phong bộ dáng thật tựa như một cái to lớn đầu gà giống như. Trên đỉnh núi là một cái cự đại dốc thoải, có thể nhìn đến đây cây cối thưa thớt, lại là tại trong ngọn núi trung tâm, xúc lập một gốc phi thường cao lớn bách thụ. Bách thụ bên trên treo cái này đến cái khác như là kén tầm bình thường to lớn dạng kén vật. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, vừa định xông đi lên xem rõ ngọn ảnh, liền nghe Diệp Viễn Viễn nói a, trên cây kia có thật nhiều nhện lớn a, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia kén chính là tơ nhện làm. Lý Nhị Cầu trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ lại nện đem Chu Đạt bọn hắn xem như khẩu phần lương thực. Trong lòng hắn lo lắng, mấy tên này cũng đừng chết. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn thoáng qua Diệp Viễn Viễn nói, ngươi đợi ở chỗ này, cẩn thận một chút, ta đi đối phó đám người kia. Diệp Viễn Viễn lại nói, ta cũng có thể trợ giúp ngươi, kỳ thật ta đã mở ra thần đạo, chính là tu vi yếu ớt một chút mà thôi, ngược lại là có thể phóng thích một chút tiểu pháp thuật trợ giúp ngươi. Lý Nhị Cầu đội vàng cự tuyệt, nghĩ thầm ngươi đừng cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì liền rất tốt. Không cần, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Hắn cũng không đợi Diệp Viễn Viễn nói thêm cái gì, lập tức liền bay về phía trước chạy ra ngoài. Chờ hắn đi vào đại thụ phụ cận, lập tức liền bị những con nhện kia phát hiện, trên đại thụ lập tức có mấy cái thân thể nhện khổng lồ nhảy xuống. Phanh 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 hết thảy năm cái nhện lớn rơi vào Lý Nhị Cầu trước người, nhìn trước mắt nhện lớn hắn không khỏi kinh ngạc, những này nhện lớn kích cỡ chừng cao cỡ nửa người, trong mắt lập lòe hào quang màu xanh lục, dọa người không thôi. Tâm hắn muốn cái này còn tính là nhện sao, đơn giản chính là nhện tinh có được hay không. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nhện liền đối với hắn chạy tới, bọn chúng rôi ra sắc bén chi trước, đối với Lý Nhị Cầu liền đâm tới. Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng sợ, lãnh tước đao đột nhiên chém ra, tựa như trong bầu trời đêm lập lòe giống như hỏa diễm. Đao sắc bén mang cắt qua nhện lớn thân thể, trực tiếp liền đem trước mắt một cái nhện cắt thành hai nửa. Lập tức hắn xoát 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 vài đao hạ xuống, liền bị đem lãnh tước đao thu hồi trong vỏ đao, mấy cái kia nhện cũng nhao nhao bắt đầu tách rời, vỡ vụn thành mấy khối, bạo liệt một chỗ. Diệp Huyền Huyền ở phía xa thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được, chủ yếu là Lý Nhị Cầu vừa mới chém giết cùng thu đao tư thế cũng quá đẹp trai, nhìn nàng đều có chút nóng máu sôi trào không thôi. Lý Nhị Cầu lúc này đi vào kén bên dưới, đối với kén kia một đao vẽ đi lên, lập tức kén kia phía dưới liền bị vạch ra một lỗ hổng cự đại, thế nhưng là trước mắt một màn lại là để hắn mắt trợn tròn. Chương 131, trong kén đồ vật, nguyên lai là hắn. Chương 131, trong kén đồ vật, nguyên lai là hắn. Lý Nhị Cầu mở ra một cái kén, liền thấy trong kén vậy mà chảy xuống rất nhiều chất lỏng màu xanh lục, sau đó rơi xuống một cái trần trùng trục thể. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này vậy mà không phải hắn trong tiểu đội bất kỳ một người nào, mà là một cái mọc ra đầu heo cầu thân quái vật, để hắn nhìn qua vô cùng buồn nôn. Gia hỏa này có chút giống chưa ra đời như trẻ con, hẳn là còn không có mọc tốt, vừa ra tới liền run run hai lần, lập tức liền một mệnh ô hô. Nhìn thấy quái vật dạng này, Lý Nhị Cầu từ trong lòng không hiểu cũng có chút chán ghét. Vì để tránh cho loại vật này không hề chết hết, hắn còn tại nó trước ngực đâm hai đao, xác định hắn chết hẳn lúc này mới bỏ qua. Lập tức, hắn liền đem trên cây tất cả kén toàn bộ cắt ra, bên trong đều không ngoại lệ đều là loại quái vật này, lại còn có đầu dê thân người sinh linh khủng bố. Lý Nhị Cầu cũng không khách khí, không phải đao chặt liền hỏa thiêu, không bao lâu, liền đem tất cả ra hỏa hết thể giết chết. Để hắn nghi ngờ là, Chu Đạt bọn hắn đều đi nơi nào, chẳng lẽ lại bọn hắn tại trên một ngọn núi khác, ngay tại hắn muốn chào hỏi Diệp Viễn Viễn thời điểm ra đi, liền nghe Diệp Viễn Viễn la lớn, coi chừng. Giờ phút này hắn không biết, bách thụ phía sau vậy mà chuyển ra cả người cao tới hơn một trượng cự hình chi chu, con nhện kia không nói hai lời, chỗ rốn liền có một cỗ lớn tơ nhện phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Lý Nhị Cầu bao vây lại. Các loại Lý Nhị Cầu nghe được Diệp Viễn Viễn nói thời điểm, hết thể cũng không kịp. Những tơ nhện này cứng rắn không gì sánh được, làm sao giờ phút này, hắn bị một mực bao lấy, muốn động đạn mà không được, tơ nhện hẳn là sợ lửa, làm sao Lý Nhị Cầu nghĩ thầm nếu là dùng hỏa diễm chi thuật lời nói, có thể hay không đem chính mình cũng cho tiêu chết, nhất niệm như vậy, tâm hắn muốn thôi được rồi. Giờ phút này trước mắt một mảnh đen như mực, hắn thần thức khẽ động, liền nô ra bên ngoài, cũng may thần thức còn có thể sử dụng, phía ngoài hết thảy đều bị hắn nhìn rõ ràng. Con nhện kia vậy mà lôi kéo hắn hướng đại thụ phía sau đi qua. Lý Nhị Cầu trong lòng hơi động, nghĩ thầm sẽ không đem chính mình cũng cho làm thành loại quái vật kia đi, giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi giật mình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất trọng yếu. Chính là những quái vật kia là bị ai cải tạo, không thể nào là nhận đi, nói như thế, chẳng phải là còn có hấp thụ phía sau màn. Không cần suy nghĩ nhiều, con nhện này nhất định là bị người thuần dưỡng, muốn tìm được người giật dây, nhất định phải đi theo nhện đi mới có thể. Nói như thế, mình bây giờ chẳng phải là không thể đi ra ngoài. Nhất niệm đến tận đây, hắn cũng không dãy rủa nữa. Diệp Uyển Uyển thấy cảnh này lại là phi thường sốt ruột, nàng lập tức liền kịp trách né chỗ chạy ra, không có một hồi, nàng liền chạy tới Lý Nhị Cẩu trước người, nàng lập tức rút ra bên hông đoàn đao, liền muốn động thủ cắt ra tơ nện. Lý Nhị Cẩu thấy vậy lại là nhẹ nhàng nói ra, không cần, có lẽ ngươi cho ta kéo cái miệng nhỏ, để cho ta có thể động đậy một chút liền có thể. Diệp Uyển Uyển nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, lập tức trong lòng rơi đáy, nàng giống như cũng nghĩ đến cái gì, lập tức kích động nói, vì cái gì, ngươi sẽ không muốn tiến vào nện trong hang ổ đi? Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, ngươi còn không đốc. Diệp Uyển Uyển lại nói, ta cảm giác không được, ngươi dạng này quá nguy hiểm, đến lúc đó một khi bọn hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù, ngươi cũng tốt không được, không cần đối với mình mù quáng tự tin có được hay không? Lý Nhị Cẩu là một cái nghe quen người, nghĩ thầm cũng là, vạn nhất đến lúc chính mình không tránh thoát, để cho người ta dùng thủ đoạn lợi hại khống chế lại, chẳng phải là chết rất thảm. Hắn suy nghĩ một lát, đông nhiên có một ý kiến hay nói tốt, ngươi đem ta phóng xuất, không cần làm quá lớn lỗ hổng. Diệp Uyển Uyển lập tức tế ra một đoạn kim quang kia hoa vi hình bán nguyệt luân đao, vô cùng sắc bén, bá một chút liền đem mạng nhện cắt ra một cái lỗ hổng. Lý Nhị Cẩu từ bên trong leo ra, lập tức liền đem từ trong gương đồng xuất ra một đầu giết tốt heo mập ném vào, nện đột nhiên cảm giác sau lưng tơ nện cái nặng, quay đầu nhìn lại, không có phát hiện cái gì khác biệt, liền tiếp tục đi về phía trước. Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Uyển Uyển nhìn nhau cười một tiếng, theo sát ở phía sau, vây quanh phía sau cây, bọn hắn nhìn thấy dưới rễ cây này mặt lại có một cái cự đại hang động, nện bò vào động trong huyệt, không thấy thân ảnh. Giờ phút này gần lúc tờ mờ sáng, chính là trong vòng một ngày thời khắc hắc ám nhất, nhìn trước mắt đen như mực cửa hang, Diệp Uyển Uyển nhẹ nhàng lôi kéo Lý Nhị Cẩu gấp áo, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, thật là dọa người a. Lý Nhị Cẩu giờ phút này chăm chú nhìn con nện kia, nghe được Diệp Uyển Uyển lời nói, liền thuận miệng nói ra, "Ân, ngươi đi theo đằng sau ta liền tốt, tốt nhất có thể để ngươi côn trùng kia vào xem xét." Diệp Uyển Uyển gật đầu nói, "Ân, có thể." Đom đóm lập tức liền bay vào, trong hắc ám lóe lên sáng long lánh. Đáng tiếc, trong động này quá mức hắc ám, đom đóm nhìn thấy đồ vật hoàn toàn mơ hồ, bất quá chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Nàng nhìn thấy nện đi một hồi, phía trước vậy mà lại xuất hiện một sơn động khổng lồ, trong sơn động thiêu đốt lên một cái cự đại đống lửa, trước đống lửa đang có một người đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như đang bận việc cái gì. Diệp Uyển Uyển đem tình huống nói một lần, Lý Nhị Cẩu trong lòng so đo một phen, không khỏi nghĩ đến, nhìn chính mình thật đúng là không có đoán sai, thật có hắc thủ phía sau màn, người này không có chút nào nhân tính, nhất định phải đem người này bắt lấy, làm cực hình mới tốt, cũng làm cho hắn biết thế gian này cái gì gọi là ác hữu ác báo. Hắn cùng Diệp Uyển Uyển nói, cùng ở ta, đi bảo, ta chưa hết động thủ bắt hắn lại. Diệp Uyển Uyển nói, yên tâm đi, ta phối hợp ngươi, ngăn chặn con nhện lớn kia. Lý Nhị Cẩu lại nói, ngươi được không? Diệp Uyển Uyển nói, xem thường người, lần trước bị những người kia bắt lấy, là bọn hắn đối với ta dùng thuốc mê, ta là bị ám toán, bằng không mà nói, ta cũng không trở thành yếu như vậy. Lý Nhị Cẩu bĩu môi một cái, nghĩ thầm ngươi rõ ràng chính là cái nhược kê, chính là miệng rất cứng á, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ nói là, tốt, ngươi tận lực liền tốt. Dù sao trong lòng của hắn là không đối nha đầu này ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Bọn hắn rón rén đi đến sơn động biên giới, Lý Nhị Cẩu liền thấy một người đưa lưng về phía bọn hắn giống như đang ăn đồ vật, mà tại hắn phía trước trên mặt đất cách đó không xa, song song nằm mấy người, chính là Chu Đạn, Xoa Ca, Lô Vân, Trương Long cùng mặt khác hai cái thâm niên bộ khoái. Trong lòng của hắn cảm khái, cũng không biết bọn hắn thế nào, có thể tuyệt đối đừng giết chết, dựa theo ý nghĩ của hắn, người này chính là một cái tà tu, bắt nhiều người như vậy, chính là vì nghiên cứu những quái vật kia, như thế, hắn có lẽ sẽ không lập tức giết người, dù sao thi thể nhưng không cách nào chế tác quái vật đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi yên ổn xuống tới. Đúng vào lúc này, người kia thanh âm vang lên nói, nhỏ con nhện ngươi trở về, để cho ta nhìn xem ngươi lại mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Diệp Uyển Uyển đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, không thích hợp, thanh âm này làm sao nghe quen thuộc như thế cảm giác. Nam nhân kia đứng dậy, quay đầu, liền hướng nhện tơ nhện kén tầm đi tới. Nhìn thấy một tấm kia mặt mũi quen thuộc, Diệp Uyển Uyển lập tức ngu ngơ nguyên địa, trong miệng hô lớn, không có khả năng, thế nào lại là hắn? Chương 132, Chí Hùng Hục, Thiên Điệu Thần Long. Chương 132, Chí Hùng Hục, Thiên Điệu Thần Long. Diệp Uyển Uyển trên mặt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Lý Nhị Cẩu hơi nghi hoặc một chút, nói chuyện gì xảy ra, hắn là ai à, ngươi kích động như vậy? Diệp Uyển Uyển nói, hắn chính là chúng ta tiên sinh, một cái vốn hẳn nên đã người chết mất, chúng ta lúc trước thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hắn vì cứu mọi người mà bị những quái vật kia xé nát chia ăn rơi, làm sao lại, hắn tại sao lại sống, chẳng lẽ lại hắn còn có đồng bào huynh đệ? Lý Nhị Cẩu lập tức nghĩ đến một cái phi thường khủng bố âm mưu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, không phải hắn sống, mà là các ngươi nhìn thấy tất cả đều là giả tượng cùng ảo giác, cái kia hoàng bì tử sẽ rất lợi hại với thuật, cho nên hắn có thể cho các ngươi nhìn thấy tất cả đều là huyễn tướng. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn tất cả đều nhận biết, bù đắp nhau, mà lần này mang các ngươi thì đến, chính là một trận âm mưu, một trận mưu đồ âm mưu của các ngươi. Diệp Uyển Uyển hiểu được nói hẳn là dạng này, gia hỏa này thật là hư, bọn hắn vậy mà kết hợp lại lừa gạt chúng ta, thật sự là đáng hận cực kỳ. Lý Nhị Cẩu không có đang nói chuyện, mà là cong lên thân eo, tùy thời chuẩn bị phát lực. Giờ phút này, Ngũ Tiên Sinh đi vào tơ nhện kén trước, lại là xuất ra một cây ống trúc, sau đó đột nhiên cắm vào trong kén, đối với nơi đó phun ra một chút khói mê. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, run lên trong lòng, còn tốt chính mình cái này người nghe quên. Lúc trước nghe Diệp Uyển Uyển lời nói, nếu như mình cậy mạnh lời nói, có lẽ liền sẽ lấy ra hỏa này đạo A. Ngũ Tiên Sinh cười hắc hắc, tiếp lấy xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao, đem nện kén mở ra một cái lỗ hổng, chờ hắn nhìn thấy bên trong bị thu thập sạch sẽ thịt heo lúc, không khỏi mắt trợn tròn. Hắn lập tức cảm giác được cái gì, quay người liền muốn rời khỏi, làm sao hết thể đã trễ rồi. Lý Nhị Cầu hơi nhún chân, đột nhiên xuyên ra ngoài, lực lượng khổng lồ đem hắn điểm xuất phát vị trí, đạp ra một cái hố nhỏ đi ra, trên vách đá cứng rắn, toàn thân mạng nện bình thường vết dạng, có thể nghĩ một kích này chi lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Nhị Cầu như là mũi tên rời cùng một dạng, bắn ra mà ra, bất quá trong nháy mắt liền đi tới Ngũ Tiên Sinh trước người, lãnh tước đao vung vẩy mà ra, mang ra một đạo màu đỏ lãnh mang. Ngư Lân kiếm cùng nhau vụ vụ lơ lửng tại Lý Nhị Cầu trước người, cùng một chỗ đối với Ngũ Tiên Sinh chém giết mà đến, giờ khắc này, có lẽ chính là võ đạo cùng thần đạo kết hợp tuyệt cường uy lực đi. Hai loại thủ đoạn đồng thời thi triển, Ngũ Tiên Sinh mặc dù trước tiên trước người thế ra màu vàng hộ thuẫn, để ngăn cản ở lãnh tước đao công kích, làm sao Ngư Lân kiếm nhưng từ sau lưng mà đến, một kiếm đâm vào trong thân thể hắn, từ phía sau lưng tiến vào, lúc trước ngực lộ ra. Giờ phút này Diệp Uyển Uyển vậy mà trên tay tế ra một đầu đồ châu đáo dây thừng, vật này bay đến nhện trước người, vậy mà đối với nó quấn quanh, đảo mắt liền đem nó vây ở đó bên trong, không cách nào động đậy. Diệp Uyển Uyển đi nhanh lên tiến lên, đối với nó thi triển pháp thuật, một đạo quang mang màu vàng bị nàng tế ra, vậy mà trực tiếp bắn vào nhện trong mi tâm, nhện kêu thảm một tiếng liền không có âm thanh, không biết chết sống. Giờ khắc này Ngũ Tiên Sinh lại là không để ý đến nhện chết sống, mà là trừng to mắt, nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong miệng máu tươi từ khóe miệng chảy xuống hắn cũng không có để ý, chỉ là trong mắt mang theo vẻ khó tin nói tại sao có thể như vậy. Hèn hạ, ngươi lại còn là pháp thể song tu. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, cười hắc hắc nói, rất kinh ngạc đi, bất quá bây giờ hết thể đã trễ rồi, nếu như ta là của ngươi nói, liền biết nói chuyện, đến cùng tại sao muốn làm như vậy, ngươi nói, ngươi làm những quái vật này đến cùng muốn làm gì, ta thật sự là rất hiếu kỳ đâu. Ngũ Tiên Sinh nhìn xem Lý Nhị Cầu con mắt, đột nhiên cười khinh bỉ đứng lên nói đương nhiên là vì càng thêm cao thượng lý tưởng, đại hạ mục nát không chịu nổi, chúng ta chỉ có lật đổ sự thống trị của hắn, mới có thể để cho người người bình đẳng, người người cũng vui vẻ tự do còn sống. Không ngại nói cho ngươi, ta chính là Trúc Long giáo người, ngươi giết ta, chính là đắc tội toàn bộ Trúc Long giáo, đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ báo thù cho ta, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Nhị Cầu hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Diệp Uyển Uyển nói Trúc Long giáo là giáo gì, nghe vào thật là cao to bên trên cảm giác ra. Diệp Uyển Uyển nghe được Trúc Long giáo ba chữ, giờ phút này kinh ngạc há to mồm nói Trúc Long giáo, nguyên lai là bọn hắn, truyền thuyết, Trúc Long giáo người thờ phụng Trúc Long, cũng vẫn muốn thông qua một loại nghi thức nào đó đến phục sinh Trúc Long, dùng cái này đến lật đổ Đại Hạ Vương triều thống trị. Bọn hắn đã bị Đại Hạ liệt vào tà giáo, giết không tha, những người này phát rồ, việc ác bất tận, lại luôn cầm một chút khẩu hiệu đến lừa dối tín đồ, kể một ngàn nói một vạn, bất quá là vì dục vọng của mình mà thôi. Ngũ Tiên Sinh lại giận dữ nói, nói hiệu nói vượng, tiến tước làm sao biết trí hùng hục, các ngươi những này triều đình chó săn, làm sao biết chúng ta cao thượng lý tưởng, các ngươi bất quá chỉ là đáng thương, hèn mọn sâu kiến thôi. Lý Nhị Cầu không để ý đến Ngũ Tiên Sinh, nghe được Diệp Uyển Uyển lời nói, trong lòng của hắn lại là minh bạch, cái gì Trúc Long giáo, chính là một đám ô hợp chi chúng, âm u tiểu nhân, một đám tên điên thôi. Bất quá sao, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, lớn như thế tà giáo, đồ tốt nhất định rất nhiều đi, gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, nếu là có thể vì ta làm chút cống hiến, cũng coi là chết có ý nghĩa ai nhất nghiệm như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm chậm dẫn dụ nói Ngũ Tiên Sinh, người rõ ràng giết lung tung vô tội, việc ác bất tận, trong mồm lại đem chính mình nói đường hoàng, tựa như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát một dạng. Người rõ ràng nói muốn cứu người, lại là trước hết giết nhiều như vậy người vô tội, ngươi không cảm giác mình rất mâu thuẫn sao? Ta Lý Nhị Cầu mặc dù không có cái gì văn hóa, cũng là không tin ngươi. Bất quá thôi, Kim Vô Túc Xích chẳng ai hoàn mỹ, con người của ta chính là tương đối mềm lòng, hiện tại ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi nói cho ta biết, các ngươi Trúc Long giáo bên trong vàng bạc châu báu đều giấu ở nơi nào, nếu như đủ nhiều lời nói, có lẽ ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Bằng không mà nói, ta có thể cho ngươi nếm thử, đại hạ 108 đạo cực hình tư vị. Ngũ Tiên Sinh nghe chút lời này, có chút mắt trợn tròn, lập tức kịp phản ứng, không khỏi bị tức phun ra một ngụm lao huyết. Hắn vô cùng phẫn nộ không thôi nói cậu quan, ta liền biết các ngươi đều là cái dạng này, ha ha, muốn vàng bạc châu báu, kiếp sau đi. Gia hỏa này hét lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp tự bạo nguyên khí, toàn thân huyết mạch căng phồng ầm ầm vỡ ra, đảo mắt liền biến thành một cái huyết nhân, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, hắn muốn còn muốn giữ lại hắn trở về trên công, dù sao dạng này tà giáo phân tử, phía trên làm sao cũng biết cho điểm ban thưởng đi, vừa mới chỉ là hù dọa hắn một chút, ai nghĩ thế trong lòng người như vậy yếu ớt, nói chết thì chết, hào không dây dưa dài dòng, chính là mình muốn ngăn cản cũng đã chậm. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ nhìn xem thi thể của hắn nói thôi, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, hắn rút ra Ngư Lân kiếm, bắt đầu ở Ngũ Tiên Sinh trên thân lục lọi, qua không một lát, hắn không khỏi thổ tức. Gia hỏa này thật đúng là đủ nghèo, túi chữ vật là đừng nghĩ, trên thân chỉ có bạc vụn mấy lượng mà thôi, quả nhiên là nghèo một tớt. Hắn đang muốn thu tay lại, đột nhiên tại hắn trong đũng quần sờ đến một cái thô sáp đồ vật. Hắn có chút nghi hoặc, kinh ngạc, liền đem vật này móc ra, à, lại là một khối ngọc thạch màu đen điêu khắc lệnh bài. Hắn cầm lệnh bài quan sát, vật này không biết là loại nào loan ngọc chế, sờ tới sờ lui phi thường nóng hổi, lệnh bài một mặt viết Trúc Long giáo ba chữ to, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, Đông Bắc phân đà, Ngư Thành phân đường, Khổ Thủy huyện lưu hộ pháp. Ngũ đại chí. Một mặt khác vẽ lấy một đầu thần long, con rồng này uy vũ không gì sánh được, chính là tiên thiên thần long. Trúc Long. Tại Trúc Long phía dưới viết bốn cái chữ nhỏ. Thiên địa thần long. Lệnh bài này nhìn qua uy phong không thôi, Lý Nhị Cầu có chút ưa thích. Thần niệm khẽ động liền đem vật này thu nhập trong gương đồng. Giờ phút này Diệp Uyển Uyển nhìn xem Ngũ Tiên Sinh dáng chết thê thảm không khỏi cảm thán nói, ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu, hại nhiều người như vậy, lại hại chính mình. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm tiểu nha đầu hay là quá mức nhân nghĩa, loại này tà giáo yêu đồ hung ác phi thường, hắn đối với mình đều hung ác, huống chi đối với ngoại nhân đâu, lời mặc dù nói êm tai, trên tay còn không phải vội vàng giết người hoạt động. Hắn muốn định an ủi một chút nàng này, lại là đông nhiên nghĩ đến trên tay nàng côn trùng kia thật sự là đồ tốt, nếu như bỏ qua, liền thật bỏ qua. Chính là hắn đang lo lắng côn trùng này có phải hay không cũng thuộc về khai linh đồ vật, gương đồng nhưng là không cách nào phục chế khai linh đồ vật. Bất quá nói đi thì nói lại, loại này linh trùng bình thường đều thuộc về sâu độc một loại, bọn chúng có tư tưởng sao? Vô luận như thế nào, không thí nghiệm một chút, trong lòng của hắn luôn cảm giác thiệt thòi lớn, nhất niệm như vậy, hắn mặt dày nói loan loan, ngươi đi đem những người kia đánh thức, ta đang tìm vừa tìm, trong này còn có hay không đồ tốt. Đúng rồi, đem ngươi côn trùng cùng tiểu bình cho ta mượn nhìn xem vừa bạn rất tốt. Chương 133, hy vọng phía dưới, cuối cùng được giải thoát. Chương 133, hy vọng phía dưới, cuối cùng được giải thoát. Diệp Viễn Viễn hơi nghi hoặc một chút, không biết Lý Nhị Cẩu mượn thứ này làm gì, nàng lập tức nói, "Ân, nhìn có thể, bất quá không có khả năng lấy ra nhìn, côn trùng này thật hung, chỉ nhận chủ nhân." Lý Nhị Cẩu nói yên tâm đi, ta xem một chút, không có nguy hiểm. Diệp Viễn Viễn tự nhiên không có phòng bị Lý Nhị Cẩu, nàng cũng không cho rằng Lý Nhị Cẩu sẽ tham ô đồ vật của mình, ngược lại là cho là Lý Nhị Cẩu thật tham lam a, lúc này lại còn nghĩ đến bà bối. Lý Nhị Cẩu tiếp nhận cái bình, liền để Diệp Viễn Viễn đi trước cứu người. Hắn lập tức đem cái bình tính cả đom đóm phóng tới trên gương đồng, nhưng trong lòng thì lo lắng, nhìn xem đến cùng có thể hay không sao chép được. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn hay là không hoàn toàn có thể khống chế gương đồng này tất cả công năng cùng bí mật, cũng tỉ như cái này, côn trùng có linh thức lời nói có thể hay không phục chế, nếu là có thể phục chế, liền chứng minh nó phục chế đồ vật cũng là có mang tính lựa chọn. Trong mắt của hắn đều là vẻ khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng, không muốn giờ phút này gương đồng bậy mà ánh sáng nhạt lóe lên, cái bình cùng côn trùng đều không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, mừng rỡ như điên, điều này nói rõ có thể phục chế vật này áp vì che giấu sự hưng phấn của mình chi sắc, cùng tâm tình kích động, hắn bắt đầu khắp nơi du đãng đứng lên, giả bộ như tìm đồ bộ dáng. Diệp Uyển Uyển đi vào Lô Vân trước mặt, đánh ra một cái thủy cầu thuật ném ở Lô Vân trên mặt, bị băng hàn thủy cầu một kích, Lô Vân trong nháy mắt liền mở to mắt tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng vươn tay đến bắt lấy Diệp Uyển Uyển, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nói ngươi là ai? Diệp Uyển Uyển phát ra rít lên một tiếng nói ta là cứu ngươi, không nên hiểu lầm, Nhị Cẩu đại nhân, ngươi mau tới à? Giờ phút này gương đồng phòng chế cái bình tính cả đom đóm đều bị phun ra hai phần, rất tốt, Lý Nhị Cẩu nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem phòng chế bỏ vào trong gương đồng. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy Lô Vân lập tức cao hứng nói, ngươi có thể tỉnh tỉnh, nhanh lên buông ra Diệp cô nương. Lô Vân một mặt một bước, bất quá nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đằng sau, liền triệt để tỉnh táo lại. Lý Nhị Cẩu đi vào Lô Vân bên người, thuận tay đem đom đóm đưa cho Diệp Uyển Uyển nói vật này không tệ, ngày khác ta cũng nuôi một cái. Diệp Uyển Uyển trong lòng một cười, nghĩ thầm ngươi có biết hay không đây là vật gì à? Đây chính là nhà ta bỏ ra mấy đời nhân tài bồi dưỡng ra tới bà bối. Nhìn cái này Lý Nhị Cẩu, đối với những linh vật này biết rất ít đâu. Chờ thêm chút thời gian, không phải tìm hắn, cho hắn bổ sung một chút phương diện này kiến thức mới được, bằng không mà nói sẽ cho người trò cười, còn tốt người gặp phải là ta đây. Lý Nhị Cẩu nhưng không biết con gái người ta ý nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn đắc ý, đối với Lô Vân nói không có sao chứ, may mà ta phát hiện kịp lúc, bằng không mà nói mấy người các ngươi cũng phải bị ấn lên giá thú thân thể không thể. Lô Vân há to mồm nói thảm như vậy. Lý Nhị Cẩu cười cười nói, ngươi đi chung quanh nhìn xem liền biết, thật nhiều quái vật thi thể đâu. Không nói nhiều cái gì, hắn nhanh dựng dục một cái đại thủy cầu lăng không bạo một phát, lập tức bên dưới lên rầm rầm mưa nhỏ, tưới vào trên thân mọi người cùng trên mặt, bị nước lạnh giật mình, đám người nhao nhao tỉnh lại. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Hảo Nhân đặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào, Nhị Cẩu huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng buồn cười, chính mình ban đầu bị người gọi Nhị Cẩu tử, về sau là Nhị Cẩu, hiện tại liền ngay cả Chu Đạt dạng này số tuổi cũng muốn gọi mình Nhị Cẩu huynh. Nhân sinh thật rất mộng ảo, cũng may giờ khắc này, hắn không có mất phương hướng chính mình cùng bản tâm. Hắn nhìn ngay lập tức lấy Hảo Nhân Đạt nói là ca, ngươi đã quên sao, đến cùng chuyện gì phát sinh, ta khắp núi tìm các ngươi, cái này không liền tìm đến nơi đây, còn gặp được một cái Trúc Long giáo gia hỏa, cũng không biết cái này Trúc Long giáo đến cùng là lai lịch gì. Lúc này Xỏa Ca cũng tỉnh, khi hắn nghe được Trúc Long giáo ba chữ thời điểm, lập tức kinh hãi nói, cái gì, Trúc Long giáo, đáng giết gia hỏa, bọn hắn thật sự là gan to bằng trời, ở nơi nào? Lý Nhị Cẩu chỉ vào thi thể trên đất nói nặng, chính là gia hỏa này. Xỏa Ca nhìn thấy trên đất ngũ tiên sinh toàn thân máu phần phật, lập tức oán hận nói, đám này yêu nghiệt, chính là chúng ta Đại Hạ Vương triều trọng điểm đả kích đối tượng, chỉ cần phát hiện, giết chết bất luận tội. Cũng không biết gia hỏa này thân phận gì. Lý Nhị Cẩu đem ngũ đại trí lệnh bài lấy ra, ném cho Xỏa Ca, hắn nhìn một chút, không khỏi há to mồm nói cậu ca, phát đạt, gia hỏa này lại là cái hưu hộ pháp, rất đáng tiền, triều đình có ban thưởng, đến lúc đó được chỗ tốt, ngươi ăn thịt cũng làm cho các huynh đệ uống một chút canh. Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ, nghĩ thầm cái này Xỏa Ca cũng không ngốc ca, so với ai khác đều cơ linh, vì sao muốn bị gọi là lớn Xỏa Ca? Hắn gật đầu nói, yên tâm đi, lần này tất cả mọi người đã trải qua nguy hiểm, trở về ban thưởng đều có phần, chạy nhanh đi, sau khi trở về cũng tốt hơn tốt năm. Lô Vân giờ phút này từ nơi khác đi tới, trong mắt mang theo phẫn nộ nói, gia hỏa này thật sự là biến thái, làm nhiều như vậy quái vật đi ra, bất quá đại đa số đều là dị dạng, tất cả đều chết, thật nhiều, chắc không được trong rừng động vật rất ít, suy nghĩ cả nửa ngày đều bị hắn lấy ra làm thí nghiệm. Lý Nhị Cẩu cũng không nhiều lời, chỉ là nói, mọi người cùng nhau cố gắng, đem những thi thể này toàn bộ đốt cháy đi, tiết kiệm đến lúc đó tại đưa tới tà giáo người dòm dò xét. Đám người tuân lệnh, cầm bó đuốc, đem chung quanh những thi thể này một đốt mà không. Lý Nhị Cầu thì đem ngũ đại chí thi thể bỏ vào trong túi càn khôn. Sau đó mọi người tại hừng hực trong liệt hỏa rời đi nơi đây. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, còn tốt một đường hữu kinh vô hiểm. Các loại từ trong sơn động đi ra, mọi người thấy bên ngoài mặt trời gâu gâu, nghĩ đến đã đến vào lúc giữa trưa, một trận gió rét thổi tới, mọi người bị đông cứng thẳng đánh dùng mình. Lại là vừa mới mọi người bị Lý Nhị Cầu rót một thân nước, vừa gặp hàn phong có thể không lạnh sao? Giờ phút này tất cả mọi người đối với Lý Nhị Cầu quán niệm sâu đậm. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, coi như không nhìn thấy, nhanh chóng hướng lão nhân phong đi đến. Treo đeo lội suối, không dùng bao lâu, mọi người đi vào lão nhân phong thời điểm, liền thấy Vương Bổ Đầu mang theo cả đám đã từ trong địa động đi ra, dương quang phổ chiếu phía dưới, có thể nhìn thấy bọn hắn sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nếu không phải Lý Nhị Cầu cho bọn hắn ăn một chút đồ đại bổ, để bọn hắn có chút khôi phục một chút huyết khí, chỉ sợ những người này liền cùng trong địa ngục leo ra ác quỷ không kém cạnh, từng cái gầy trơ cả xương, đừng đề cập đáng thương biết bao. Trải qua một đường buôn ba, Diệp Viễn Viễn cũng tốt mệt mỏi, lại hao phí còn sót lại pháp lực, giờ phút này suy nghĩ bùng lòng, lập tức liền trước mắt biến thành màu đen, nàng bắt lấy Lý Nhị Cầu góc áo, tiếp lấy liền hướng trên mặt đất té xỉu xuống dưới. Lý Nhị Cầu lập tức bắt lấy nàng, thấy được nàng gầy yếu bộ dáng, không khỏi trong lòng khẽ thở dài một cái, tiếp lấy đem nàng bế lên, đối với mọi người nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh xuống núi, nếu là trời tối xuống, ta có thể cam đoan không được an toàn của các ngươi. Đám người nghe chút, tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, nhao nhao đi theo đi xuống dưới đi. Trên đường, Lý Nhị Cầu cùng Vương Bổ Đầu nói chúc Long giáo sự tình. Vương Bổ Đầu lập tức tức giận không thôi, cũng tán dương Lý Nhị Cầu làm tốt. Đi vào dưới núi, cũng may nhìn ngựa bộ khoái còn tại, ngựa cũng tại. Thay vào đó ai nhiều người, ngựa căn bản không đủ dùng, thương lượng một phen, Lý Nhị Cầu quyết định chính mình trước mang theo Lô Vân cùng Trương Long tiến về Kê Minh Trấn, tìm người đến giúp đỡ, Chu Đặt cùng Xóa Ca phụ trách bảo hộ mọi người, từ từ đi bộ trở về. Trên đường trở về, Lý Nhị Cầu lấy ra quy cao, cho Diệp Huyền Huyền mở tiểu táo, thứ này sức mạnh lớn, Diệp Huyền Huyền ăn vài miếng liền khôi phục nguyên khí, tỉnh lại. Nàng thế nhưng là ăn vào ngon ngọt, mặt dạn mày dày, đem một chén nhỏ quy cao toàn bộ ăn hết lúc này mới bỏ qua. Xét thấy chính mình phục chế nha đầu này linh trùng, Lý Nhị Cầu lòng có ý xấu hổ, liền lại cho nàng hai bát, nhưng làm Diệp Viễn Viễn sướng đến phát rồi, làm Trương Long cùng Lô Vân đều không ngừng hâm mộ. Đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ, Lý Nhị Cầu cũng cho hai người một bát, nhưng làm hai người đẹp hỏng. Chương 134, đom đóm biến dị, hoàn mỹ kiếm ý. Chương 134, đom đóm biến dị, hoàn mỹ kiếm ý. Mấy người đi vào Kê Minh Trấn, lập tức để trưởng trấn mang người cùng xe ngựa đi đem Vương Bổ Đầu bọn người tiếp trở về. Các loại tất cả mọi người trở lại Khổ Thủy huyện thời điểm, đã tới gần trạm vào tối, lần này hành động tất cả mọi người mỏi mệt không thôi, trở lại Khổ Thủy huyện đằng sau, Lý Nhị Cầu chỉ là để cho người ta thống kê một chút, lần này tổn thương, liền về nhà. Về đến nhà, nghỉ ngơi một lát, hắn ăn hai bát quy cao, lúc này mới đem nguyên khí bù lại. Làm sao chế biến tốt quy cao cũng toàn bộ đều tiêu hao sạch, trên tay hắn còn có mấy trăm cân thịt rùa, nghĩ thầm ngày mai lại đi mua một chút dược liệu trở về, tại chế biến một chút quy cao mới tốt, hắn phát hiện, cái này quy cao bổ sung nguyên khí tốc độ thật sự là tiêu chuẩn nhỏ, có thể so với thần đan rượu dược. Ổn định lại tâm thần, hắn lập tức lấy ra khối kia trúc long giáo lệnh bài, nghĩ nghĩ, cũng đem vật này phục chế một phen. Tiếp lấy, nhìn một chút, hắn dự định ngày mai đem Tuyết Viên, Hoàng Bị Tử, Hồ Ly Lang còn có ngũ đại chí thi thể tính cả nguyên trang lệnh bài cùng một chỗ đưa trước đi, đây cũng là công lao thật lớn đi, cũng không biết huyện ủy bên kia sẽ có hay không có ban thưởng phát hạ đến. Dù sao vô luận như thế nào, đều là một cái công lớn, đây là không có chạy. Lúc này, hắn lấy ra đoàn kia kiếm ý, hắn nhìn một chút, suy nghĩ một lát, lập tức ném vào trong gương đồng, phục chế đứng lên. Hắn lại lấy ra phòng chế tiểu bình, cùng bên trong đom đóm. Hắn nhìn xem vật này cái đuôi lóe lên, xinh đẹp không gì sánh được, trong lòng cao hứng. Hắn đem cái bình mở ra, đom đóm lập tức liền bay ra, Lý Nhị Cầu đánh ra một cái chỉ quyết, đem nó vây ở nguyên địa, lập tức đối với nó dùng khiên linh chi pháp, đem thần thức của mình phân ra một chút, tiến vào côn trùng trong thức hải. Thần thức của hắn tiến vào đom đóm thức hải đằng sau, liền bắt đầu cùng nó yêu đất thần niệm dung hợp được, trọn vẹn dùng một canh giờ thời gian, Lý Nhị Cầu thần thức mới cùng đom đóm thần niệm hoàn toàn dung hợp. Giờ phút này, hắn thần niệm khế động, liền có thể điều khiển cái này đom đóm, để nó bay, nó liền bay, để nó ngừng, nó liền ngừng, phi thường nghe lời. Nhất làm cho hắn hưng phấn đương nhiên vẫn là có thể thu hoạch đom đóm ánh mắt. Mượn nhờ đom đóm ánh mắt, hắn có thể nhìn cao hơn, nhìn càng xa, đồng thời loại cảm ứng này không nhận bất kỳ chuyện gì quấy rầy, hắn thử một cái, nhiều nhất có thể cho đom đóm bay khỏi chính mình hơn ngàn mét khoảng cách. Bay đến bên ngoài, hắn thấy được Hắc Miêu bám một chút sông ra sân nhỏ, dung nhập trong bóng tối, không biết nó lại đi Khổ Sơn bên trên làm gì. Hắc Hồ Tử vậy mà tại bãi nguyệt, không ngừng hấp thu nguyệt hoa chi lực, ánh trăng kia tựa như biến thành một đầu quang hà bị nó hút vào trong bụng, Lý Nhị Cầu trong lòng ngạc nhiên. Không muốn nguyên lai Hắc Hồ Tử Sơn Dương sẽ còn như vậy phương pháp tu luyện. Mị Nhi trong phòng, nó vậy mà lộ ra bản thể, biến thành một cái tạp mao đỏ hồ ly, thời khắc này nàng hé miệng, trong miệng có một hạt viên đan màu đỏ chính lúc lên lúc xuống, không ngừng tuần hoàn qua lại, đây là hồ ly bộ tộc đặc hữu phương pháp tu luyện. Pháp này tên là Kim Đan Bái Nguyệt, viên đan dược kia hấp thu nguyệt hoa chi lực, không ngừng tế luyện, cuối cùng liền sẽ do phổ thông đan hoàn luyện chế thành là kim đan. Đom đóm bất quá dừng lại chốc lát, liền tiếp tục phi hành, hắn rất nhanh liền nhìn thấy mình mua những cái kia linh thổ, vậy mà tại trong bóng tối tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Hắn để đom đóm trong sân bay một vòng, liền hướng Khổ Sơn bên trên bay đi. Nhìn xem một đường cảnh sát hình ảnh, trong lòng của hắn cao hứng không thôi, nghĩ thầm thứ này đơn giản chính là vô thượng điều tra lợi khí, có nó, chính mình giống như nhiều tận mấy đôi con mắt. Đột nhiên, hắn vậy mà dùng đom đóm lỗ tai nghe được thanh âm, hắn nghe được khổ sơn bên trên tiếng chim hót, nghe được chuột đánh nhau phát ra chi chi âm thanh, hắn không khỏi cảm thấy thần kỳ, giống như Diệp Uyển Uyển đom đóm chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không cách nào nghe được thanh âm đi. Xem ra nhất định là tấm gương công lao, phục chế đằng sau, để côn trùng này biến dị, biến càng thêm hoàn mỹ. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn phảng phất phát hiện một tốt chơi đồ chơi, chơi một hồi lâu, lúc này mới đem đom đóm thu lại, thay vào đó kiếm ý thật đúng là không tầm thường, đều đi qua lâu như vậy, lại còn chưa hề đi ra. Lý Nhị Cầu thế nhưng là biết, càng đồ vật chân quý, gương đồng phòng chế thời gian liền sẽ càng dài, cho nên nói kiếm ý này thật đúng là phi thường chân quý a. Hắn ngồi xếp bằng, đối với trong thân thể xem một phen, trong lòng cảm thán, ban đầu ở trường sinh tỉnh bên trong lấy được những chất lỏng kia lại còn không có hoàn toàn luyện hóa, những vật này thật đúng là kháng luyện. Hắn dự định qua hết năm, toàn lực luyện hóa vật này, nhất định phải đem bọn nó toàn bộ đều luyện hóa mới tốt. Những vật này thế nhưng là bảo bối, có thể làm cho chính mình gân xương ra, xương cốt nội tạng, đan điền khí hải đều sẽ càng thêm kiên cố đâu. Giờ phút này đã nửa đêm canh ba, Lý Nhị Cầu cũng mệt mỏi đứng lên, hỗn loạn bên trong ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hắn liền tỉnh lại, vào thời khắc này, gương đồng quang mang lóe lên, hai đoàn bạch quang xuất hiện, Lý Nhị Cầu xem xét, lại là kiếm ý, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Hắn cao hứng cầm lấy hai đoàn kiếm ý, cảm thụ một chút phòng chế kiếm ý, lập tức sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra vẻ mừng như điên, đoàn này trong kiếm ý, vậy mà không bao hàm bất luận cái gì hung sát chi khí, vô cùng tinh khiết, không có một tia tạp nhạp đổ vật. Thật giống như một tấm giấy trắng giống như, mặc cho ngươi tùy tiện ở phía trên bám vào ý niệm của mình. Đây quả thực là vô giới chi bảo a, hắn trong lúc nhất thời kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nhìn đoàn kia tràn ngập hung sát chi khí cùng u hoán, huyết tinh kiếm ý, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem vật này bóp nát, để nó từ từ tiêu tán, hóa thành điểm điểm linh quang bay xuống. Để hắn hoảng sợ là, kiếm ý kia chỗ rơi địa phương, lại bị kiếm ý trực tiếp rào ra một cái hố to, giờ phút này, những kiếm ý kia mới tính triệt để tiêu tán rơi. Trong lòng của hắn cảm thán, kiếm ý này lợi hại. Hắn nhìn một chút trên tay kiếm ý, lập tức cất vào trong hộp ngọc, phong ấn, chờ mình làm xong gần, liền chuẩn bị luyện hóa vật này. Giờ phút này, cửa bị gõ vang, là Mị Nhi thanh âm nói, "Công tử, làm cơm tốt, nên ăn cơm đi." Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, không muốn chính mình cũng có thể vượt qua cơm đến há miệng sinh hoạt, trong lúc nhất thời trong lòng mừng rỡ, có nói không ra tư vị đâu. Đi vào bên ngoài, không muốn Mị Nhi đã làm nhiều lần ăn ngon, trứng trắng chiên, canh trứng gà, sâm núi hầm gà mái, còn có một cái thịt kho tàu thịt ba chỉ. Lý Nhị Cầu cảm thán nói, "Thật phong phú à, đúng rồi, núi này tham gia chỗ nào làm, giống như năm tháng không ngắn." Mị Nhi khẽ mỉm cười nói, "Cái này khổ sơn ta thế nhưng là quen thuộc." Nơi nào có cái gì ta tự nhiên biết, núi này tham gia có thể có 50 năm dược linh đâu, chỉ là ngươi những này gà, nhưng làm khổ sơn thai hòa xong, ta muốn không được mấy năm, khổ sơn bên trên cái gì đều không thừa nổi. Lý Nhị Cầu mặt lộ xấu hổ, tự nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao mình thế nhưng là trông cậy vào những này gà qua ngày tốt lành đâu, thế là chỉ có thể nói không quan hệ, không có giá vật, chúng ta có thể mua sao, có tiền cái gì mua không được. Đúng rồi, ngươi cái này lúc nào mới có thể chân chính tu luyện ra hình người, mỗi ngày đỉnh kích cỡ xương đỉnh đầu cũng quá khó chịu đi. Mị Nhi lại lộ ra một tia sầu thái nói chúng ta những yêu loại này sinh linh, muốn luyện thành hình người, khó chi lại khó, cũng may chúng ta hồ ly bộ tộc được trời phù hộ, không cần như là những yêu thú khác như vậy, nhất định phải đạt tới quá mức cao thâm cảnh giới mới có thể huyền hóa hình người. Chúng ta có được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần đem trong bụng đan hoàn luyện thành chân chính kim đan liền có thể huyền hóa thành hình người, làm sao đường dài dằng dặc nó tu xa, ta muốn, lại có cái 300 năm 500 năm, làm sao cũng có thể đi. Lý Nhị Cầu trong lòng bạo mồ hôi, 300 năm 500 năm, nói rất hay nhẹ nhõm à, cũng may những yêu loại này thọ nguyên muốn so nhân loại lâu dài thật nhiều. Hắn cũng liền trong lòng thoải mái. Khoan hay nói, Mị Nhi tay nghề không sai, mỗi một dạng đồ ăn đều thơm nước không gì sánh được, đó là chính mình không cách nào so sánh tay nghề, thật sợ nàng đem khẩu vị của chính mình nuôi quá kén ăn nữa nha. Ăn cơm xong, Lý Nhị Cầu đối với Mị Nhi bàn giao một phen, liền hướng huyện nha tiến đến. Chương 135, Cúc Cung Tật Thụy, đại nhân mời ăn gà. Chương 135, Cúc Cung Tật Thụy, đại nhân mời ăn gà. Lý Nhị Cầu đi vào nha môn, tất cả mọi người cùng hắn phi thường nhiệt tình chào hỏi. Chu Đạt nhìn thấy Lý Nhị Cầu, càng là cao hứng không thôi, lập tức liền nhích lại gần, trong miệng hì hì nói Nhị Cầu huynh, ngươi có thể tính tới, huyện ý đại nhân có thể chờ ngươi đấy, lần này ngươi lại lập công lớn, thăng chức có hy vọng a, đến lúc đó cũng đừng quên các huynh đệ a. Lý Nhị Cầu im lặng, nghĩ thầm ngươi ra hỏa này, một ngày liền biết vớt chỗ tốt, liếc hắn một cái nói, "Tốt, ta đã biết, đem tâm đặt ở trong bụng tốt, có chỗ tốt lời nói, nhất định sẽ không quên ngươi." Chu Đạt cười hắc hắc nói, "Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt, đến lúc đó cho ngươi chúc mừng." Tiểu tước sảnh bên trong, huyện ý Chu Bân nhìn thấy Lý Nhị Cầu tới, vậy mà trực tiếp đứng người lên, đi vào Lý Nhị Cầu trước người, phi thường sốt rồi nói, "Không sai, không sai, Nhị Cầu a, ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi biểu hiện quá tốt rồi, lại cho chúng ta nha môn lập xuống đại công, thư viện Liêu Sơn trưởng cố ý cùng ta tán dương ngươi một phen, để cho ta thay thư viện cảm tạ ngươi." Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, nghĩ thầm các ngươi sẽ không chỉ muốn cầm miệng lừa dối người đi, chỗ tốt đâu, cảm tạ có cái dám dùng, có thể làm cơm ăn, có thể làm tiền tiêu sao? Làm sao? Huyện ý căn bản cũng không có sách sự tình khác, trong lòng của hắn hơi lạnh, nghĩ thầm đây coi như là uổng phí, một chút hành động thực tế đều không có a đến, Lý Nhị Cầu cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, chỉ bất quá ở trong lòng nghĩ linh tinh thôi, hắn không nói hai lời, liền đem Hoàng Bị Tử, Tuyết Biên, Nệ Lớn, Ngũ Đại Chí thi thể ném trên mặt đất, lập tức lại lấy ra Trúc Long Giáo Ngũ Đại Chí lệnh bài. Giờ khắc này, hắn không khỏi cái đầu nhỏ dương lên, nghĩ thầm như vậy công lao, huyện ủy làm sao cũng không tiện, không ban thưởng những thứ gì đi. Nhìn thấy những vật này cùng lệnh bài, huyện ủy không khỏi có chút kích động lên. Hán hưng phấn nói, khá lắm, hay là hộ pháp lệnh bài, đây chính là một đầu đại ngư à, nhị cậu ngươi xem như lập công lớn. Nói đến đây, hắn không khỏi dừng lại một chút, tê một tiếng mới bất đắc dĩ nói, ai, nhị cậu, đáng tiếc ngươi bây giờ đã là bộ đầu, nói thật, đây đã là ngươi võ sư thân phận có thể lấy được cao nhất chức vị, nếu như còn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi lên khảo hạch. Chỉ cần ngươi thi đậu đại võ sư, ta chắc chắn phiếu, để ngươi làm một cái phó tổng bộ đầu vẫn là không có vấn đề. Bây giờ thôi, những công lao này ta chỉ có thể cho ngươi trước nhớ. Lý nhị cậu nghe rõ, nguyên lai đại hạ chức quan còn cùng khảo hạch chức danh có quan hệ, chỉ bất quá đây đều là nói sau, bây giờ huyện ủy ý tứ chẳng phải là liền muốn chơi miễn phí. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đây cũng quá mức đi. Hắn chỗ nào có thể ăn loại thua thiệt này à, cái này thua thiệt nếu là ăn, chẳng phải là ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Không được, hắn nghĩ lại, lập tức tới một cái tiểu ý nghĩ, thế là hắn cũng đi theo tê một tiếng nói, đại nhân nói đùa, chúng ta vì đại hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, ở đâu là ham cái gì quan trước. Lời này vừa nói ra, huyện ủy mặt mũi tràn đầy cao hứng, nghĩ thầm cái này nhị cậu tư tưởng độ cao chính là không tầm thường a, không hổ là ta một tay bồi dưỡng ra. Làm sao sau một khắc, nhị cậu vậy mà lại nói tiếp, ai, ta ngược lại thật ra không quan trọng, làm sao huynh đệ phía dưới bọn họ xuất sinh nhập tử, nếu là không cho bọn hắn một chút thuyết pháp, chỉ sợ ngày sau lại khó phục chúng. Ta suy nghĩ, không bằng cái kia mấy bộ trang bị cũng đừng có thu hồi đi, coi như là trưởng kỳ cho chúng ta mượn một đội này như thế nào, bằng không mà nói, ta thật không tốt cùng bọn hắn bàn giao à, về sau đám người kia còn không sau lưng sau đâm ta cổ sống a, cũng không biết đại nhân có thể hay không xem ở ta như vậy cúc cung tận tụy trên mặt mũi đáp ứng việc này. Huyện ý sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm cái này tiểu quỷ vậy mà cùng ta ngang ngạnh. Thay vào đó ra hỏa nói lên sự tình, chính mình thật đúng là không cách nào phản bác, bằng không mà nói, đám người kia cũng không phải là đâm cổ sống của hắn, mà là chính mình. Như vậy, trong lòng của hắn ai thán một tiếng nói, tốt, nhị cậu, ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá ngày sau cũng đừng để cho ta tại làm khó như vậy à, dù sao ta cũng không tốt cùng phía trên bàn giao, đặc biệt là huyện thừa, hiện tại hắn thế nhưng là đem chúng ta nha môn chằm chằm gắt đao. Lý nhị cậu mới không để ý tới những lời này, lập tức cao hứng nói, tốt, ta chỗ này đại gia cảm ơn đại nhân. Lập tức hắn lại vung tay lên, lại lấy ra hai cái nhị đại kê cùng 10 cái nhị đại kê đản đưa cho huyện ý nói, đại nhân, ngày mai liền qua Tết, ta bên này cũng không có cái gì đồ tốt, liền tặng cho ngươi một chút thổ đặc sản, ngươi cũng không nên chối từ mới tốt. Huyện ý nhìn thấy lớn như vậy gà, không khỏi lông mày nhíu lại, nghĩ thầm cái này Lý nhị cậu thật đúng là biết là người, nhân tiện nói, ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Lý nhị cậu buông xuống đồ vật, cười hắc hắc cũng không dài dòng nữa, đáp ý liền rời đi tiểu tức sảnh. Kỳ thật đưa cho huyện ý đồ vật, không phải hắn lau cá, mà là cảm giác huyện ý đối với hắn hay là rất tốt, lần trước sự tình nếu không phải huyện ý xuất lực, chính mình có lẽ liền bị huyện thừa hại chết rơi, như vậy, chính mình cũng coi là có qua có lại đi, dù sao lòng của người ta hay là rất thuần phát sao, mọi người tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. A huyện ý nhìn xem Lý nhị cậu bóng lưng, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, tiểu gia hỏa này, chính là xảo quyệt rất à, cũng may là một khối ngọc thô, nếu như điêu khắc tốt, thế nhưng là trên tay một thanh dùng tốt vương bài a. Về tới chính mình xuân thảo sảnh, Lý nhị cậu đem việc này nói cho mọi người lập tức đều cao hứng không thôi, đối với Lý nhị cậu càng thêm ủng hộ đứng lên. Tới gần cửa hải cuối năm, Lý nhị cậu cố ý mang theo một chút nhị đại cây đảng, phân cho đám người, mỗi người 10 cái, mặc dù lễ vật không phải rất quý giá, lại là rất hi hữu, hiện tại trên thị trường không có quan hệ, đều là một trứng khó cầu đâu. Bất quá những trứng này đối với hắn mà nói, chính là những cái kia gà một hất lên cái mông, một hai ngày sự tỉnh mà thôi, không quan trọng, bao mau vũ rồi. Để hắn ngoại ý muốn chính là, mỗi người vậy mà đều mang đến cho hắn không ít năm mới lễ vật, cả trâu, dê, thịt gấu, các loại trái cây lê đào, các loại bánh kẹo quả vặt, đều nhanh chồng chất thành một cái núi nhỏ. Lý nhị cầu tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không muốn giả trang cái gì thanh liêm, ngược lại là càng nhiều càng tốt mới tốt sao, mọi người ngươi yêu ta yêu ngươi, mới là vương đạo sao. Đám người lại lẫn nhau nói một chút năm mới lời chúc mừng, lúc này mới không bỏ rời đi. Hắn sau đó lại đi tới linh vật các, đáng tiếc là, Lưu Chi Ngư vậy mà không tại, hắn một hơi, trực tiếp mua 10 phần nấu chín quy cao dược liệu, lại lưu lại một chỉ nhị đại kê cùng 10 cái trứng gà, để tiểu nhị chuyển giao cho Lưu Chi Ngư. Kỳ thật huyện ý bao nhiêu cũng thấu một chút ý, Lý nhị cậu biết, lần trước đánh giết Tây Môn Thương sự tình, Lưu Chi Ngư cũng không có thiếu xuất lực. Phần ân tình này, Lý nhị cậu tự nhiên ghi tạc trong lòng, bất quá tất cả mọi người là hảo bằng hữu, chính mình nếu là quá mức chăm chú, liền sợ Lưu Chi Ngư sẽ không cao hứng, cho nên hắn mới tiểu tiểu biểu thị một phen, dù sao còn nhiều thời gian, ân tình này cũng không phải một ngày báo không phải. Rời đi linh vật các, hắn lại tới cổ kiếm môn tiệm tạp hóa, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nơi này cũng đóng kín cửa, không biết Vu Thái Lai gia hỏa kia lại chạy đi đâu. Mặc dù mình cấp dưới cho hắn không ít đồ tốt, hắn hay là đi vào trên chợ, lại mua một chút ăn ngon, chơi vui đồ vật, cái gì mức quả, tiểu nhân xúc giòn, các loại bánh ngọt, bánh bao thịt lớn cái gì, đều mua không ít. Còn mua mấy cái đèn lồng đỏ thấm cùng một chút câu đối lịch treo tường, ăn Tết sao, đương nhiên phải có ăn Tết náo nhiệt bộ dáng không phải. Trên đường về nhà, hắn chợt nghe bên đường có ở giữa tiệm thợ rèn rèn sắt thanh âm vang lên, đinh đinh thùng thùng rất là êm tai, hắn không khỏi nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, đó chính là lãnh tức đao mặc dù sắc bén kiên cố, lại là quá nhẹ một chút. Ngư Lân kiếm tuy tốt, làm sao sử dụng đao pháp rất là khó chịu. Hắn cảm giác chính mình cần một cây đao, một thanh rất nặng, rất cứng rắn đao, như vậy bộc phát võ đạo chân khí thời điểm, mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi đi vào tiệm thợ rèn. Chương 136, Thiên Hạ Thần Minh, Đồ Long Chi nhận. Chương 136, Thiên Hạ Thần Minh, Đồ Long Chi nhận đến tiệm thợ rèn trước, Lý Nhị Cẩu mới phát hiện, tiệm thợ rèn trên tấm bảng vậy mà viết mấy cái hùng hậu tùy tiện chữ lớn Thiên Hạ Thần Minh. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá mức tùy tiện đi, một cái tiệm thợ rèn cũng dám gọi như vậy danh hiệu, cũng không biết hắn đến cùng chế tạo qua dạng gì lợi hại vũ khí, có lẽ chính là một cái hết ngồi đại giếng, mèo khen mèo dài đuôi. Trong lòng của hắn mang theo lòng kinh thị, đi vào trong tiệm thợ rèn, liền nhìn thấy một tên lão giả ngay tại một truy đập vào một thanh không thành hình trên khối thép. Lão giả mặc dù tóc trắng xóa, trên người cơ bắp cũng rất rắn chắc, giống như cây giả cuộn dễ quấn quanh ở trên thân thể. Địa bộ này, xem xét chính là cái không tầm thường thợ rèn đâu. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nếu là bình thường hắn bộ này bộ đầu cách ăn mặc đi ra, bình thường lao bản đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, mà cái này lao thợ rèn thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, chăm chú không gì sánh được đánh lấy sát, ngược lại là có chút không giống bình thường. Một bộ tông sư phong phạm. A qua một hồi lâu, hắn mới dương mắt nhìn một chút Lý Nhị Cẩu, lập tức mới mở miệng hỏi, à, vị đại nhân này, không biết ngươi muốn làm gì, mua đồ, vẫn là phải chế tạo vũ khí. Lý Nhị Cẩu tại hàng của hắn trên kệ nhìn một vòng, không có giống nhau là chính mình đắc ý hình nào. Hắn nhân tiện nói, lão nhân gia, ta muốn chế tạo một cây đao, tốt nhất là loại kia kỳ trọng không gì sánh được đao. Nặng một chút chính là đa trọng, lão đầu không trợn mắt một bên rèn sắt một bên dò hỏi. Lý Nhị Cẩu trong lòng ước lượng một chút, cắn răng một cái vừa ngoan tâm nói 5-600 cân, 700-800 cân cũng có thể. Lão đầu khe như mày, hơi có kinh ngạc nói, ngươi cái này thể trạng nhỏ con, muốn nặng như vậy đao làm gì, ngươi có thể cầm lên sao? Lý Nhị Cẩu khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lại là lộ ra thâm thúy chi sắc nói đừng nhìn ta dáng rất nhỏ, thế nhưng là ta khí lực lớn a, ngươi liền cho ta một cái lời chắc chắn, đến cùng biết đánh nhau hay không tạo một thanh dạng này đao liền tốt. Lão đầu lại là lắc đầu nói, không đánh được, ta bên này không có tốt như vậy vật liệu, không bột đấu gột nên hồ a. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng có chút khó chịu, liền nhíu môi một cái nói có đúng không, như vậy, ngươi đem tiệm thợ rèn làm như thế một cái lợi hại danh tự làm gì, ta khuyên ngươi về sau tốt nhất đổi cái danh tự, Thiên Hạ Thần Minh, bất quá chỉ là hư danh, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nói xong lời này, hắn quay người muốn đi, lại không muốn lao đầu lập tức cả giận nói, dừng lại. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, trong lòng ngược lại là kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, không sợ hắn loại này mặc quan phục tiểu dân. Hắn đứng ở chỗ đó, nghi ngờ nhìn về phía lao đầu, ngược lại là muốn xem thử xem, hắn muốn làm sao, chẳng lẽ lại còn muốn cùng chính mình so tay một chút, nếu là nói như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ không tính giả yêu trẻ. A lao đầu nhìn xem Lý Nhị Cẩu một lát, trong mắt có giận dữ nói, lại nhân, ngươi đây là đối ta vũ nhục ngươi biết không, ta lão già đầu, cả một đời không biết chế tạo bao nhiêu thần binh lợi khí. Còn là lần đầu tiên có người nói ta tiệm thợ rèn không xứng bốn chữ này. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm, ngươi một huyện thành tiệm thợ rèn giống như này như vậy tùy tiện, ngươi nếu là dọn đi Ngư Thành còn không lên ngày à? Trong lúc nhất thời hắn bỗng cảm giác buồn cười, bất quá vẫn là cố nén ý cười nói như vậy, ngươi ngược lại là xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến à? Dùng miệng nói, ta cũng sẽ. Lao thợ rèn dựng râu trừng mắt, toàn thân có chút run rẩy, trong mắt hiển thị rõ vẻ sắc bén. Lý Nhị Cẩu cùng hắn đối mặt, trong mắt không có chút nào tương nhượng ý tứ, hai người trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẽ vài vòng đi, một vòng, hai vòng, ba vòng. Lý Nhị Cẩu giờ phút này thật đúng là có chút sợ, sợ lao đầu này tính tình quá lớn, đừng dắt một chút đi qua, hắn coi như nói không rõ ràng. Căn cứ kính giả yêu trẻ nguyên tắc, Lý Nhị Cẩu vốn định lui nhường một bước, dù sao Lý Tiên Sinh đã từng nói, lui một bước, trời cao biển rộng sao, mình cần gì dồn ép không tha, nếu là thật đem lao đầu bức tử, chính mình chẳng phải là tác nghiệp ta. Hắn vừa mới há mồm, còn chưa nói xong, liền nghe thợ rèn bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói con, cút ra đây cho ta, đi đem ta tổ thượng chế tạo một nửa đồ long đao lấy ra. Lời này vừa nói ra, bên ngoài có người trả lời chắc chắn một tiếng được rồi. Sau một lát, cửa sau mở ra, liền thấy một cái chừng cao hơn 2 mét, hình thể vậy mà so đại bạch tượng còn muốn béo một vòng trước đại mập mạp, trong tay ôm một cái chừng một thước dưới dài ngắn to lớn hộp làm bằng gỗ đi đến. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy hắn bộ pháp nặng nề, cái chán có mồ hôi toát ra, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục, trong hộp này đồ vật hẳn là rất nặng cảm giác. Giờ phút này mập mạp kia đem hộp ném xuống đất, toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy một chút, có thể thấy được vật này nặng bao nhiêu. Lao thợ rèn khẽ hừ một tiếng, không cưỡng nổi đắc ý đạo, tiểu tử thối, ngươi không phải muốn tốt đao sao, thanh này chính là ta tổ thượng truyền xuống, chế tạo một nửa đồ rồng đao, mặc dù chỉ là phàm binh, lại là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo. Đáng tiếc vật này bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn chưa hoàn thành, nếu như ngươi ra được giá tiền, ta liền có thể đem nó bán cho ngươi, bất quá vật này chỉ là cái bán thành phẩm, còn cần ngươi giúp ta đem nó tiếp tục hoàn thành. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu còn chưa mở miệng, mập mạp kia lại sốt ruột không gì sánh được nói, cha, không thể, thứ này tà tình rất, đồng thời tổ thượng không phải đã nói vật này nhất định phải chúng ta cùng phụng 300 năm mới có thể tiêu trừ trên đó lực lượng đặc thù, tiếp tục mở lô luyện chế sao? Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt minh bạch cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này chính là đùa chính mình. Lão giả sắc mặt hơi đỏ lên, lại là trách cứ, ngươi biết cái rắm, vật này dù sao đã đều cùng phụng 290 thập cửu năm, không kém một năm này, ta hôm nay chính là để gia hỏa này thấy chút việc đời, chúng ta Thiên Hạ Thần Minh cũng không phải chỉ là hư danh. Lý Nhị Cẩu nhếch miệng, ngược lại là đối với cái trong hộp đồ long đao rất là hiếu kỳ, trong lòng của hắn tưởng tượng, cái này nhất định là một thanh bá khí uy vũ, có vô số xinh đẹp đồ án hoa văn đại đao đi, nếu như nói như vậy, chính là làm chút công việc cũng không quan trọng. Về phần lao đầu này trong miệng ta tính, Lý Nhị Cẩu mới sẽ không để ý đâu. Nhất niệm như vậy, hắn nhân tiện nói, vậy liền mở ra xem một chút đi, vừa ý lời nói, ta liền lấy đi nói, hắn liền muốn đi mở hộ. Chấm đã, chúng ta thiên hạ thần binh bán đồ thế nhưng là có quy củ, loại bảo vật này, ngươi trước hết mua lại, mới có tư cách quan sát, đồng thời không lùi không đổi, nếu như ngươi không hài lòng, vậy cũng có lỗi với, chúng ta cũng bất lực. Còn có một chuyện quan trọng nhất, vật này chính là bán thành phẩm, nếu như mở ra, chúng ta vẫn là không cách nào đem nó rèn luyện thành một thanh hảo đao, chúng ta cũng là không phụ trách. Cho nên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn hay là không muốn lao đầu giờ phút này chậm rãi nói ra. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, nghĩ thầm ngươi đây là bán đao sao, ta nhìn các ngươi đây là lừa dối, bất quá lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hay là để hắn không nhịn được nói ra, nhiều tiền. Lão giả nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gian trá chi sắc. Lập tức liền nghe hắn nói ra, 20 cây đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cầu kinh ngạc, không khỏi trừng to mắt nói, ngươi thế nào không đi cướp, nói như vậy, chẳng phải là tới càng nhanh, 20 cây đạo tàng kim tiền, đổi thành vàng đều có thể mua xuống nửa cái đường phố, uổng cho ngươi nói ra miệng, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Lão đầu lại lơ đễnh, cố ý lộ ra khinh miệt biểu lộ nói hừ, tùy tiện, ngươi mua không nổi chính là mua không nổi, về sóc nhưng không cho tại bại hoại ta thiên hạ thần binh tên tuổi chính là. Đại mập mạp cũng nói theo, cha, không thể bán à, đây chính là tổ thượng chuyển xuống bà bối, ngươi nếu là vì đưa một hơi liền bán rơi, chẳng phải là có lỗi với chúng ta giả ra liệt tổ liệt tông. Lý Nhị Cầu bị lão thợ rèn khinh miệt lời nói một kích, lập tức có chút căm tức, nghĩ thầm ngươi xem thường ai đây, lại nghe đại mập mạp lời nói, chỉ cảm thấy thứ này hẳn là một cái bà bối. Như vậy, hắn không khỏi trong nội tâm bên trong có chút rối rắm, nghĩ thầm mua hay là không mua chứ. Chương 137, đều có tính toán, Liên Hoa đại tiên, 1, chương 137, đều có tính toán, Liên Hoa đại tiên, 1, Lý Nhị Cầu cuối cùng vẫn quyết định mua, dù sao tiền tài loại vật này đối với hắn mà nói, đều là vật ngoài thân, chính mình có nhiều như vậy gà, mỗi ngày bán trứng gà đều không ít tiền, có thể nói, chính mình không phá của nói, tiền là không hao phí hoa đây. Đại Bạch Tượng cùng chính mình cũng đã nói, tiền là vương bát đạn, bỏ ra ta còn có thể kiếm lời, như vậy, trong lòng của hắn cũng không còn xoắn xuýt, không phải liền là 20 cây đạo tàng kim tiền sao, chính mình hay là cầm lên. Trọng yếu nhất chính là, lão đầu này cũng không dám lừa gạt mình, thật coi chính mình bộ quần áo này là trắng mặc à, nếu như hắn dám đùa giỡn chính mình, như vậy chính mình không để ý cho hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhất nghiệm đến tận đây, hắn móc ra một cái túi nhỏ liền ném cho lão thợ rèn. Thợ rèn có chút kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ xuất ra số tiền này giống như, lập tức liền thấy hắn đem trong túi đạo tàng kim tiền đến, lúc này mới một mặt không cam lòng nói ra, "Tốt, ngươi điên rồi. Cây đao này là của ngươi." Lý Nhị Cầu nhìn thấy lão đầu mắt trợn tròn biểu lộ, trong lòng càng là đã nắm chắc, trong lòng của hắn cười hắc hắc, nghĩ thầm xem thường ai đây, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không, loại này đùng đùng đánh mặt cảm giác thật sự sảng khoái a, hắn hừ lạnh một tiếng, từ từ mở hộp ra, ngược lại là muốn nhìn trong hộp này bảo đao đến cùng bộ dáng gì, hộp rất tinh mỹ, là dùng gỗ kim ti nam làm. Phía trên có hoa văn tinh mỹ, xem xét liền là phi thường vật quý trọng. Mở ra cái thứ nhất cái nắp, hắn ngạc nhiên nhìn thấy, bên trong lại còn có một cái ngọc chất hộp, hắn nhìn về phía lao thợ rèn. Lao thợ rèn cười hắc hắc nói, bảo vật, tự nhiên muốn hảo hảo phong tồn, dạng này mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Đến, Lý Nhị Cầu không lời nào để nói, hắn một lần nữa mở hộp ra, không muốn bên trong lại xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ, mở hộp ra, bên trong lại biến thành hộp sắt. Nhìn xem hộp càng ngày càng nhỏ, trong lòng của hắn có chút phẫn nộ, nghĩ thầm nếu là tại tiếp tục như vậy, cũng đừng trách ta báo nổi. Hắn cố nén trong lòng oán niệm, mở ra cái thứ năm hộp, liền thấy dài đến mét trong hộp, vậy mà nằm từng cái đem chỉ có không đến dài hơn thước dao phay. Nói nó là dao phay, còn có chút không chính xác, hẳn là nói nó là một thanh đao mổ heo càng thêm chuẩn xác. Đao này đen như mực, thân đao tăng thêm chuôi đao trung dài gần một thước, rộng có thể có hai cái bàn tay hợp lại cùng nhau bộ dáng, phía trước là hình bán nguyệt, rất là xấu xí. Đao này không có mở lưỡi, nghĩ đến đây là giải thích nó là bán thành phẩm nguyên nhân đi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cây đao này, không khỏi con ngươi hơi co lại, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình bị người đuổi nghịch, kém chút bị tức đến thổ huyết. Thanh âm hắn mang theo vô tận hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là trong miệng ngươi nói đồ lòng đao, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc à? Tựa như thấy được Lý Nhị Cầu phẫn nộ, lão thợ rèn giả trang ra một bộ căm tức bộ dáng, ngữ khí phi thường khinh thường nói, hừ, không biết hàng, ta lớn như vậy cửa hàng còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi cầm lên nhìn xem, liền biết cây đao này có đáng giá hay không. Lý Nhị Cầu cố nén động thủ xúc động, nắm lên đao đến, nhấc lên, vậy mà không có cầm lên. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, a, thật nặng a. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ, tiểu tiểu một cây đao, vậy mà phi thường nặng. Hắn dùng hết toàn lực, lúc này mới khó khăn lắm đem đao này giơ lên. Nghĩ đến cây đao này, chừng gần ngàn cân trọng lượng, trong lòng của hắn buồn bực, đến cùng là tài liệu gì chế tạo, mới có thể để cây đao này nặng như vậy? Kẻ như vậy, đánh nhau thời điểm, chỉ sợ không cần xuất thủ, đập tới cũng có thể đem đối phương nện gần chết đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy 20 cây tiền, lại có chút đáng giá, có lẽ còn có chút vật siêu trô giá trị đâu. Mang theo vẻ cao hứng, hắn thần niệm khẽ động, vậy mà trực tiếp đao giết heo ném vào trong gương đồng phục chế đứng lên. Lão đầu thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến nói, ngươi làm gì, đây chỉ là bán thành phẩm, nhanh lấy ra, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi giúp ta một chút, chúng ta tốt khai hỏa, tiếp tục chế tạo nó. Ta cho ngươi biết, chúng ta thiên hạ thần binh, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, coi trọng nhất chính là tín dự hai chữ. Không đánh một chút liếc mắt đại khái, đây chính là liên quan đến chúng ta bách niên lao điếm danh dự, nhanh lên thanh đao lấy ra, thanh âm của hắn càng phát ra vội vàng, thật giống như thật ảnh hưởng đến danh dự của hắn bình thường. Lý Nhị Cầu trong lòng cười lạnh, lại là bỗng nhiên nói ra, "Ai u, ta đau bụng, không được, đi trước chuyến nhà xí trở lại hắn nói." Nói cũng không để ý tới lao thợ rèn, liền hướng hậu viện nhà xí đi đến, lao thợ rèn lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, để đại mập mạp đi theo Lý Nhị Cầu, ngàn bạn không thể để cho hắn trốn thoát. Lý Nhị Cầu đi vào nhà xí, cười hắc hắc, nghĩ thầm cây đao này thật sự không tệ, bất quá hắn lại có chút hối hận hoa những số tiền kia, dù sao chơi miễn phí đồ vật mới càng hương một chút không phải sao. Cho nên mới mau đem đao phục chế một chút, đợi chút nữa thực sự không được, liền đe dọa một phen, để cho hắn đem tiền cho lui về đến. Để hắn không có nghĩ tới là, cây đao này vậy mà phục chế trọn vẹn nửa canh giờ, nhà vệ sinh to lớn hương bị hun hắn thẳng mơ hồ, cay con mắt, đồng thời ngồi xổm hắn chân đều tê. Hốt hoảng bên trong, kém chút rơi vào trong hầm phân, hắn không khỏi lẩm bẩm biết, ngươi thanh phá đao này, nhưng làm chính mình cho lửa thẳng rồi, ngược lại là nhanh lên đi ra a. Đại mập mạp ở giữa còn tiến đến nhìn hai hồi, coi là Lý Nhị Cậu thật rơi trong nhà vệ sinh nữa nha. Lúc này, Lý Nhị Cậu liền nghe lão thợ rèn tại nhà vệ sinh bên ngoài thanh âm phẫn nộ nói, gia hỏa này ăn thứ gì, liền không sợ đem ruột đều kéo đi ra, đúng là mẹ nó liệu tính. Nghe nói lời này, Lý Nhị Cầu dở khóc dở cười, nghĩ thầm chính mình cũng thật sự là đủ biến thái, vậy mà tại nơi này có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, không biết bị lan truyền ra ngoài lời nói, có thể hay không như vậy thân bại danh liệt ra. Ngay tại Lý Nhị Cầu đều có chút nóng nảy thời điểm, gương đồng linh quang lóe lên, liền rơi xuống hai thanh đao đến, Lý Nhị Cầu đã sớm chuẩn bị, lập tức liền thanh đao nhận lấy. Hắn nhìn xem giống nhau như lúc nào, trong lòng cười hắc hắc, liền đem phòng chế đao ném vào trong gương đồng, hắn thích nhất chơi miễn phí. Cầm đao, hắn đi ra nhà vệ sinh, lão thợ rèn nhìn thấy cây đao kia sắc mặt mới tốt nhìn một chút, hắn hừ một tiếng nói, thật sự là phục ngươi, có thể kéo lâu như vậy, ngươi cũng là nhân tài. Lý Nhị Cầu bỏ mặc nói mắc mớ gì tới ngươi, đúng rồi, cây đao này, ta không muốn, ta cảm giác mình bị lừa rồi, đem tiền trả lại cho ta đi. Lao thợ rèn một mặt một bước, lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, khó mà làm được, quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể phá hỏng, chính là thiên vương lão tử tới cũng là không được. Ngươi bất nói nhiều lời, tới giúp ta một tay, chúng ta đem đao này lưỡi đao mở ra, đao này liền hoàn mỹ, đến lúc đó ngươi nằm mơ đều được cảm tạ ta. Lý Nhị Cầu trong lòng ta cái xoa. Không được lao đầu này vậy mà ngu xuẩn mất khôn, hắn khẽ cau mày nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã xúc phạm pháp luật. Ngươi đây chính là ép mua ép bán, căn cứ đại hạ luật pháp thứ 118 đầu quy định, ép mua ép bán, lao dịch 3 năm. Ngươi loại hành vi này phải ngồi tù, liền không sợ ta bắt các ngươi. Lao thợ rèn lại là không sợ chút nào nói đừng bắt ngươi cái kia thân gia cùng cái gì đại hạ luật pháp tới dọa ta, ta lão giả đầu cũng không phải bị dọa lớn, cùng lắm thì chúng ta đi tìm phía ngoài các hương thân phân xử thử. Xem bọn hắn là ủng hộ ngươi hay là ủng hộ ta, ngươi cũng không sợ toàn bộ khổ thủy huyện người đâm ngươi cổ sống a, khi dễ người vậy mà khi dễ lao đầu lên trên người. Chương 137, đều có tính toán, Liên Hoa đại tiên 2, chương 137, đều có tính toán, Liên Hoa đại tiên 2, nếu là ngươi thật như vậy, ta liền bỏ được một gương mặt mò, ta mỗi ngày đẩy trong huyện cho ngươi tuyên truyền ngươi lấn giả bá ấu, đồng thời mỗi ngày đều đi huyện nha quỷ, hướng các ngươi nha môn trên cửa chính bôi phần lớn, nhìn xem ngươi thượng quan không lột ngươi thần này ra. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, lập tức im lặng, không nghĩ tới lao gia hỏa này như vậy khó đối phó, như vậy khó chơi, lại còn biết dùng dân ý đến áp chế hắn. Đây cũng là thật đâm cho hắn đau nhức điểm. Giờ phút này hắn có tiền có thế, để ý nhất cái gì, đương nhiên là danh tiếng, thanh danh xấu, còn thế nào tại khổ thủy huyện lan lộn, những cấp dưới kia, đồng liêu, huyện ý đại nhân, đầy huyện bách tính, lại nên như thế nào đối đãi chính mình. Trong lòng của hắn phiền muộn, hắn vốn định chính mình chó độc thân một cái, là không có nhược điểm. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình cũng không phải là đào thương bất nhập, vẫn là bị người tìm được nhược điểm, nhẹ nhõm nắm. Trong lòng của hắn cảm thán, kim bô tốc xích chẳng ai hoàn mỹ à, cho dù ra mặt dày như vậy chính mình, cũng có phi thường để ý đồ đâu. Trong lòng đã sớm suy nghĩ tốt lời kịch, giờ phút này lại bị đối một câu cũng nói không ra, trong lòng tự nhiên buồn bực không thôi. Trong lòng của hắn chỉ có thể tự an ủi mình, ngày mai sẽ phải qua Tết, hình chính là một cái đại cắt đại lợi, tính toán, chớ cho mình tìm không thoải mái, 20 cây đạo tàng kim tiền mà thôi, cũng được, cây đao này còn vật siêu chỗ giá trị đâu, vô luận nói như thế nào, chính mình cũng đã kiếm được, nếu như có thể cho vật này mở lưỡi lời nói, cũng coi là một kiện thần binh lợi khí nữa nha. Bản thân an ủi một phen, hiệu quả rất tốt, hắn lập tức liền tâm tính bình hòa, người cũng có thứ tự đứng lên. Giờ phút này hắn cũng không còn xoắn xuýt việc này, nhân tiện nói, được được được, ta không so đo với ngươi được chưa, coi như ta hôm nay không may. Lời này vừa nói ra, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp thanh đao phóng tới rèn sắt trên đài. Lao thợ rèn thấy vậy, nghĩ thầm tiểu tử thúi, thỏa hiệp đi, liền xem như ngươi tại quỷ, cũng phải uống ta lao đầu tử nước rửa chân, cùng ta đấu, ngươi còn quá non một chút đâu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đắc ý, lập tức cũng nghiêm túc, chào hỏi đại mập mạp làm việc, lao thợ rèn tự mình động thủ, bắt đầu kéo ống bế, ngọn lửa lập tức liền bốc cháy lên, nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới mấy ngàn độ, cực nóng không gì sánh được. Để Lý Nhị Cầu cùng lao đầu đều sợ hãi than là, mặc cho ngươi lửa lại nóng, nhiệt độ lại cao hơn, vậy mà đều không cách nào thành đao thân nung đỏ, càng đừng để cập hòa tan. Đốt đi nửa ngày, đao mổ heo thân đao vậy mà đều không có một chút biến hóa. Lý Nhị Cầu gấp, nghĩ thầm đao này cũng quá kháng luyện đi, như vậy chờ đợi không thể được, dưới sự nóng đội, hắn dự định bạo lực đối đãi, trực tiếp cầm lấy đại truy mở gõ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ vung vẩy mà ra, đập đập đầu hắn lửa ra mồ hôi, dưới sự kích động, hắn thậm chí ngay cả võ đạo chân khí đều vận dụng, một mực gõ hơn ngàn lần. Đao này vậy mà sửng sốt một chút hình dạng chưa biến. Lý Nhị Cầu triệt để trận tròn mắt, phục, bất quá đây càng thêm cho thấy cây đao này chỗ bất phàm, Lý Nhị Cầu càng ngày càng cảm giác cái này 20 cây tiền càng ngày càng đáng giá, trong lòng không khỏi bắt đầu đắc ý đứng lên. Lao thợ rèn chợt nói ai, uổng công ngươi thân này khí lực, là cái gì bộ khoái, không bằng đi theo ta rèn sắt đi. Lý Nhị Cẩu tính toán, hôm nay hắn cảm giác chính mình nhặt được bà bối, cũng không cùng hắn so đo. Lý Nhị Cẩu giờ phút này nói ra, ngươi cũng thấy đấy, không cách nào mở lưỡi, mặc dù thứ này không hoàn mỹ, bất quá ta cũng không trách các ngươi, cứ như vậy đi. Nói, hắn liền đem dao mổ heo phóng tới trong hộp, chuẩn bị lấy đi. Lao thợ rèn không có tại kiên trì, cũng không có phản bác, mà là vội vàng nói, ân, cái này không có cách nào, ngươi cũng biết, không phải chúng ta không cố gắng, thật sự là khối này thiên ngoại vẫn thạch quá mức cứng rắn, chúng ta cũng tận lực, cây đao này ngươi có thể cầm đi. Bất quá ta vừa mới quên nói cho ngươi, chúng ta nơi này còn có cái quy củ, cái này tổ thượng chuyển xuống đồ vật, nhất định phải đặt ở trên bàn thờ cầu nguyện một phen, dạng này tổ tiên mới sẽ không trách tội xuống, điểm ấy tiểu tiểu yêu cầu, ngươi sẽ không đồng ý đi. Lý Nhị Cẩu im lặng, trong lòng của hắn sốt ruột về nhà, lại không muốn lao đầu này già làm yêu tiêu thân, làm sao chính mình nếu là không đáp ứng, có phải hay không có chút bất cận nhân tình đâu. Thôi, đừng đến lúc đó còn nói chính mình lấn già bá ấu, lại làm ra sự tình khác, chính là có chút bất đắc gì nói, tính toán, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi nhanh lên, mua chút thứ đổ nát, thật sự là phiền phức, về sau ngươi nơi này ta sẽ không đến chiếu cố. Lao thợ rèn lại là không thèm để ý chút nào nói ra, tốt, hảo hảo, mười phần cảm tạ lý giải của ngươi a. Lao thợ rèn cho đại mập mạp một ánh mắt, đại mập mạp lập tức liền minh bạch, một thanh bưng lên hộp, để Lý Nhị Cẩu cùng đi, đi vào hậu viện trong từ đường. Lý Nhị Cẩu liền thấy đại mập mạp đem cái dương đặt ở to lớn phiến đá trên bàn thờ, sau đó bắt đầu đối với những bài vị kia cầu nguyện đứng lên. Lý Nhị Cẩu cũng không để ý, giờ phút này Lao thợ rèn lại đi vào bên cạnh hắn, thái độ khác thường, phi thường nhiệt tình nói với hắn lên thiên hạ thần binh tiệm thợ rèn truyền kỳ cố sự, khoan hay nói, cái này Lao thợ rèn cố sự giảng gọi là một cái đặc sắc. Đáng tiếc không đợi hắn kể xong, đại mập mạp liền đem hộp trả lại cho hắn. Lý Nhị Cẩu ước lượng một chút trọng lượng, một tia không kém, liền không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi, bất quá cảm giác mình vẫn còn có chút ăn thiệt thòi, ngày mai không phải để phía dưới điều tra thêm cửa hàng này, các loại công trình sao không hợp cách, tìm một chút ma bệnh, phạt hắn mấy đồng tiền, cái này trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Lý Nhị Cẩu chân trước vừa mới rời đi, lão thợ rèn liền chào hỏi đại mập mạp nói nhanh thu thập một chút, chúng ta mau mau rời đi. Đại mập mạp cười hắc hắc nói, cha, lại lừa một cái lòng tham đồ đần, đồ vật ta đã đánh cháo, chúng ta sau đó đi nơi nào tiếp tục lừa gạt. Lão thợ rèn lại là thở dài một tiếng nói, gia hỏa này tên là Lý Nhị Cẩu, cũng không phải người bình thường, không chỉ có được người xưng là trứng gà tiểu vương tử, hay là khổ thủy huyện thanh danh chính thịnh bộ đầu, người xưng thiết huyết thần bộ vô cùng lợi hại. Lần này chúng ta trốn xa một chút, nếu như bị hắn bắt lấy coi như thảm rồi. Đại mập mạp lại nói, cha, tính cả hắn chúng ta đã lừa 17 người, càng là lừa chừng hơn 300 mai đạo tàng kim tiền. Nói thật, số tiền này đầy đủ hai người chúng ta hoa cả đời, ta không rõ ngươi vì sao còn không thu tay lại. Tiền là kiếm không hết, không bằng chúng ta tìm địa phương vắng vẻ, hảo hảo sinh hoạt được, tiết kiệm cả ngày lo lắng đề phòng, một ngày bằng một năm a. Lao thợ rèn lại khịt mũi coi thường nói, ngươi biết cái gì, thế giới này đồ đần nhiều lắm, căn bản không gạt được đến, chúng ta không lừa gạt, tự nhiên còn có người khác lừa gạt, như vậy như vậy, sao không đem bọn hắn tiền biến thành chúng ta? Lại có, chúng ta thế nhưng là gia nhập Liên Hoa giáo, thờ phụng Liên Hoa đại tiên, bảo đao này thế nhưng là Liên Hoa đại tiên cho chúng ta mượn, đến thời gian phải trả trở về, đến lúc đó đang suy nghĩ kiếm phần này tiền nhưng liền không có cơ hội. Bởi vì cái gọi là cơ hội mất đi là không trở lại, thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta lại đi lừa gạt mấy bút, đến lúc đó đem tiền giao cho Liên Hoa đại tiên một bộ phận, nàng lao nhân ra một cao hứng, ban thưởng kim đan, chúng ta liền có thể trường sinh bất tử. Nói, hai cha con nhanh chóng thu thập hành lý, lại mập mạp giờ phút này từ từ đường bàn thờ bên dưới rút ra một cái cùng Lý Nhị Cẩu trong tay giống nhau như lúc cái dương, mở ra xem, bên trong đang nằm thành kia màu đen dao mổ heo. Chương 138, đau lòng như góc, không phải người tốt. Chương 138, đau lòng như góc, không phải người tốt. Lý Nhị Cẩu làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật hắn tại cùng lao thợ rèn nói chuyện trời đất thời điểm, đại mập mạp thừa dịp hắn không chú ý, đã đem cái dương vụn trộm đuổi đi. Đại mập mạp giờ phút này trong lòng cao hứng, đem cái nắp đắp kín, tiếp lấy lại đem vật này ném vào bên hông cái túi nhỏ bên trong. Nguyên lai cái này không đáng chú ý đại mập mạp, lại còn là một cái thần đạo tu giả, cái túi nhỏ kia chính là túi càn khôn. Hắn vội vàng đem cả phòng đồ vật hết thảy ném vào trong túi, liền cùng lao thợ rèn giữ cửa một khóa. Thừa dịp trời vẫn rất sáng, từ hậu viện dẫn ra hai thất ngựa tốt, hai cha con như vậy bỏ trốn mất dạng. Lý Nhị Cẩu về đến nhà, không muốn vừa tới cửa ra vào, liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng ngồi tại trong sân, vậy mà tại cùng Mị Nhi cười cười nói nói. Cái này quen thuộc bóng lưng không phải đại bạch tượng hay là người nào? Đại bạch tượng, thương thế toàn xong chưa? Lý Nhị Cẩu kinh hỉ nói. Đại bạch tượng xoay đầu lại nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lại là một mặt u và nói, ai, ta nói cậu ca à, ngươi gia hỏa này cũng quá không thành thật, Tư Ninh cùng Chu Chu chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền lại làm ra một cái đẹp mắt mỹ nhân, ngươi thật đúng là đủ hoa tâm. Lý Nhị Cẩu im lặng nói, ngươi nói mò gì, đây là ta thu tỷ nữ mà thôi. Đại bạch tượng lập tức trừng to mắt bất khả tư nghị nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi, ai, để cho ta nói cái gì cho phải, ngươi mới đến huyện thành bao lâu, giống như này sa đoạn, thậm chí ngay cả tỷ nữ đều đã bận dụng, sa đoạn, thật sự là sa đoạn à. Hắn đau lòng nhức góc bộ dáng, một bên nói, còn một bên len lén nhìn qua Mị Nhi, chỉ cảm thấy mọi tử này không thể so với Tư Ninh không sai biệt bao nhiêu đâu, hì hì. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy đại bạch tượng lén lút bộ dáng liền không nhịn được muốn cười, thế là hắn liền nằm ngoài đại bạch tượng bên hai, nói ra Mị Nhi tình huống thật. Đại bạch tượng nghe qua đằng sau càng thêm kinh ngạc nói, ai ra, tốt ngươi cái Lý Nhị Cẩu, ngươi thậm chí ngay cả yêu quái đều không dung tha. Lý Nhị Cẩu, hai người nói chuyện phiếm đánh cái giấm trong chốc lát, cười cười nói nói, Đại Bạch Tượng mới chú ý tới Lý Nhị Cẩu để lên bàn mặt đồ vật, lập tức tò mò nói đây là vật gì. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, không nguyên do tinh thần, nghĩ thầm ngươi ra hỏa này, đều thả nửa ngày, ngươi mới phản ứng được, ta coi như chờ ngươi câu nói này, tốt cùng ngươi lộ ra thôi đâu. Thế là hắn liền cười hắc hắc nói, đây chính là đồ tốt, bỏ ra ta không ít tiền. Đại Bạch Tượng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không ít là bao nhiêu, đừng cho là ta chưa từng va chạm xã hội à. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu liền muốn trêu chọc hắn nói không phải rất nhiều, 20 cây đạo tàng kim tiền. Đại Bạch Tượng nghe nói như thế, lập tức đằng một chút liền đứng lên, trong miệng âm thanh run rẩy, bất khả tư nghị nói, ngươi sẽ không đi đoạt thương hội đi, 20 cây đạo tàng kim tiền, ngươi lúc nào biến làm sao có tiền, đến cùng ở nơi nào làm à? Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc, nghĩ thầm ta liền thích xem ngươi cái này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, chính là trong lòng sảng khoái, một mặt ngạo kiều nói ngươi coi ta cái này bộ đầu là làm cho chơi đó à, tự nhiên có con đường của ta thôi. Đại Bạch Tượng một mặt hâm mộ, trong miệng kích động nói, ai, nhìn còn phải làm quan, Nhị Cẩu, ta quyết định, nói cái gì ta cũng phải tham gia sang năm khảo thí, thi cái võ sư, đến lúc đó đi theo ngươi lan lộn. Lý Nhị Cẩu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đáp ý nói, không có vấn đề rồi, đi theo huynh đệ lan lộn, cam đoan ngươi ăn ngon, uống say, đánh giấm đều là trứng gà vị. Đại Bạch Tượng ha 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 cười to nói, tốt tốt tốt, nhanh lên mở hộp ra để cho ta nhìn xem, đến cùng là bảo bối gì, đã vậy còn quá đáng tiền, tốt chờ mong đâu. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc, lại cố ý đùa hắn nói đây chính là đồ vật phi thường lợi hại, danh tự cũng rất bá khí, gọi là đồ long đao. Đại Bạch Tượng không khỏi kích động lên, ngược lại là muốn nhìn một chút, đồ long đao trường bộ rắn gì, lập tức nói, tốt, đừng nói nhiều, nhanh lên mở hộp ra, để cho ta nhìn xem. Nhìn xem hắn một mặt mong đợi bộ dáng, Lý Nhị Cẩu cũng không dài dòng nữa, không nói hai lời, liền đem tầng thứ nhất cái nắp mở ra, bất quá vừa mới mở ra, hắn cũng cảm giác có chút không đúng, cái dương này cái nắp giống như biến nặng rất nhiều. Hắn sau khi nghi hoặc, gõ gõ, lại còn phát ra kim thiết thanh âm, trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn vội vàng hướng xuống mở ra, sắt, đều là sắt, giờ phút này sắc mặt của hắn càng khó coi, trong lòng có chủng cảm rất xấu, đợi đến hắn mở ra cái cuối cùng cái hộp nhỏ. Trong mắt của hắn liền toát ra ánh mắt giết người, chỉ gặp trong hộp thả đồ vật không phải thành kia đao mổ heo, mà là biến thành một thanh cũ nát dao phay, phía trên ban tạp vết dị tựa như đang cười nhạo hắn thật là ngu bình thường bộ dáng. Đại Bạch Tượng nhìn xem bên trong phá dao phay, không khỏi bĩu môi nói, Nhị Cẩu, ngươi sẽ không nói, đây chính là đồ long đao đi, mặc dù ta rất đần, ngươi cũng không thể coi ta là đồ đần đi. Lý Nhị Cẩu lại đột nhiên dùng sức đập vào trên mặt bàn, một mặt tức giận nói ra, mẹ nó, hai tên này thật là sống dính nhau, thậm chí ngay cả đại hạ bộ đầu cũng dám lừa gạt, thật sự là không biết Mã Vương gia sinh mấy cái mắt. Đại Bạch Tượng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu giờ phút này căm tức biểu lộ, lập tức biết hắn cũng không có nói đùa, nhìn tình huống này, chỉ sợ là để cho người ta lừa gạt ta trong lúc nhất thời, cũng đi theo kinh ngạc, nghĩ thầm không biết là ai, lợi hại như vậy, về sau không muốn tại Khổ Thủy huyện lăn lộn sao? Hắn không khỏi nói, dám lừa ngươi, thật là sống dính nhau, việc này chúng ta phải xử lý hắn. Lý Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu liền nhìn lao ra hỏa kia không phải kẻ tốt lành gì, chỉ là không có nghĩ đến, hắn thật dám gạt ta à, đáng chết, hôm nay ta không phải muốn để hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tiếp lấy hắn không nói hai lời, mang theo Đại Bạch Tượng, cưới Hắc Miêu cùng Hắc Hồ Tử Sơn Dương, liền hướng tiệm thợ rèn giết tới, làm sao chờ hắn đến tiệm thợ rèn, liền trợn tròn mắt, người đi nhà trống, không còn có cái gì nữa, trong phòng sạch sẽ liền sợi lông đều mang đi. Lý Nhị Cẩu hận cái nào, giờ phút này hồi ức đủ loại, hắn rốt cục cảm giác ra là lạ ở chỗ nào, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu, lúc trước mập mạp cố ý nói câu nói như thế kia, chính là vì dẫn phát lòng hiếu kỳ của hắn, lao thợ rèn phép khích tướng, lòng tham của hắn, cuối cùng cái kia cầu thí cũng vụng, chính là cuối cùng huyền cơ. Hắn nhất niệm như vậy, lập tức tới ngay đến từ đường, hắn đối với cái kia bản thờ lục lọi, rất nhanh liền tìm tới một cái cơ quan, là một cái không lớn nút xoay, hắn có chút xoay tròn cái chỗ kia, phiến đá mặt bàn liền có một cái thạch điều trầm xuống, một cái thạch điều dâng lên, ở cách xa một chút, căn bản là nhìn không ra như vậy huyền cơ. Bọn hắn lại đem giống nhau như lúc trọng lượng cái dương, như vậy đổi, cũng coi là tốn kém tâm cơ à, làm sao lúc trước chính mình chủ quan, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ không bị lừa gạt. Đại Bạch Tượng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu ngậm bức bộ dáng, không khỏi vô vô bờ vai của hắn nói ra, tính toán, Nhị Cẩu, vấp ngã một lần, khôn lên một chút đi, về sau sai lầm như vậy không tái phạm liền tốt. Lý Nhị Cẩu lại nghiến răng nghiến lợi nói, đại lừa gạt, các ngươi chờ đó cho ta, nếu có một ngày bị ta tìm tới, ta để cho các ngươi gạt ta gấp đôi, à, không, gấp 10 lần hoàn trả không thể. Khổ Thủy huyện bên ngoài, trên quan đạo, lão giả đầu chỉ cảm thấy mang thai phát nhiệt, không khỏi hí hư nói, ai gạt người lừa gạt nhiều, cũng không biết là ai lại nhắc tới ta đây, đáng chết, thực sự không được, đang gạt mấy lần liền thu tay lại đi, chỉ là đồ đần nhiều như vậy, thật không đành lòng từ bỏ cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp a. Hắn có chút cảm thán một tiếng, ra roi thúc ngựa, dưới thân ngựa lớn một đá hậu liền chạy như điên, lạc nhật dưới ánh chiều tà, thân ảnh kia dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết Lý Nhị Cẩu có thể hay không có cơ hội, tại muốn về chính mình tân tân khổ khổ kiếm về tới tiền đâu. Lý Nhị Cẩu tức giận một phen, cũng là không thể làm gì, cuối cùng vì hạ giận, để người ta hai phiến đầu gỗ cửa đạp nát bét, làm sao bị người ta chủ phòng lão bà nhìn thấy, quả thực là tắt bắt lăn lộn, lừa bịp hắn 5 lượng bạc, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt đâu. Mang theo hối hận nước mắt, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể lôi kéo Đại Bạch Tượng tay, về nhà ăn Tết. Chương 139, đầy trời hoa hỏa, phi thường náo nhiệt. Chương 139, đầy trời hoa hỏa, phi thường náo nhiệt cũng may Lý Nhị Cầu tâm lớn, trên đường đi Đại Bạch Tượng một phen khuyên bảo, Lý Nhị Cầu không đến bao lâu liền chữa khỏi, dù sao tiền tài loại vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chỉ cần mình tiêu xài khoái hoạt liền tốt, vì tiền tài phiền muộn không đáng không phải. Trọng yếu nhất chính là, cũng may chính hắn phục chế một thanh đồ long đao, cũng không tính lô vốn, bằng không mà nói, thật muốn bị khí bốc khói không thể. Cho nên vừa mới về đến nhà, Lý Nhị Cầu liền đem cái này sự tình phiền lòng bung ra cựu tiêu mây bên ngoài. Về đến nhà, Lý Nhị Cầu cùng Đại Bạch Tượng, tăng thêm Mị Nhi lập tức liền bắt đầu bận rộn, thừa dịp sắc trời chưa đen, hai người đem trước đại môn dán câu đối, dính lịch treo tường, chỉ chốc lát, khổ sơn đại viện liền có một tia ăn mừng hương vị. Đèn lồng đỏ thắp một tràng đứng lên, bầu không khí lập tức liền đi lên. Lý Nhị Cầu xuất ra thịt heo, thịt dê, còn có một số thịt rùa, đặt chung một chỗ đun nhừ, nướng, mùi thơm lập tức liền tràn ngập ra. Đại Bạch Tượng cố ý đi thiên cầu trấn mua vong ưu tiểu, hai người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, quên cả trời đất, Mị Nhi cũng đi theo làm bạn, cực kỳ vui vẻ. Đại Bạch Tượng lại cùng Lý Nhị Cầu nói một lần thiên cầu trấn sự tình, nô thần tiên vẫn rất nhớ mong Nhị Cầu, nói không được bao lâu, hắn có lẽ liền sẽ rời đi. Lục Trường Sinh còn nói, để Nhị Cầu có thời gian trở về một chuyến, ăn Tết đằng sau, Lý Chính An cũng muốn mang theo hắn đi, giống như đi tứ đại đại thành bên trong một cái. Hạo Thiên võ quán, hiện tại là thiên cầu trấn lợi hại nhất võ quán, Long Hổ võ quán Long Ngũ cũng yên tĩnh, không còn dày vò, thu không ít đệ tử. Như Đại Lực đi xa tha hương, nghe nói tìm nơi nương tựa phương xa cái gì thân thích, hỏi thăm con đường võ đạo. Ngược lại là Lưu Đại chủ ý, gia hỏa này thành võ quán chủ cột, hiện tại đã được đề bạt thành phó quán chủ. Về phần Chu Đại Cường, coi như an giật, tiêu tiêu sái sái, không có việc gì chính là bách hoa lâu tiêu sái, võ quán sự tình không quá hỏi đến, tất cả mọi người nói hắn kiếm đủ tiền, nghi thoáng chuyện thế gian, quang đời còn lại chỉ muốn hảo hảo tiêu sái. Đồng thời hắn đã phong quyền, biểu thị ngày sau cũng không tiếp tục tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến, sao quyền rất, luôn luôn sợ chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được đâu. Đại Bạch Tượng cùng Lý Nhị Cầu nói rất nhiều thiên cầu trấn chuyện lý thú, Lý Nhị Cầu cũng nghe say sưa ngon lành. Hai người nói chuyện chính vui mừng, không muốn nơi xa có người đi tới, vừa đi vừa nói, nhìn xem đại nhân nơi ở, thật sự là bá đạo, lớn như vậy một mảnh, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Một thanh âm khác nói không quan hệ rồi, đại nhân nhà gà một hất lên cái mông, chính là tiền, chút tiền ấy đều là mau mau vũ rồi. Đảo mắt, Lý Nhị Cầu liền thấy dưới đèn lồng hai người khuôn mặt, chính là Lô Vân cùng Trương Long. Lý Nhị Cầu nhìn thấy hai người, tự nhiên cao hứng không thôi, chào hỏi bọn họ chạy tới nhộn nhẹ. Nguyên lai hai hàng này chính là đến lăn lộn ăn uống, Lý Nhị Cầu cho Đại Bạch Tượng giới thiệu một phen, đám người rất nhanh liền hòa mình, quen thuộc đứng lên. Nào nghĩ không đợi mấy người uống mấy ngụm, lại nhìn thấy hảo nhân đặt cùng xóa ca kết bạn mà đến, còn cầm không ít rượu ngon thức ăn ngon, hai người sau lưng lại còn có ba người, là Vương Tam, Trương Khôi cùng Triệu Tứ, mấy người trên tay đều cầm ăn uống cùng uống. Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, không muốn những người này tựa như đã hẹn một dạng, vậy mà đều đồng thời tới, bất quá Lý Nhị Cầu cũng không sợ nhiều người. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới đây, trong lòng của hắn cao hứng không thôi, lại cùng Đại Bạch Tượng giết hai cái nhị đại kê, một hầm một nướng, ăn mọi người miệng đầy chảy mỡ, cao hứng không thôi. Mọi người đẩy chén cạn ly, uống đến quyết quát, lúc này mới tán đi, một mảnh hỗn độn đằng sau, hay là Mị Nhi thu thập rất lâu mới thu thập lưu loát, bằng không nói thế nào, trong nhà vẫn là phải có một nữ nhân, chí ít sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm không ít, không có nỗi lo về sau không phải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời chưa sáng, Lý Nhị Cầu liền tỉnh lại, đây khả năng là nhiều năm qua đã thành thói quen đi. Dùng nước lạnh rửa cái mặt, lập tức bối rối toàn bộ tiêu tán, tinh thần tràn đầy. Đi vào bên ngoài đứng một hồi cái cọc, đánh một hồi quyền, trời đã sáng rồi đứng lên, hôm nay Tết, trong vòng một năm, lớn nhất một cái ngày lễ, làm người ta cao hứng chính là, hôm nay thời tiết trong xanh lãng, cực kỳ tốt đâu. Lý Nhị Cầu lập tức chào hỏi Đại Bạch Tượng, để hắn cùng chính mình đi một chuyến Đại Liêu Câu, tối hôm qua nhìn thấy nhiều người như vậy tới đây, hắn không chỉ có trong lòng cao hứng, còn nghĩ tới một người thân, đối với, chính là hắn Nhị Úc. Nói thế nào, hắn hiện tại cũng là bên cạnh mình thân nhân duy nhất, thừa dịp mình bây giờ có thời gian, không bằng đi hắn bên kia nhìn một chút, hắn vừa vận định đem Hỉ Hoa cùng nhau mang về. Chính mình đã từng đã đáp ứng hắn, nhất định sẽ đem hắn mang ra khe núi nhỏ, tự nhiên không có khả năng lật lọng. Lại nói Hỉ Hoa gia hỏa này, Lý Nhị Cầu hay là cùng hắn tương đối thân cận, nói như thế, chính mình liền có khó lường không đi Đại Liêu Câu lý do. Đáng tiếc là, Mị Nhi không muốn đi, nhất định phải ở nhà bồi tiếp Hắc Miêu cùng Dâu Đen, còn có những cái kia gà cùng dê, Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, có lẽ yêu tinh trong thế giới, căn bản cũng không có năm ý nghĩ này đi. Lý Nhị Cầu đi nha môn mượn hai thất nguyệt thỏ ngựa, cùng Đại Bạch Tượng ra roi thúc ngựa, dùng bất quá một canh giờ, liền đến Đại Liêu Câu. Để Lý Nhị Cầu nghi ngờ là Nhị Thúc nhà bộ dáng vậy mà một chút không thay đổi, trong lòng của hắn cảm thán, đẩy cửa vào, Nhị Thúc người một nhà đang dùng cơm, có thể thấy được gần sang năm mới, người một nhà vậy mà ăn chính là khoai tây nấu rau dại. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nói, Nhị Thúc, lần trước đưa cho ngươi những số tiền kia, nhanh như vậy tiêu hết. Nhị Thúc lập tức xấu hổ đứng lên, không nói gì, Nhị Thẩm sắc mặt khó coi. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Lý Nhị Cầu hỏi thăm, lập tức nói ra, Nhị Cầu ca, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt, ngươi lần trước cho cha tiền, cha chết sống không cần, nói muốn cho ngươi giữ lại cưới vợ. Qua Tết, cô nàng muốn ăn chút thịt, đều ăn không được, cô nàng thật muốn ăn lần trước bánh bao thịt lớn đâu. Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn ôm lấy Tiểu Nhi Tử nói tốt, chúng ta không ăn những này thứ đồ nát, ăn bánh bao thịt lớn. Nói, hắn thần niệm khẽ động, ngay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lấy ra một mâm lớn bánh bao thịt lớn, Tiểu Nha Đầu cao hứng cầm lấy một cái, cắn lấy trong mồm. Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm đều dọa sợ, nghĩ thầm đây không phải thần tiên thủ đoạn sao, lập tức đối với Lý Nhị Cầu năng lực có càng sâu ý thức. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua rách nát nhà, nghĩ thầm chính mình hay là nghĩ thiếu đi, vốn định ở chỗ này ăn Tết, làm sao liền ngay cả nấu cơm đều là cái vấn đề, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, thôi, đi theo ta đi, đi ta nơi đó ăn Tết. Cứ như vậy, nhị thuốc một nhà, mơ mơ hồ hồ đi theo Lý Nhị Cầu đi Khổ Thủy huyện, mọi người đến Lý Nhị Cầu nhà, mới biết được Lý Nhị Cầu nhà đến cùng có bao nhiêu xa hoa, khắp núi gà lớn, con ngẽ con một dặm dê, lớn như vậy trứng gà, to lớn sân nhỏ, rộng rãi phong ốc, xem như để Lý Nhị Hoa thấy được Lý Nhị Cầu xa xỉ. Lập tức, Lý Nhị Cầu liền đem ăn Tết mua đồ vật đem ra, một đống lớn đồ vật cùng cái núi nhỏ mở dạng, nhị thuốc nhà mấy đứa bé, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, kích động đều khóc lên. Giữa trưa toàn bộ Khổ Sơn đại viện phi thường náo nhiệt, nhị thẩm cùng mỹ nhi trợ thủ, Lý Nhị Cầu cùng đại bạch tượng xuống bếp, một hơi làm hơn 10 đạo thức ăn ngon, người một nhà ăn phi thường dễ chịu cao hứng. Buổi chiều, Lý Nhị Cầu mang theo nhị thuốc nhà người một nhà, đi trong thành, cho bọn hắn một người mua mấy kiện quần áo, nhưng làm bọn hắn sướng đến phát rồi. Ban đêm lại mua pháo hoa pháo, nhìn xem đầy trời pháo hoa, nhị thuốc người một nhà đều cảm giác đây hết thảy đều có chút không quá chân thực, tựa như giống như nằm mơ, bọn hắn sợ giấc mộng này tỉnh, hết thảy cũng không có. Chương 140, Kiếm Nguyên đã thành, Luyện Khí đỉnh phong. Chương 140, Kiếm Nguyên đã thành, Luyện Khí đỉnh phong. Cũng may hết thảy đều là thật đâu. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1, nhị thuốc người một nhà hay là rời đi, Lý Nhị Cầu không có đi đưa, mà là cho bọn hắn mướn hai khung xe ngựa to, trên xe là một đống lớn thịt cùng đồ ăn, đều là cấp dưới những người kia cho, Lý Nhị Cầu cũng không có lưu bao nhiêu, cơ hồ đều cho nhị thuốc nhà. Còn cho hắn cầm 200 lượng bạc, để hắn đem trong nhà tu sửa một phen, lại mua chút ruộng đồng, về sau cũng không cần qua đáng như vậy. Về phấn hỉ hoa không có đi, Lý Nhị Cầu đem hắn lưu lại, để đại bạch tượng dạy hắn công pháp, cũng tốt cho mình nhìn xem nhà. Lý Nhị Cầu còn lấy ra Ngô Thần Tiên vô danh bảo thư, còn có nha môn phát hạ tới võ đạo công pháp, để đại bạch tượng cùng hỉ hoa lĩnh hội, có thể hay không tiến vào võ đạo cùng thần đạo, liền nhìn hai người cơ duyên. Hết thể giống như đều tại hướng địa phương tốt phát triển, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác sinh hoạt càng ngày càng đẹp tốt, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao a. Nhưng là hắn biết, nếu như muốn bảo trụ những này mỹ hảo, chính mình còn cần cố gắng ai trong phòng. Hắn xuất ra đoàn kia kiếm ý đến, hắn nhìn xem một đoàn này thuần túy kiếm ý, trong lòng minh bạch, thứ này sẽ quyết định chính mình có thể hay không chân chính tiến vào kiếm. Tu chi đạo nước cờ đầu a, hắn thần niệm khẽ động, hé miệng, thanh kiếm ý hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Chỉ có như vậy, mới có thể tốt hơn trải nghiệm kiếm ý giờ phút này. Hắn cảm thụ trong kiếm ý cái kia kiếm mang sắc bén, cảm thụ trong kiếm ý biến đổi thất thường. Dưới tình huống bình thường, kiếm ý loại vật này nhất định phải chính mình lĩnh ngộ mới được. Như là Lý Nhị Cầu loại này là thuộc về tà môn ma đạo mới có thể làm sự tình. Làm sao Lý Nhị Cầu ngu dốt, muốn để hắn lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm ý, cơ hội chỉ sợ là không có cái gì cơ hội. Cái này có lẽ chính là một đầu đường ra duy nhất, cho nên hắn đặc biệt chân quý. Nếu như không phải gương đồng phòng chế kiếm ý tinh khiết không tì vết, hắn kỳ thật cũng không có cơ hội. Dù sao cái kia huyết u kiếm ý, nếu như Lý Nhị Cầu dám luyện hóa, có lẽ vài phút liền biến thành một cái tà tu, một cái điên dại, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Giờ phút này, hắn cảm thụ kiếm ý, lý giải kiếm ý, minh bạch kiếm ý, bất chi bất giác, hắn vậy mà thật lĩnh ngộ được cái gì là kiếm ý, cái gì mới chính thức kiếm tu. Hắn cảm nhận được kiếm ý là như vậy thuần túy, không có một tia tạp chất, chính là kiếm bản chất lực lượng. 10 ngày 10 đêm thời gian, hắn không nhúc nhích. Một ngày này hắn đống nhiên cảm giác kiếm ý tản mát ra vô tận quang mang, hắn rốt cục cùng cố kiếm ý này dung hợp lại cùng nhau. Theo quang mang rơi xuống, kiếm ý kia liền biến thành một khối to bằng ngón tay, hiện lên hình bán nguyệt, như là như thực chất một cái phiến mỏng, đây chính là kiếm nguyên. Lý Nhị Cầu trong lòng không hiểu kích động lên, không nghĩ hắn lại nhưng cũng có thể luyện hóa xuất kiếm nguyên đến, vật này thế nhưng là kiếm tu trí bảo, tiên thiên kiếm thôi, bản mệnh phi kiếm cơ sở a, có vật này, chỉ cần ngày đêm tu luyện, để nó từ từ lớn lên, ngày sau liền có thể dùng đây là nguyên liệu, chế tạo chính mình bản mệnh phi kiếm. Ngay tại lúc đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch căng phồng, một cỗ cường đại khí cơ con tại thể nội hình thành, một cỗ cường đại hấp lực từ trong đan điền tản ra, hấp dẫn linh khí chung quanh không nổi nhập thể. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, phương viên vô số linh khí tại cỗ khí cơ này dẫn dắt phía dưới, rót vào đến Lý Nhị Cầu thể nội. Hắn cảm giác lực lượng cường đại không chỉ có không có no bạo hắn, ngược lại tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, tại hắn trong đan điền bắt đầu hình thành một cái nhỏ vòng xoáy, theo linh khí càng ngày càng nhiều, vòng xoáy này cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Trong lòng của hắn lập tức kích động không thôi, giờ phút này hắn đông nhiên minh bạch một việc, khí cơ này hẳn là kiếm nguyên kia gây nên tới, chính là một loại điệp ra phản ứng, cũng coi là trả lại nhục thân một loại phương thức đi. Cứ như vậy, hắn lại không nhúc nhích, trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, trong vòng phương viên 100 dặm linh khí vậy mà đều bị hắn liên lụy vào trong đan điền của hắn linh khí vòng xoáy cũng thay đổi thành hắn có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất. Khi đây hết thể dừng lại thời điểm, hắn phát hiện tu vi của mình đột nhiên cất cao một đoạn, vậy mà đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ cần một bước, liền có thể bước vào trúc cơ kỳ. Giờ phút này trong lòng hắn cuồng hỉ, trong lúc nhất thời coi là thật kích động không biết nên nói một chút cái gì mới tốt, khả năng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, luyện hóa kiếm nguyên sẽ có lớn như vậy chỗ tốt đi. Phải biết, chỉ có bước vào trúc cơ kỳ, hắn mới là một cái chân chân chính chính thần đạo tu giả, xem như triệt để tiến nhập thần đạo chi lộ. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác được, tại luyện khí kỳ đỉnh phong chỗ, như có một tầng nhìn không thấy cách trở ngăn cản ở nơi đó, để cho ngươi từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước kia. Hắn biết, đây chính là Lý Chính An nói tới bình cảnh, một bước này nhìn như rất gần, lại giống như danh trời bình thường, không biết cắt đứt bao nhiêu người đường. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua một bước này, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Hắn khẽ lắc đầu, vô luận như thế nào, tu vi đột nhiên tăng mạnh là hắn không có đoán trước qua, hắn đã cao hứng phi thường. Đi ra phòng ở, hắn liền thấy Đại Bạch Tượng đang dạy Thụ Hỉ Hoa võ công, nhìn thấy Lý Nhị Cầu đi ra, hắn lập tức liền chạy tới, một mặt mừng rỡ nói ra, "Nhị Cầu, ngươi vị đệ đệ này thật rất thông minh, ta chỉ là nói cho hắn thuật mấy lần tu vi phương pháp, hắn liền nhớ kỹ, ngươi nhìn, còn có mô hình có dạng." Lý Nhị Cầu nhìn thấy Hỉ Hoa luyện chăm chú ngược lại là cao hứng, khen ngợi nói tốt tốt tốt, còn không phải có ngươi cái này tốt sư phụ sao, thế nào hai người các ngươi đối với võ đạo cùng thần đạo, có hay không một chút nhập môn? Đại Bạch Tượng khổ khuôn mặt nói chỗ nào lại dễ dàng như vậy, bất quá Hỉ Hoa tiểu tử này ngộ tính rất tốt, có lẽ hắn lại so với ta trước một bước thành tựu thần đạo đâu. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Đại Bạch Tượng hắc hắc nói, "Ân, tiểu tử này xác thực không tầm thường, ngươi nhìn xem đi, ta đoán nhất định sẽ không sai, bất quá, ta càng thêm ưa thích con đường võ đạo, làm sao đường này lại cần hảo hảo lĩnh ngộ một đoạn thời gian mới được." Lý Nhị Cầu gật đầu, để bọn hắn hai người tu luyện, mấy ngày nay Lý Nhị Cầu nghĩ nghĩ, gương đồng bí mật căn hệ trọng đại, thì Hoa hay là không thể đợi ở chỗ này, dù sao mình muốn làm một ít chuyện quá phiền toái, cho hắn biết gương đồng bí mật, đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt, thậm chí sẽ hại hắn. Nhất niệm như vậy, hắn dự định bất thời gian, cùng Đại Bạch Tượng nói một chút việc này. Sáng sớm hôm sau, Đại Bạch Tượng liền mang theo Hỉ Hoa rời đi, mặc dù Đại Bạch Tượng không biết Lý Nhị Cầu vì sao như vậy, nhưng là hắn biết, Lý Nhị Cầu nhất định có chính mình nguyên nhân, hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật hắn đối với Lý Nhị Cầu trong nhà những vật này đều là rất nghi ngờ, cũng tỉ như những cái kia gà, hắn cũng không biết chủng loại gì, Lý Nhị Cầu cũng kiêng kỵ như sâu, không nói cho hắn những vật này từ đâu tới. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, Lý Nhị Cầu nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình, không nói, có lẽ không phải là muốn cố ý giấu giếm hắn, mà là một loại khác bảo hộ thôi, dù sao chính mình tin tưởng hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó tốt. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Đại Bạch Tượng tự nhiên không có bất luận cái gì bận rộn. Đối với Lý Nhị Cầu, hắn hiện tại không có chuyện gì để nói. Từ khi lần trước Lý Nhị Cầu chịu không muốn mạng trợ giúp chính mình đã báo đại thù đằng sau, hắn liền nhận định hai người là cả đời huynh đệ sinh tử. Lý Nhị Cầu cũng thật cao hứng, Đại Bạch Tượng không có quá nhiều vấn đề, cũng làm cho hắn thư thái không ít. Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa sau khi đi, Lý Nhị Cầu đầu tiên là đi một chuyến nha môn tuần sát một vòng, lại đi linh vật cát, Lưu Chi Ngư lại còn không tại, nhìn hắn thật bể bộn nhiều việc. Ngược lại là Vu Thái Lai tại trong tiệm tạp hóa mặt, nhưng làm Lý Nhị Cầu cao hứng quá sức. Hắn hiện tại thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm hắn đâu. Chương 141, đêm trăng tròn, tưởng niệm nhau nhau. Chương 141, đêm trăng tròn, tưởng niệm nhau nhau. Cổ kiếm môn tiệm tạp hóa, Vu Thái Lai một mặt hài lòng nằm tại trên ghế trúc, nhìn xem Lý Nhị Cầu tới, không khỏi hì hì nói, tiểu tử túi, còn biết đến xem ta à? Lý Nhị Cầu bĩu môi một cái nói, ngươi còn nói sao, an tiết trước ta tới một chuyến, ngươi đến cùng chạy đi đâu, không thấy tăm hơi. Vu Thái Lai hồi ức một lát, lúc này mới chợt hiểu nói, ai, ta một ngày này bận quá, Thúy Hồng lâu có rất nhiều đẹp mắt tiểu tỷ tỷ đều chờ đợi ta đi an ủi các nàng thụ thương tâm linh, tính toán, cùng ngươi nói những này làm gì, ngươi cái tên này vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, tới làm gì, có phải hay không lại đụng phải vấn đề khó khăn gì? Lý Nhị Cầu không nói hai lời, liền từ bên hông vừa sờ, xuất ra một đầu rết tốt cả châu đi ra, trong miệng hắc hắc nói, đây không phải nhớ ngươi sao, lúc sau Tết, liền muốn cho ngươi đưa chút đồ ăn ngon đồ vật, dù sao ta làm sao cũng coi là cổ kiếm môn đệ tử ký danh đi. An Tết không tiến ít đồ tới, trong lòng băn khoăn đâu. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu đem châu phóng tới trên quầy, con châu này, chừng hơn ngàn cân, to lớn vô cùng. Vu Thái Lai lập tức cười không ngậm mồm vào được nói, tiểu tử túi, ta liền biết ngươi là người hữu tâm, ta Vu Thái Lai không có hưởng phí thu ngươi tiến vào cổ kiếm môn. Ai, xem ra để ngươi làm một cái đệ tử ký danh thật sự là đáng tiếc tài năng của ngươi, không bằng ngươi coi ta cổ kiếm môn đệ tử ngoại môn vừa vặn rất tốt. Lý Nhị Cầu nhãn tình sáng lên, không muốn còn có loại chuyện tốt này, lập tức nói, có chỗ tốt gì sao? Vu Thái Lai vội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như nói, không có. Nghe chút không có chỗ tốt, Lý Nhị Cầu lập tức hứng thú tẻ nhạt, hắn mới không có thèm cái gì đệ tử ngoại môn đâu, hắn người này cho tới bây giờ đều không ham hư danh, thực lợi ích thực tế huệ đồ vật mới là vương đạo. Thế là hắn liền nói ra, quên đi đi, bất quá ta vừa vặn có một số việc còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thêm chút chỉ đạo ta là có thể. Vu Thái Lai nhếch miệng nói, liền biết ngươi sẽ không vô sự mà ân cần, cũng được, nói nghe một chút, làm sao cũng muốn đỉnh ngươi một con trâu tiền không phải. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy lời này không dễ nghe, nhưng là thật có đạo lý, hắn cũng liền không khách khí nói ra, như thế nào chúc cơ. Vu Thái Lai duỗi lưng một cái, nhẹ mẫn một ngụm bên cạnh trà đậm, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật chúc cơ đâu, không có phức tạp như vậy, chính là đem ngươi đan điền tạo thành hình, biến thành một khối kiên cố không gì sánh được cơ điển, đây chính là trúc cơ thành công. Luyện khí hậu kỳ, trong đan điền luồng khí xoáy cực kỳ cường đại, lúc này liền có thể nếm thử áp xúc những này luồng khí xoáy, dùng cái này để cao trong đan điền dung nạp linh khí số lượng cùng chất lượng. Chỉ cần đem những này khí thể ngưng tụ thành hơi nước, ngươi liền đã thành tiểu trúc cơ tiền kỳ, cô đọng là chất lỏng, liền chứng minh ngươi đã thành tiểu trúc cơ trung kỳ. Coi ngươi đem tất cả chất lỏng linh khí, toàn bộ áp xúc thành nửa ngưng kết chất lỏng sền sệt, chứng minh ngươi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ kỳ linh khí vô luận là chất lượng hay là số lượng đối với luyện khí kỳ đều cường đại hơn mấy lần, cho nên đi vào trúc cơ mới xem như chân chính tiến vào thần đạo chi lộ. Giờ phút này, ngươi liền có thể dùng những cái kia cường đại linh khí đến ngự kiếm phi hành, phóng thích các loại cường đại pháp thuật, vượt qua giống như thần tiên sinh hoạt ta. Lý Nhị Cầu trong lòng hiểu rõ, nguyên lai trúc cơ là cái bộ dáng này, bất quá tin tức này số lượng khổng lồ, hắn cần trở về hảo hảo suy nghĩ một chút mới tốt. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, lập tức hỏi, đúng rồi, tiền bối, ta còn có một chuyện không hiểu. nói cùng Thái Lai hơi không kiên nhẫn đạo. Lý Nhị Cầu nhíu mày, đối với dạng này khẩu khí có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói tiếp, nếu như tế luyện xuất kiếm nguyên, nó sẽ trả lại tự thân tu vi sao? Vu Thái Lai hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, lập tức mang theo vẻ nghi hoặc nói hỏi cái này có làm được cái gì, ngươi cũng đừng có nằm mơ, kiếm nguyên, đó là ngươi có thể nghĩ đồ vật sao? Hắn dừng lại một lát, nhìn thấy Lý Nhị Cầu hay là một chút vẻ khát vọng, chính là hừ một tiếng nói, được rồi, bắt người tay ngắn, ăn miệng người ngắn, nói cho ngươi cũng không sao, kiếm nguyên chính là siêu cường kiếm ý biến hành, đó là kiếm tu căn cơ, đó là tất cả kiếm tu theo đuổi vô thượng đồ vật. Thay vào đó chủng đồ vật đều là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mới có thể lĩnh hội mà ra đồ vật, một khi lĩnh ngộ ra kiếm ý, hóa thành kiếm của mình nguyên, nó kiếm nguyên liền sẽ phóng xuất ra một loại kỳ lạ kiếm đạo chân ý, đến trả lại tự thân, có thể cho tu vi của ngươi lập tức tăng lên một mảng lớn. Thậm chí có cường đại kiếm tu, một khi tế luyện ra bản thân tiên thiên kiếm phôi, nếu như nó kiếm ý thông thiên, thậm chí có thể trực tiếp đem cảnh giới của mình tăng lên một cái đại giai đoạn, quả nhiên là khủng bố không thôi. Đáng tiếc, người như vậy, Phượng Mao Lân rất rồi, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung, tiết kiệm hại chính mình. Lý Nhị Cầu gật đầu, không muốn kiếm nguyên khủng bố như thế, hắn lại không nhịn được dò hỏi, tiền bối, ngươi cứ như vậy không coi trọng ta, dễ của ta xương chẳng lẽ lại thật kém đến làm cho người giận sôi trình độ? Vũ Thái Lai cười, hắn cười rất là điên cuồng, đột nhiên hắn chỉ vào bên đường một đầu đại hắc cẩu nói, nhìn thấy con chó kia sao? Có lẽ dễ của nó xương đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút đâu. Một người có mộng tưởng là tốt, bất quá ta khuyên ngươi hay là không nên mơ mộng tốt. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút tức giận nói, hừ, ngươi dạng này khẳng định, có phải hay không không tốt lắm? Lý Chính An tiên sinh nói với ta, thiên đạo 50, đại diện 49, đều sẽ để lại một chút hy vọng sống, ta còn rất trẻ, ai biết có thể hay không kỳ tích xuất hiện đâu, vạn nhất có một ngày ta tu luyện ra bản mệnh phi kiếm, ngươi chẳng phải là rất khó chịu. Vu Thái Lai thu hồi bộ dáng lười biếng, trong mắt lại là thâm thúy nói, các ngươi những người tuổi trẻ này à, chính là quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, ngươi thật coi là tia sinh cơ kia là cho ngươi chuẩn bị sao? Thật sự là trò cười, trả vốn mệnh phi kiếm. Si tâm vọng tưởng bất quá cũng như vậy, nếu thật là muốn ngày đó, ta trực tiếp quỳ gối trước người ngươi, quản ngươi gọi sư phụ, chối tiêu cái nổ cay, luyện khí kỳ cũng không biết có thể hay không đi qua, còn vọng tưởng tu thành bản mệnh phi kiếm, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, ngược lại bình tĩnh lại, cũng không giận. Hắn thay đổi một bộ ngạo kiểu gương mặt nói, vậy ngươi liền đợi đến quỳ xuống cho ta đi. Nói xong, hắn cũng không dài dòng nữa, nói một tiếng cáo tử, liền nhanh chân rời đi. Vũ Thái Lai cau mày, hơi nghi hoặc một chút đứng lên, không biết tiểu tử này tình huống như thế nào, bất quá hắn hừ lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi à, chính là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, chờ ngươi không gì sánh được tuyệt vọng ngày đó, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta hôm nay thì sao đây. Nói, hắn trực tiếp ôm lấy cả con trâu, hướng hậu viện mà đi, trong miệng còn không ngừng nói ra, đêm nay 15, ăn bò nướng, ngắm trăng sáng, hắc hắc, thật đúng là cái lựa chọn tốt. Một hồi lại ước mấy cái Thúy Hoa lâu tiểu tỷ tỷ đi ra, nhân sinh liền hoàn mỹ. Lý Nhị Cầu trở lại Khổ Sơn đại viện, Mị Nhi không tại, cũng không biết đi nơi nào. Lý Nhị Cầu ngồi tại phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hình cầu mặt trăng, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Tháng giêng 15, nguyên tiêu ngày hội, đều nói muốn đoàn đoàn viên viên, làm sao chính mình hay là một người cô đơn, cha chết, mẹ chết, duy nhất muội muội cũng không biết tung tích. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía mặt trăng, một lát, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái không lớn hầu bao mùi thơm còn tại. Nhìn xem cái này hầu bao, hắn không khỏi nghĩ đến chu chu a chu chu, cũng không biết ngươi bây giờ ở nơi nào đâu. Chương 142, trái tim dũng cảm thần long ý chí. Chương 142, trái tim dũng cảm thần long ý chí. Thời khắc này Lý Nhị Cầu cầm trong tay hầu bao, nhìn xem Minh Nguyệt lòng có cảm giác, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình chỉ cần nhét đầy cái bao tử liền tốt, không có phiền não, không có sầu lo. Thế nhưng là bây giờ đâu, ăn no rồi đằng sau hắn mới biết được, nguyên lai người còn sống có thật nhiều thật là nhiều phiền não. Tỷ như thích một người, mặc dù hắn cũng không biết vậy có phải hay không ưa thích, nhưng là Lý Chính An tiên sinh nói qua, ưa thích một người, ngươi cùng với nàng thời điểm, liền sẽ nhanh vô cùng vui, không hiểu vui vẻ, tựa như thế gian tất cả phiền não hết thảy đều sẽ quên mất. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hắn có thể rất khẳng định, hắn là ưa thích. Hắn cũng từng khuyên bảo chính mình, quên nữ hài tử kia, làm sao quên một người thật là khó a, thế nhưng là hai người thân phận trên lệch to lớn, tựa như danh trời bình thường. Chính mình cái này con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng muốn trước bay lên trời lại nói a chu chu đã từng nói, nàng mặc dù là nàng, cũng không phải chính nàng, bởi vì nàng là thuộc về gia tộc, đòi lấy gia tộc mỹ hảo, nàng liền muốn bỏ ra nhiều thứ hơn, cho nên nàng vận mệnh cũng không chế ở gia tộc trong tay, không phải do tự mình làm chủ đâu. Nếu như mình muốn tiếp tục đổi chủ, vậy sẽ phải bỏ cao hơn, một bước so một bước cao, thậm chí siêu việt gia tộc của nàng, có thể chính mình xuất thân như vậy hèn mọn, thật có thể chứ? Lý Chính An tiên sinh đã từng tự đủ qua, dũng cảm không phải không sợ, mà là cho dù run rẩy, cũng muốn phóng ra một bước kia, một người phải có kiên cường tinh thần, giống cỏ non một dạng phá đất mà lên, dù cho nhỏ bé, cũng có đỉnh lật thạch đầu lực lượng. Thế gian không thiếu dũng cảm người, mà là thiếu một viên trái tim dũng cảm. Coi ngươi có được trái tim dũng cảm, không sợ hai thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà run rẩy. Cho dù là trong hồ nước kia cá chép, cũng phải có thần long ý chí. Nhất niệm như vậy, tim của hắn giống như càng phát ra kiên định. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình sinh mệnh có một cái mục tiêu mới, siêu việt chính mình, đừng lại ngơ ngơ ngác ngác, dũng cảm đuổi theo vật mình muốn, cái này có lẽ mới là sinh mệnh ý nghĩa. Hắn mới không tin Vu Thái Lai trong miệng nói nhảm, chính mình căn cốt khả năng sát thực rất kém cỏi, nhưng là mình lại không e ngại. Có gương đồng tồn tại, chính mình liền có một cái nghịch thiên giống như thần khí. Sau đó, hắn muốn dũng cảm làm chính mình, để cho mình trở thành trong bầu trời kia nhất lập loè ánh sáng. Nếu như những kỳ tài ngút trời kia, tuyệt thế thiên tiêu có thể làm được, hắn Lý Nhị Cẩu cũng sẽ từng bước một trèo lên trên, cho dù là đầy đất bụi gai, cũng quyết không từ bỏ. Chỉ là không biết, hiện tại Chu Chu đang làm cái gì, nàng hay là như vậy một bộ hồng y sao? Một tòa nguy nga không gì sánh được trên ngọn núi, tiên khí lượn lờ, có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo đẹp đẽ người, ở trong bầu trời khống chế các loại pháp khí bay tới bay lui, vô cùng náo nhiệt. Đây chính là trong đồn đại tiên gia đại phái, Vân Chi Tiên Cung. Núi này cũng tên Không Lao Sơn, chính là giữa thiên địa linh khí nhất là dư thừa 10 đại phúc địa chí nhất. Mặc dù giờ phút này chính là trời đông giá rét thời tiết, thế nhưng là trên núi này lại là hoa tươi lượn lờ, bốn mùa như mùa xuân, quả nhiên là như là nhân gian tiên cảnh bình thường, để cho người ta lưu luyến quên bể. Tại ngọn núi một châu ngóc ngách bên trong, nơi này có một mảnh tiểu tiểu rừng trúc, một gian nhà lá tô điểm trong đó, nhà tranh trước có một mảnh đất trống, chung quanh vòng một vòng có thể có cao cỡ nửa người màu trắng một hàng rào. Trong sân bị trồng đầy các loại linh thực cùng linh dược, tràn ngập mùi thuốc hương vị. Trong sân ở giữa chỗ có một gốc rất lớn cây quế, che đậy phương viên mấy trượng chi địa. Dưới cây có chỗ ngồi băng ghế, giờ phút này một nữ tử một bộ hồng y, dung nhan diễm lệ ngồi tại trên mặt ghế đá, nàng ngẩng đầu nhìn trong bầu trời mặt trăng, lông mày lại hơi nhíu lên. Chỉ gặp nàng trong tay đùa bỡn một mảnh lá cây quế, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, "Nhị cậu ai nhị cậu, ta cuối cùng vẫn là đến nơi này tuy tốt, cũng không sánh bằng chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt thời gian đâu, cũng không biết thời khắc này ngươi đang làm gì, có nghĩ tới hay không ta à ngươi, là ta bất ngờ gặp phải, cũng là ta đột nhiên xuất hiện vui vẻ, cơn gió vụng trộm chui vào mây trong ngực, giống như ngươi đột nhiên xuất hiện xông vào trong lòng của ta. Thiên điệu biết ta ý, minh nguyệt biết tâm ta, chỉ có ngươi cái này chó đần, nhưng xưa nay không có đối với người ta nói ra câu nói kia, đầu đất, đầu đất. Cho dù dạng này, ta vẫn là có chút len lén nghĩ ngươi đâu trong nhân thế tình yêu à, thật nói không rõ ràng đâu, ai nào biết, một cái nhà quyền quý đại tiểu thư, tại sao lại ưa thích một kẻ ngốc tiểu tử đâu, chỉ bất quá kết cục này sẽ rất khó dự liệu. Dù sao thế gian này tất cả mọi thứ, đều không nhịn được thời gian làm hao mòn, không khỏi để cho người ta thổn thức, yêu thương theo gió lên, gió rừng ý khó bình a. Ngay tại lúc đó, một tòa tráng lệ trong cung điện, trong giờ phút này náo nhiệt không gì sánh được, chính là đại hạ hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, đại hạ chi địa, trong hoàng triều người lợi hại cơ hồ đều tại đây. Giờ khắc này, thập cửu hoàng tử Mộ Dung Thiên hạ một bước phóng ra, cho mình phụ hoàng, Mộ Dung Chiến Thiên mời một ly rượu, miệng nói, nhi thần chúc phụ hoàng, phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn, thiên thu vạn tái, vinh thế vô cương. Mộ Dung Chiến Thiên cười ha ha một tiếng nói, tốt tốt tốt, con ta đúng là lớn hơn rồi, ở bên ngoài hành tẩu 3 năm, thật để cho ngươi biến hóa không ít, càng thêm thành thục chứng trạng rất nhiều. Bây giờ ngươi đã 18 tuổi, năm đó Vân Chi Tiên Cung Hàn Phi tử trưởng lão đã từng cùng ta ước định, tại ngươi 18 tuổi thời điểm, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Như vậy, ngươi ngày mai liền lên đường đi. Mộ Dung Thiên Hạ nghe nói lời này, trong mắt có một tia kích động hiện lên, liền vui vẻ nói, đa tạ phụ hoàng, hài nhi ngày mai liền xuất phát. Mộ Dung Chiến Tiên nói tốt, hy vọng ngươi tốt sinh cố gắng, đợi ngươi học thành lúc trở về, chính là ngươi phong vương thời khắc. Lời này vừa nói ra, trong cung điện lập tức có chút yên tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi than nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hạ, không muốn hoàng thượng ưu ái như thế với hắn. Phong vương à, đây cũng không phải là phổ thông hoàng tử nên hưởng thụ đãi ngộ đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều sinh ra không ít ý nghĩ. Mộ Dung Thiên Hạ không phải là không như vậy sợ hãi thán phục, không biết phụ hoàng tại sao lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy, nghĩ đến phụ thân hẳn là thâm ý sâu sắc sao? Lại nhìn trong đại điện, những hoàng tử kia hoàng tôn bọn họ, ưa cao ghen tị ánh mắt đều làm mà cũng có đâu. Bất quá, hắn sẽ quan tâm sao? 3 năm du lịch để hắn đã biến rộng rãi không thôi. Hắn đối diện với mấy cái này ánh mắt cũng chỉ là mỉm cười mà thôi, không thèm để ý chút nào. Giờ phút này Ti Định đi vào bên cạnh hắn nói, công tử, chúc mừng ngươi a. Mộ Dung Thiên Hạ cười ha ha nói, thử, còn không biết phúc hòa đâu, ngày mai chúng ta như vậy xuất phát, mở ra hành trình mới đi. Ti Định một mặt ý cười nói ra, a, Vân Chi Tiên Cung a, ta tốt chờ mong đâu. Có một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, tuyệt bích đỉnh núi sườn đối trước, một cái nam tử áo trắng đón gió mà đứng, nhìn xem bóng lưng của hắn có chút vẻ cô đơn tịch mịch. Giờ phút này nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng tròn, minh nguyệt chiếu rọi trên mặt của hắn, lại nhìn thấy trong con mắt của hắn có nói không rõ cảm xúc cẩn chứa trong đó. Người này mặt như lao tước, đẹp trai bức người, hai đầu lông mày một tia khí khái hào hùng đem hắn phụ trợ bất phàm. Nếu như nhị cầu nhìn thấy hắn, nhất định sẽ sợ hai thán phục trước mắt đại soái này bức vậy mà so trước kia còn muốn đẹp trai thượng tam phần. Người này không phải người khác chính là Thạch Đầu Bạch Mục Nhiên. Hắn nhìn xem minh nguyệt, có chút một lát lúc này mới nói, thật sự là nghĩ không ra, Thiên Đạo Tông vậy mà lại như vậy không cho dư lực bồi dưỡng mình, thay vào đó hết thảy. Có đôi khi lại làm cho chính mình có chút xấu hổ không thôi. Bởi vì nếu như không có mình, bọn chúng đều là nhị cầu đó à, nhị cầu, xin lỗi, không cần trách cứ minh đệ, ta cũng không muốn phát sinh đây hết thảy, làm sao gia tộc gánh nặng, ta cũng không chịu nổi, chỉ có thể thấy thẹn đối với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, đợi ta tu vi có thành tựu, tất nhiên để cho ngươi hưởng hết nhân gian phú quý, chúng ta hay là hảo huynh đệ. Khổ Sơn đại viện bên trong, Lý Nhị Cầu đông nhiên nghĩ đến Đại Bạch Tượng nói lời, có lẽ là thời điểm trở về Thiên Cầu trấn một chuyến, đi xem một chút những người quen thuộc kia. Chương 143, Nô Thần Tiên Tin. Sau cùng điên cuồng chương 143, Nô Thần Tiên Tin, sau cùng điên cuồng sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhị Cầu liền cưới Hắc Hồ Tử rời đi, mục tiêu chính là Thiên Cầu Trấn. Hắc Hồ Tử cất trình rất nhanh, bất quá một canh giờ, đã đến địa phương. Thiên Cầu Trấn không thay đổi, hay là cái dạng kia, hắn đi trước học đường. Trong học đường Lý Chính An đang dạy sách, hắn đã chờ một hồi, những học sinh kia tan lớp, Lý Nhị Cầu mới đi vào trong phòng học. A, Nhị Cầu, lại là ngươi. Lý Chính An kinh hỉ. Lý Nhị Cầu chặn lại nói, nghe Đại Bạch Tượng nói, ngài muốn dẫn Lục Trường Sinh đi, cho nên ta bất thời gian sang đây xem xét. Lý Chính An gật đầu nói, đúng vậy à, chính là mấy ngày nay, ngươi nếu là lại không đến, chúng ta liền đi đâu, không muốn ngươi mới ngắn ngủi thời gian, liền lên làm bộ đầu, nghĩ không ra thật sự là nghĩ không ra, nếu như nói những năm này, ta nhìn thấy qua không ít ngoài ý muốn, ngươi có lẽ chính là lớn nhất ngoài ý muốn. Lý Nhị Cầu cười ha ha nói, kỳ thật còn muốn cảm tạ tiên sinh, mấy lần lắng nghe tiên sinh dạy bảo, để cho ta minh bạch rất nhiều đạo lý, ngài chính là ta ngọn đèn chỉ đường. Bình thường, chiếu rọi ta tiến lên con đường, một khi ta thời điểm mê mang, cũng sẽ nhớ tới rất nhiều người đã nói, để cho ta nhân sinh càng thêm có mục tiêu cùng động lực. Lý Chính An hài lòng gật đầu nói, tốt, Nhị Cầu, ta xem trọng ngươi, tương lai đều có thể. À, Nhị Cầu, ngươi rốt cục bỏ được trở về nhìn ta cùng tiên sinh. Một kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến, không phải Lục Trường Sinh hay là người nào? Hai người gặp mặt tự nhiên vui vẻ, ba người hàn huyên một hồi, Lý Nhị Cầu cho bọn hắn giản lược giảng thuật mình tại Khổ Thủy huyện sự tình, cũng tốt không để cho hai người cho hắn đang lo lắng. Lý Chính An tiên sinh lại nói cho hắn một chút nhân sinh đại đạo lý, để hắn được ích lợi không nhỏ. Lục Trường Sinh cũng cùng hắn nói thật nhiều chi tâm nói, tỉ như hắn cũng có người thích, làm sao hết thảy đều là phù vân, hắn muốn đi, cho nên chỉ là vụng trộm thầm mến, không dám biểu đạt, liền sợ đã bị thương người khác lại đả thương chính mình. Cùng hai người đàm luận một buổi sáng, cuối cùng mọi người lưu luyến không rời, phân biệt thời điểm, Lý Nhị Cầu nói cho Lục Trường Sinh, chờ hắn thời điểm ra đi liền không đến đưa hắn, tiết kiệm đến lúc đó mọi người trong lòng đều khó chịu. Lục Trường Sinh lại dùng sức ôm lấy hắn, nói cho hắn biết, một khi chính mình trở về, cái thứ nhất liền sẽ đi xem hắn. Cuối cùng, Lục Trường Sinh vậy mà đưa cho Lý Nhị Cầu một câu, đại trượng phu đương triều biển xanh mà mộ thương nô. Lý Nhị Cầu mặc dù không hiểu là có ý gì, bất quá hắn cảm giác câu nói này hay là rất ngư bức, trong lòng yên lặng đi xuống. Rời đi thư viện, hắn đi vào Ngô Thần Tiên cửa hàng, để hắn mắt trợn tròn chính là, Ngô Thần Tiên quầy hàng không thấy, hắn vội vàng đi tới, nhìn thấy nguyên chủ phòng, hỏi thăm một phen, mới biết được, Ngô Thần Tiên vừa mới qua hết năm liền rời đi. Hắn hỏi thăm Lý Nhị Cầu danh tự, lập tức cao hứng trở lại, lập tức liền xuất ra một cái phong thư, nói cho hắn biết trong này có Ngô Thần Tiên để lại cho hắn một phong thư. Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc, lập tức mở ra phong thư, nhìn lại, liền thấy trên đó viết một ít chữ. Nhị Cầu, liền biết ngươi sẽ còn trở về xem ta, cũng không biết lúc nào, làm gì được ta còn có chút việc gấp trước hết rời đi, tiểu tử thúi, đừng quá mức muốn ta, ta trả lại cho ngươi lưu lại mấy cái thoại bản tại chủ thuê nhà nơi đó, không cần nhiều nhìn, rất thương thân thể. Đúng rồi, mấy quyển kia đều là kinh điển đâu, ta đều không bỏ được bán đi, còn có, Đường Giang Hồ Sa, không biết là có hay không còn có gặp nhau ngày, ngươi ta cũng coi là bằng hữu một trận, ngươi người này tùy tính quá nặng, không có một chút lòng cầu tiến, lại trời sinh mang theo một chút tự ti chi tâm. Như vậy ta liền tặng cho ngươi một câu đi. Hợp báo chi mục, sinh tại một tí. Chín tầng chi đại, bắt nguồn từ đất thấp. Ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Tích thổ mà vì núi, nước đọng mà vì biển. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch có thể mở. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Tốt, ta tin tưởng ngươi không phải phổ thông nhị cầu, nhất định là cái kia lợi hại nhất nhị cầu. Đi thôi, đại trượng phu tiêu giao giữa thiên địa, cũng tỉ như ta, liền là của ngươi tấm gương, không nói nhiều, bảo trọng. Lý Nhị Cầu nhìn phong thư này, rất là im lặng, hắn không biết gia hỏa này là khen hắn chính mình đâu, hay là cổ vũ ta đây, cái này Ngô Thần Tiên, chính là không đứng đắn, ngược lại là thoại bản, lời gì bản, kinh điển, vậy ta nhất định không có nhìn qua a. Hắn hướng chủ thuê nhà yêu cầu thoại bản, không muốn gia hỏa này, còn muốn ham xuống tới. Lý Nhị Cầu một trận uy bức lợi dụ, cuối cùng chủ thuê nhà thỏa hiệp, đem lợi bản đều ngoan ngoãn giao ra. Hắn nhìn một chút tên sách, thật đúng là hắn không có nhìn qua, ta cùng nữ quỷ ba lượng sự tình, hồ yêu cùng ta, nhân trùng tình chưa hết. Lý Nhị Cầu giờ phút này tam quan nổ tung, không muốn mấy quyển sách này như vậy ngạc nhiên, người không còn là nhân vật chính, vậy mà cùng vị cùng yêu tướng chỗ, quá kích thích đi. Trong lúc nhất thời hắn thầm hận, cái này Ngô Thần Tiên quá không đẹp đẽ, thua thiệt chính mình coi hắn làm hảo bằng hữu, đồ tốt như vậy hiện tại mới lấy ra. Trong lòng của hắn bất mãn, nhìn hai bên một chút, lập tức đem cuốn sách này để vào trong gương đồng hảo hảo bảo tồn, đợi ngày sau lại nhìn. Sau đó hắn lại đi tới Trường Sinh Tỉnh, nhìn thấy tả hữu không người, hắn liền nhảy xuống trong giếng, hắn vẫn luôn lại muốn nhìn xem cái kia màu vàng đồ vật đến cùng là cái gì, dù sao mình hứa hẹn, ngày sau muốn đem nó cứu ra ngoài đâu, đại trượng phu, làm sao có thể nói không giữ lời. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là, lần này, vô luận hắn du lịch bao sâu, vậy mà đều không nhìn thấy đại giếng, dưới giếng nước còn băng hàn không gì sánh được, đông lạnh hắn tay chân đều muốn chết lặng, đồng thời hắn cảm giác chính mình nén khí cũng không đủ dùng. Hắn sợ mình bị nín chết ở chỗ này, lúc này mới du đãng đi lên. Ra Trường Sinh Tỉnh, hắn nhìn xem đáy giếng thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ lại xuống đi, có lẽ lúc trước chính mình rơi xuống thời điểm, vượt qua thiên cầu thực nguyện cái này thời gian đặc thủ, mới có thể rơi vào đáy giếng đi. Muốn giải khai bí mật này, có lẽ muốn chờ lần tiếp theo thiên cầu thực nguyện, dưới giếng thần bí không biết, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta Lý Nhị Cầu còn sống, liền nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Rời đi Trường Sinh Tỉnh, hắn cuối cùng đi Hạo Thiên Võ Quán, Chu Đại Cường nhiệt liệt không gì sánh được tiếp đãi hắn, Lưu Đại Chú ý càng là đối với hắn đủ kiểu ủng hộ, cái kia trượt cần vỗ ngông ngựa hắn đều có chút không có ý tứ. Cứ như vậy, tàn bộ một ngày, Lý Nhị Cầu tại tới gần trạm vạng tối thời điểm, mới trở lại Khổ Sơn đại viện. Sau đó thời gian giống như lại bình tĩnh lại, hết thảy mạnh khỏe, Lý Nhị Cầu mỗi ngày chính là tu luyện một chút, trong nha môn không có đại sự, hắn là sẽ không xuất thủ. Chính mình trứng gà sinh ý làm rất tốt, mỗi ngày đều có không ít bạc chạy vào đến, để cuộc sống của hắn tựa như thần tiên, vậy thì thật là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn uống cái gì liền uống cái gì. mà một đời gà cùng nhị đại kê trực tiếp mua bán sự tình đã bị hắn bắt bỏ, mình cần gì làm mổ gà lấy trứng sự tình, trực tiếp bán trứng gà rất tốt không phải? Thời gian vội vàng, đảo mắt chính là thời gian nửa năm, để hắn kinh hỉ cùng kinh ngạc chính là, Kỳ Hoa vậy mà thằng ngộ đầy đủ quyển kia vô danh bảo thư, mở ra thần đạo chí lực, thành một tên tu giả. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử này ngộ tính cao như vậy, căn cốt nghĩ đến cũng tốt hơn chính mình rất nhiều đi. Đại Bạch Tượng gia hỏa này, vậy mà cũng rất hung mãnh, thật bằng vào nha môn cho quyển sách kia, liền thành công tu luyện ra võ đạo chí lực, thật đúng là cái gia hỏa lợi hại. Mặc dù mình có quy tắc quyết, chỉ là hắn hỏi tham qua Lý Chính An tiên sinh, như thế yêu tộc cấm pháp, là không thể để cho người ta trực tiếp tu luyện, bằng không mà nói, thân thể con người chịu không được yêu tu bạo lực, cuối cùng sẽ bị pháp này cho no bạo rơi. Lý Nhị Cầu nghĩ đến, nếu không phải mình ăn trường sinh tỉnh bên trong nhiều như vậy tiểu hồ lô, lại bị gương đồng thức ăn thần bí khí thể cải biến xương cốt cùng da thịt, ngũ tạng lục phủ. Chỉ sợ thật đúng là chuyện như vậy, cho dù là hắn cũng hầu như cảm giác tu luyện quy tắc quyết, thân thể có loại muốn bị xé rách thống khổ. Cuối cùng, hắn hay là không dám để cho Đại Bạch Tượng tu luyện, nếu là đem giá hỏa này luyện nát hổ coi như thảm rồi. Mà hắn mấy ngày nay, hắn cảm giác bằng vào cố gắng của mình, chỉ sợ là không cách nào đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh, đột phá đến trúc cơ kỳ thật sự là thật quá khó khăn. Cho nên một ngày này, hắn quyết định chuẩn bị làm sau cùng điên cuồng. Chương 144, thần bí hoa văn, đập nồi dìm thuyền. Chương 144, thần bí hoa văn, đập nồi dìm thuyền. Trong phòng, Lý Nhị Cầu xuất ra một vật, là một viên tây môn thương trong túi càn khôn quy nguyên đan, thứ này có thể giúp người đề cao trúc cơ tỷ lệ. Lần trước cùng Lưu Chi Ngư cùng một chỗ ăn gà, hắn thuận tiện hỏi qua, mới biết được thử đan vô cùng chân quý, có thể dùng đến đột phá trúc cơ kỳ. Viên này có giá trị không nhỏ, lại muốn 10 cây đạo tàng kim tiền, lúc đó hắn nghe được cái giá tiền này, thật sự là bị dọa phát sợ, nghĩ thầm không phải liền là một viên đan dược sao, tại sao lại quý giá như thế? Lưu Chi Ngư lại xem thường nói cho hắn biết, loại này đột phá trúc cơ đan dược hay là tiện nghi, chân chính tuyệt thế bảo đan, một viên có lẽ đều cần mấy ngàn hơn vạn gốc đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cầu kém chút bị dọa sợ, hắn vốn cho là mình rất có tiền, thế nhưng là nghe được tin tức này, lập tức cũng cảm giác trong tay đuổi gà không thơm. Từ đó về sau, hắn mới biết được, nguyên lai thế gian này người giàu có nhất lại là đan tu, một khi luyện chế ra một viên tuyệt thế bảo đan, lập tức liền sẽ phất nhanh không thôi, để hắn rất là tâm động, làm sao muốn trở thành một cái đan tu, không chỉ có muốn thiên phú dị bẩm, còn cần vô số tài nguyên đến cung cấp, cuối cùng còn cần một cái không gì sánh được lợi hại sư phụ. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, Lý Nhị Cầu không chút suy nghĩ, liền từ bỏ. Lần này, hắn không chỉ có chuẩn bị quy nguyên đan, vì một hơi đột phá đến trúc cơ kỳ, hắn còn dự định vận dụng trong thức hải nghiệp lực kim đan lực lượng, nếu như quy nguyên đan không thể, hắn liền đem nghiệp lực kim đan dùng tới, mặc dù cái này nghiệp lực kim đan vô cùng chân quý, không làm gì hắn được không liệu một lần. Lúc này, hắn xuất ra quy nguyên đan đến, có thể thấy được viên đan dược này có thể có to bằng trứng bồ câu, nhan sắc tím xanh, trên đó có một tầng quang mang nhàn nhạt, vật này bị hắn phục chế đằng sau, có hai viên. Lại nhìn viên thứ hai quy nguyên đan, trên đó ở trung tâm, vậy mà thêm ra một đầu thơ hồng, giờ phút này hắn cũng biết cái này gọi đan văn, có văn này liền chứng minh đan dược này nếu so với lúc đầu đan dược sức mạnh lớn hơn một chút, cũng chính là cao một cái cấp bậc. Bình thường chỉ có trung giai cùng trung giai trở lên luyện đan sư mới có thể tế luyện ra dạng này đan dược. Đan văn càng nhiều, đan dược uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, đây chính là đan tu chỗ kinh khủng. Những chuẩn bị này hắn còn cảm giác không đủ, nghe nói muốn đột phá đến trúc cơ kỳ sát na, cần rộng lượng linh khí cung cấp, bây giờ hắn còn có 40 gốc đạo tàng kim tiền, giờ phút này không phải cẩn thận thời điểm, hắn toàn bộ đem ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Nhị Cầu xuất ra nguyên trang quy nguyên đan, một ngụm nuốt vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác được đan dược bắt đầu bay hơi ra cường đại dược lực. Lập tức đan dược này lại có thể tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, hấp xả linh khí chung quanh tiến vào Lý Nhị Cầu trong thân thể, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ. Cái gì mới gọi trúc cơ? Trúc cơ chính là tu tiên giả căn cơ, như là kiến tạo phòng ốc nền tảng bất ổn, hết thảy đều là phù vân, cao ốc là úp, ngay tại trong nháy mắt. Cho nên trúc cơ liền cùng phòng ở đánh nền tảng một dạng, nhất định phải kiên cố không gì sánh được, không thể phá vỡ. Phải biết luyện khí kỳ ngưng tụ xoáy khí, tiến vào trúc cơ kỳ, liền phải đem những linh khí này ngưng hóa thành là chất lỏng, cái này cần ở trong đan điền chế tạo một khối cơ điển, khối này cơ điển có thể là bất luận cái gì hình dạng, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, thậm chí hình ngũ giác cũng có thể, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải kiên cố. Như vậy liền có thể tiếp nhận lực lượng cường đại, đem luồng khí xoáy áp xúc trở thành chất lỏng, đây cũng là cơ điển tồn tại nguyên nhân, không có cơ điển lời nói, đan điền không cách nào thụ lực, cho nên hết thể căn cơ đều không tồn tại, như thế nào đi lên tấn thăng. Giờ phút này, có thể thấy được trong đan điền hắn, linh khí luồng khí xoáy bắt đầu càng xoay tròn nhanh, bọn chúng ngay tại tạo nên cơ điển, để cơ điển bắt đầu từ từ thành hình. Lý Nhị Cầu định đem chính mình cơ điển ngưng tụ thành hình tròn dáng vẻ, không vì cái gì khác, chính là ưa thích mà thôi, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, cơ điển hình dạng bắt đầu từ từ thành hình, thời khắc này cơ điển là trong suốt. Lúc này, phải dùng linh khí để nó không ngừng biến đến dày, áp xúc, biến đến dày, tại áp xúc, nhất định phải đem cơ điển biến cứng rắn không gì sánh được, không thể phá vỡ mới có thể. Giờ khắc này, hắn mới biết được, như vậy, cần rộng lượng linh khí mới có thể làm đến. Gần nửa ngày thời gian, uy nguyên đan năng lượng liền bị tiêu hao sạch, làm sao giờ phút này, cơ điển cũng mới khó khăn lắm có một chút bộ dáng thôi. Hắn lập tức lại nuốt phòng chế uy nguyên đan, viên này uy nguyên đan bởi vì có đan văn, sức mạnh so với nguyên trang lớn gần một nửa uy lực. Theo đan điển khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, đan dược uy lực bắt đầu tán phát cũng nhanh hơn, đồng thời lần này tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn đã dẫn tới phương viên ngàn trượng bên trong linh khí cho mình sử dụng. Hắn cảm giác chính mình cơ điền càng phát ra vững chắc đứng lên, nhìn qua thật giống như một khối thổ địa, chỉ là thời khắc này thổ địa hay là trong suốt nhan sắc, tựa như nhìn không thấy vô hình đồ vật, nhất định phải đem nó hoàn toàn nện vững chắc, biến thành làm một cái nhìn gặp vật hữu hình. Theo tu luyện làm sâu sắc, hắn cơ điền càng phát ra ngưng động, có thể thấy được hắn cơ điền giờ phút này đã cơ bản thành hình, biến thành một cái hình tròn, như là đĩa bình thường bộ dáng. Mà hết thảy này cũng bất quá là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Theo linh lực không ngừng rót vào cơ điền bên trong, cơ điền phía trên lại có từng đạo thần bí hoa văn bắt đầu từ từ phục khắc trên đó, kéo dài ra, bọn chúng nhìn qua vô cùng thần bí, tựa như mang theo một loại năng lượng đặc thù, ra cố cái này cơ điền. Bọn chúng từ trung quanh bắt đầu kéo dài, cuối cùng sẽ ở đan điền điểm trung tâm kết hợp, thật giống như thần bí trận văn một dạng. Cái này đường vân thần bí cũng không phải là nhân lực cách làm, mà là thiên đạo gia trì, tên là đạo văn, chính là Lý Nhị Cầu cũng không biết đường vân này là thế nào sinh ra. Dù sao nó chính là xuất hiện, theo hoa văn càng ngày càng nhiều, bọn chúng càng thêm phức tạp, mà lúc này đây cũng là thời khắc mấu chốt nhất, một khi dừng lại, cơ điền liền sẽ hôi phi yên diệt, hết thảy cố gắng cũng sẽ uổng phí rơi. Thế nhưng là hắn cảm giác uy nguyên đan lực lượng lập tức liền muốn tiêu hao sạch, hắn lập tức sẽ đem đạo tàng kim tiền phong ấn để lộ. Lập tức nồng đậm không gì sánh được linh khí tản ra, Lý Nhị Cầu bắt đầu hấp thụ linh khí trong đó. Mà khí thế mạnh mẽ vậy mà bắt đầu dẫn dắt vạn trượng bên trong tất cả linh khí tới đây, đáng tiếc là cái này khổ sơn chúng quanh linh khí mỏng manh, cho dù là vạn trượng khoảng cách bên trong linh khí cũng phi thường thưa thớt. Bất quá vẫn là có chút ít còn hơn không đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền đi qua 3 ngày thời gian, Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, trúc cơ sẽ như vậy gian nan, cơ điển phía trên cái kia hoa văn thần bí càng đến ở trung tâm, biến càng thêm rừng rả, đồng thời tiến lên càng ngày càng chậm. Nhìn xa xa cơ điển, nhìn qua thật giống như một cái màu vàng nhạt mâm tròn, thế nhưng là nhìn kỹ, phía trên rườm rà hoa văn lít nha lít nhít, thần bí phi thường. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, đạo tàng kim tiền bên trong linh khí sắp khô kiệt. Thế nhưng là cơ điển phía trên hoa văn lại chỉ hoàn thành 2/3, trong lòng của hắn hãi nhiên, không biết là chính mình căn cốt quá kém nguyên nhân, hay là như thế nào, bực này tiêu hao cũng quá mức khổng lồ đi. Chắc không được tu giả không phải gia nhập triều đình chính là gia nhập tông môn, thật sự là trúc cơ thật gian nan, không có nhất định tài lực muốn tu hành đơn giản chính là si tâm vọng tưởng sao? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này, cái cuối cùng đạo tàng kim tiền linh lực bên trong cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hắn nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Chương 145, thiên phú không đủ, ngoại vật đến đụng. Chương 145, thiên phú không đủ, ngoại vật đến đụng. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, trong thức hải nghiệp lực kim đan liền bắt đầu tản mát ra vô tận hào quang màu vàng, những ánh sáng này giống như màn nước bình thường chiếu nghiêng xuống, trực tiếp tiến vào trong đan điền. Nghiệp lực, một loại phi thường lực lượng đặc thù, theo nghiệp lực tiến vào bên trong, lúc đầu màu trắng cơ điền cùng đường vân màu đen lại bị màu vàng nhuộm dần, bắt đầu biến thành kim hoàng một mảnh. Cái này nghiệp lực thuộc về một loại thiên đạo lực lượng, thế nhưng là phi thường tồn tại lợi hại, nó có thể giúp người đột phá bình cảnh. Nó vừa xuất hiện, cơ điền phía trên thần bí hoa văn bắt đầu nhanh chóng tạo ra, không ngừng hướng điểm trung tâm hội tụ mà đi. Mà nghiệp lực kim đan cũng đang nhanh chóng tiêu hao, Lý Nhị Cầu vốn cho rằng còn cần rất lâu thời gian. Không muốn cái này nghiệp lực kim đan cực kỳ hung mãnh, bất quá ngắn ngủi một canh giờ, cơ điền phía trên hoa văn liền hội tụ đến điểm trung tâm. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, lúc này, cơ điền đã thành, hết thảy đều hẳn là kết thúc. Còn lại 1/3 nghiệp lực kim đan, bọn chúng không có đình chỉ xuống tới, lại còn tại tiếp tục hướng cơ điền phía trên rót vào đi bảo, cơ điền nhan sắc trở nên càng kim hoàng đứng lên. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu không khỏi có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, có thể hay không đem cơ điền cho nó bạo, dù sao cái này nghiệp lực quá mức cường đại không phải. Khi nghiệp lực kim đan toàn bộ tan rã, tất cả nghiệp lực đều bị rót vào cơ điền bên trong thời điểm, tại cơ điền ở trung tâm vậy mà huyễn hóa ra một viên thần bí nòng nọc màu vàng phù văn. Phù văn kia lơ lửng tại cơ điền phía trên một lát, cuối cùng rơi vào điểm trung tâm, khảm nạm trong đó, cổ quái không thôi. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, có chút mắt trợn tròn, hắn cũng không có nghe ai nói, cơ điền bên trên sẽ còn xuất hiện phù văn, đây cũng quá quỷ dị đi. Lúc này, hắn cơ điền đã triệt để thành hình, chỉ cần thí nghiệm một phen, tại cái này cơ điền phía trên, áp xúc linh khí tuyển, nếu như cơ điền vững chắc lời nói, liền chứng minh mình đã trúc cơ thành công. Mang theo hưng phấn, hắn lại phát hiện, chính mình cơ điền thật lâu đằng sau, màu vàng cũng không tối lui, cơ điền hay là kim hoàng nhan sắc, hắn vốn cho rằng nghiệp lực tiêu tán sau, cơ điển sẽ khôi phục nhan sắc ban đầu, thế nhưng là giờ phút này nhìn giống như không phải có chuyện như vậy. Bình thường cơ điển bản thể là màu trắng, thần bí hoa văn là màu đen, phân biệt đại biểu cho giữa thiên địa âm dương chi lực, thế nhưng là bây giờ màu vàng cơ điển, tình huống như thế nào, điều này đại biểu cái gì, có người hay không có thể nói với chính mình. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, trong lòng của hắn có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình vậy mà là một cái không giống với cơ điển, cái này nếu là một mực dạng này, cũng không biết có thể hay không chậm trễ chính mình ngày sau tu luyện. A, trong lòng của hắn cười khổ. Bất quá lập tức liền không còn xoắn xuýt, ngược lại là muốn nhìn chính mình cơ điền hợp cách hay không, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp đối với linh khí xoáy áp xúc đi qua, có thể thấy được linh khí xoáy áp xúc quá trình rất chậm. Chậm để cho người ta giận xôi. Có lẽ người ta nói không sai, chính mình căn cốt quá kém, tốc độ tu luyện muốn so người bình thường chậm hơn mấy lần, chính là áp xúc linh khí này xoáy, đều phi thường gian nan và chậm chậm. Nào nghĩ ngay tại trong lòng của hắn đoán trách thời điểm, cơ điền trung tâm, cái kia nòng nọc phù văn bỗng nhiên lấp lóe một chút, tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, bị hào quang màu vàng chiếu rọi linh khí xoáy. Vậy mà nhanh chóng bị ngưng luyện áp xúc đứng lên, bất quá một hồi thời gian, liền hóa thành hơi nước trạng, bắt đầu không ngừng thu nhỏ đứng lên. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Lý Nhị Cầu đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn bỗng nhiên hiểu được, phù văn màu vàng kia không đơn giản à, có lẽ đó chính là nghiệp lực lực lượng chân chính đi. Giờ khắc này, hắn trừ kích động, hay là kích động, không gì sánh được kích động a, theo linh khí xoáy bị áp xúc trở thành hơi nước trạng, to lớn linh khí xoáy, vậy mà rút nhỏ nhiều gấp 10. Trong đan điền của hắn liền có thể dung nạp so với luyện khí kỳ nhiều hơn gấp 10 lần linh khí, chắc không được nói trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chính là một cái cự đại đường ranh giới, vực này linh khí tổn trữ đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Như vậy, ngày sau liền có thể phát ra càng thêm lợi hại pháp thuật, càng là có thể kích phát phi kiếm uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, áp xúc sau hơi nước, vậy mà cũng bị biến thành màu vàng. Hắn thăm dò một phen, phát hiện loại này màu vàng linh khí, vậy mà so phổ thông linh khí uy lực phải lớn hơn không ít, nếu như phổ thông linh khí là 1, như vậy loại này màu vàng linh khí chính là 1.5, lớn như thế chênh lệch, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất niệm như vậy, hắn suy nghĩ, đây hay là cùng mình cơ điển có quan hệ, nhìn, cái này màu vàng cơ điển thật đúng là không tầm thường, như vậy, trong lòng của hắn cũng thư sướng, cao hứng không thôi. Tưởng tượng một chút, đến lúc đó nếu là cùng tu vi đồng dạng tu giả giao đấu, chính mình chẳng phải là tiên tiên liền chiếm cứ ưu thế. Nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn đắc ý mấy ngày kế tiếp, trải qua quan sát của hắn, kim sát phủ văn mỗi lập lòe một chút, liền muốn khoảng cách trước chừng thời gian một ngày, mới có thể đến lần thứ hai, mặc dù là như thế, cũng so với chính mình đến luyện hóa những linh khí này xoáy phải nhanh rất nhiều a, bởi vì Lý Nhị Cầu luyện hóa một cái luồng khí xoáy, cần dùng dòng dã 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn áp xúc thành hơi nước trạng. Mà phù văn này một lần lực lượng, liền bù đắp được hắn 3 ngày tốc độ tu luyện, như vậy, đơn giản chính là nghịch thiên a, mặc dù như vậy, có lẽ hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp phổ thông căn cốt người tốc độ tu luyện đi. Cùng những tiên tiêu kia đệ tử không cách nào so sánh, cũng may linh khí của mình chất lượng càng thêm cường đại, cũng coi là có thể đuổi trở về một chút chiến lệnh, Lý Nhị Cầu trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Đây thật là như là đại bạch tượng nói tới, thiên phú không đủ, ngoại vật đến đủ. Bây giờ hắn trúc cơ đã thành, quả nhiên là cao hứng không gì sánh được, càng làm cho hắn cao hứng là thần thức của mình đồng thời tăng gọn, vậy mà gia tăng đến 100 thước khoảng cách, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có thể điều khiển phi kiếm tại trong vòng 100 thước tùy ý công kích. Kiếm tu kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Chính là ở ngoài ngàn dặm có thể lấy người khác thủ cấp a, chỉ là Lý Nhị Cầu hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, quá mức khủng bố không phải. Hắn cao hứng đi vào bên ngoài, thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm xoát một chút bay ra, theo linh thức phi tốc hướng về phía trước, cuối cùng dừng lại tại 100 mét chi địa, mặc dù ngoài 100 thước, Lý Nhị Cầu vận dụng linh thức xem xét, liền cùng mình trước mắt đối đãi đồ vật không khác nhau chút nào, còn càng thêm rõ ràng đâu. Dưới sự cao hứng, hắn nếm thử nhìn xem, có thể hay không đồng thời vận dụng hai thanh ngư lân kiếm, thí nghiệm phía dưới, mặc dù có thể, lại có chút hao phí thần thức, không, có một hồi, liền sẽ cảm giác choáng váng. Xem ra, trừ phi tìm tới tu luyện thần thức công pháp, đem thần thức của mình tu luyện càng thêm cường đại, bằng không hay là không nên tùy tiện sử dụng tốt. Tiến vào trúc cơ kỳ, kiếm tu liền có thể ngự kiếm nhi hành, Lý Nhị Cầu rất muốn nếm thử một phen, đó là dạng gì cảm giác. Hắn thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm liền dừng ở trước người, hắn nhảy lên, vận dụng thần lực, ngư lân kiếm liền bắt đầu lên cao. Giờ phút này tốt đẹp non sông ngay tại dưới chân, hắn nhìn thấy Khổ Thủy huyện càng ngày càng nhỏ, theo độ cao phi thăng, trong mắt của hắn cảnh sắc càng ngày càng xinh đẹp, coi là thật có một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Hắn lựa chọn một cái phương hướng, bay về phía trước đi, cái này ngư lân kiếm tốc độ cực nhanh, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, áo bào bay phất phới, tóc bị thổi tán loạn, nhìn xuống đi, có loại cảm giác mê man. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức tế ra một mặt hộ thuẫn, ngăn cản trước người, như vậy, mới triệt tiêu những tiếng gió kia, cả người cũng tốt tụ nhiều. Quen thuộc một lát, bay qua trên bầu trời, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thật thành kiếm tiên đâu, loại này trang bức cảm giác phi thường sảng khoái, chắc không được người người đều muốn tu luyện kiếm thuật, trở thành kiếm tu. Cái này mỹ diệu sảng khoái tư vị, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Giờ phút này có thể nhìn thấy dạng này một cái hình ảnh, thiếu niên đạp trên phi kiếm đón gió bay lượn, phía trước là một cái cự đại màu đỏ thái dương, thiếu niên tựa như đuổi theo thái dương một dạng, lộng lẫy phi thường. Chương 146, lúc đến thật tốt, trở về không được. Chương 146, lúc đến thật tốt, trở về không được. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, bất quá một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, vậy mà liền bay chừng 400 dặm xa, vui vẻ qua đi, hắn lập tức phát giác được, linh lực của mình hao phí phi thường nhanh, trong đan điền linh lực bất quá trong khoảng thời gian ngắn này, liền tiêu hao 4/5 tả hữu. Tiêu hao này tốc độ coi là thật dọa người, bất quá hắn tính toán một chút, nếu như mình toàn lực ứng phó, chẳng lẽ có thể phi hành khoảng cách 500 dặm à, khoái mã cũng muốn chạy hơn nửa ngày thời gian tốt à, chính mình đâu, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền bay đến, cái này muốn so phía dưới, chẳng phải là khác nhau một trời một vực. Nhất niệm như vậy, hắn cũng là kích động không thôi, cao hứng phi thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến, kiếm tu này thật đúng là bá đạo, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách, chỉ bất quá nếu là như vậy buôn tập, đến lúc đó, linh lực cũng hao hết, chẳng phải là ngàn dặm tặng đầu người. Hắn đang nghĩ ngợi, liền thấy phía trước bỗng nhiên bay tới một đám chim nhạn, làm sao tốc độ của hắn quá nhanh, không kịp trốn tránh, lập tức cùng những cái tia chim nhạn đụng vào nhau. A, hắn kêu thảm một tiếng, liền hướng rơi xuống đi, trong lúc bối rối, một cái giày bị hắn đá bay ra ngoài, ở giữa không trung bay múa xuống. Sau một lát, Lý Nhị Cầu xì một tiếng kinh miệt, vô bùn đất trên người, nổ ra trong miệng cỏ xanh, nhìn hai bên một chút, còn tốt không có người tại, cũng không có người nhìn thấy hắn cái này bộ dáng chật vật. Trong lòng của hắn ta cái xoa, chính mình thật đúng là không may, cái này khống chế kỹ thuật còn phải hào hào rèn luyện mới được. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời vận dụng linh lực, làm chính mình cưỡng ép ở giữa không trung dừng lại chốc lát, không biết có thể hay không bị ngã chết đâu, nếu như bị đồng hành biết, chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Nhìn xem trên mặt đất bị chính mình đâm chết chim nhạn, Lý Nhị Cầu tức giận đem nó rút gân luồn ra, nướng kim hoàng xúc giòn, có một bữa cơm no đủ sau, hắn nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nơi này lại là một mảnh thâm sơn lão lâm, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà giải đầy toàn bộ rừng rậm ở giữa, cho vốn là rừng rậm u ám rắt lên một tầng huyết hồng nhan sắc, có chút rất quỷ dị đâu. Lý Nhị Cầu suy nghĩ lập tức bay trở về, lúc này mới nhớ tới, vừa mới bay đã nghiền, linh lực tiêu hao quá lớn, bây giờ còn lại những cái kia linh lực, có lẽ ngay cả cánh rừng này cũng bay không đi ra đâu. Hắn bỗng cảm giác chính mình chủ quan, ai có thể nghĩ tới, lúc đến thật tốt, trở về không được. Lý Nhị Cầu nhìn xem chung quanh tình huống, có chút bất đắc dĩ, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, không có linh lực, nói toạc trời cũng là uổng phí, hắn chỉ có thể trước tiên ở nơi này đối phó một đêm, khôi phục linh lực sau rời đi. Hắn nhìn một chút, nơi này cây cối cao lớn, hắn đi một hồi, tìm được một cái chừng 10 người vây quanh đại thụ, nhảy lên, lại tìm một cái có thể tọa hạ một người chạc cây lớn, ngồi lên, lập tức móc ra hai cái quy cao nuốt vào trong bụng, luyện hóa ra, hy vọng nhanh lên khôi phục linh lực, cũng tốt về nhà không phải. Màn đêm thật sâu, thâm sơn lão lâm, hay không thời gian có mèo rừng dã thú tiếng gào rú, lại có quái điểu thanh âm không ngừng vang lên, trong bóng tối trong rừng rậm, một mảnh xâm nhiên chi sắc, khiến người sợ hãi không thôi. Cũng may Lý Nhị Cầu kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ những này, chỉ là an tâm tu luyện liền tốt, ai dám cho hắn tìm không thoải mái, hắn liền sẽ để ai không thoải mái. Có chút phóng xuất ra một chút uy áp, quanh người trong vòng 10 thước, chim thú ngư trùng cái gì cũng không dám tới gần đâu, đây chính là tu giả chi uy. Trăng tròn treo trên cao, nửa đêm canh ba, Lý Nhị Cầu chợt nghe tiếng người thanh âm rất nhỏ, Lý Nhị Cầu nghe cẩn thận, hắn ngược lại là hiếu kỳ, cái này nửa đêm canh ba, đến cùng là ai tới này trong rừng sâu núi thẳm, nói là đến thám hiểm du ngoạn, căn bản không thể nào. Mang theo hiếu kỳ, hắn thần niệm khẽ động, mở ra bên hông tiểu bình, đom đóm liền bay ra ngoài, rất nhanh, đom đóm tìm đến thanh âm kia địa phương. Đom đóm lơ lửng ở giữa không trung, hết thảy thu hết vào mắt. Lý Nhị Cầu nhìn thấy, cái kia lại là một đám mười mấy người, những người này vậy mà toàn bộ người khoác chiến giáp, rõ ràng không phải người bình thường. Dẫn đầu một người, coi như lớn lên đẹp trai, ánh mắt sắc bén bức người, giờ phút này liền thấy hắn nhìn về phía bên người là một cái lao đầu tóc bạc, người này một thân sơn dân cách ăn mặc, liền nghe dẫn đầu người đối với hắn dò hỏi, ngươi xác định chính là tại trên núi này nhìn thấy ra hỏa kia, không có tính sai đi? Cái kia sơn dân nói đại nhân, sẽ không sai, ta lên núi lớn tuổi, lạc đường, ban đêm vì tránh né dã thú, tìm một cái sơn động đi vào, nào nghĩ bên trong hang núi kia khắp nơi đều là thi cốt, tại sơn động chỗ sâu, đứng sừng sững một cái đại hồng quan tài, ta tận mắt thấy trong quan tài kia mặt ra hỏa phá quan tài mà ra. Chúng ta sơn thôn tiểu dân, tự nhiên sẽ đơn giản một chút sơn vu chi thuật, trong nhà càng là có dấu bách yêu đồ lục, ta liếc mắt liền nhìn ra, đó là một cái phi cương, bất quá vật này đã có chút biến hóa hiện ra, nếu như tùy ý nó biến thành thi bạt lời nói, liền không xong. Vật này đang biến hóa thời khắc, chính là nó suy yếu nhất thời điểm, một khi tìm tới nó, liền có thể nhẹ nhõm diệt chi đâu. Lúc đó ta nín hơi ngưng khí, lại đang trên thân thoa khắp động vật phân và nước tiểu, lúc này mới không để cho cái kia phi cương phát hiện, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, sau khi trở về, ta liền lên báo nha môn. Người kia gật đầu nói, tốt, ngươi làm rất tốt, đến lúc đó một khi xác định, tự nhiên sẽ cho ngươi nên có thủ lao, đi, chúng ta nhanh đi tìm kiếm. Cái kia sơn dân gật đầu, cao hứng phía trước dẫn đường. Lý Nhị Cầu giờ phút này xem như minh bạch, những người này vậy mà đều là đồng liêu, đều là người của triều đình, đáng tiếc hắn không biết những người này, chẳng lẽ lại những người này là Lâm huyện người, dù sao tính toán khoảng cách, chính mình không chừng bay ra Khổ Thủy huyện phạm vi. Hắn cân nhắc một phen, nhất định là như vậy, bằng không cũng không tới phiên người khác phá án. Phi cương, thi bạt, nghe nói thi bạt chính là cương thi một loại, vật này tu luyện tới cực hạn, liền sẽ biến thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hẳn bạn. Quả nhiên là vô cùng lợi hại, nó có thể truyền bá thi độc, có thể đem người trực tiếp biến thành cương thi, nghe nói chính là dã thú bị nó cắn, đều có thể biến thành cương thi dã thú. Vật này ác độc không gì sánh được, vô cùng lợi hại, hắn còn không có nhìn qua bộ dáng gì, ngược lại là có thể tiện đường nhìn xem, được thêm kiến thức không phải. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu liền để đom đóm xa xa đi theo, chính mình cũng treo ở phía sau, cùng bọn hắn bảo trì 300-400 mét khoảng cách, nhất định sẽ không bị phát hiện. Trong màn đêm, trong núi rừng rất nhiều dã thú đều đi ra kiếm ăn, thay vào đó một đoàn người trên thân tản mát ra cường đại uy áp, những người kia cũng không dám tới gần. Không đến bao lâu, bọn hắn liền chạy tới giữa sườn núi, bên này đột ngột có một khối đất trống, cây rừng hoàn toàn không có, liền ngay cả cỏ xanh đều khô héo, lộ ra một mảnh trần trụi nham thạch, hết sức rõ ràng. Trên vách núi kia, có một cái cửa hang đen kịt, cửa hang không nhỏ, đủ có thể khiến ba người đồng thời tiến vào bên trong. Giờ phút này dưới ánh trăng, cửa hang kia tựa như một cái thôn phệ người yêu thú miệng lớn giống như, để cho người ta nội tâm sinh ra hoảng sợ. Chính là đứng khá xa, đám người cũng có thể cảm nhận được, trong động khẩu phát ra khí âm hàn. Sơn dân nhìn xem dẫn đầu người nói, đại nhân, chính là chỗ này, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Dẫn đầu người gật đầu, lúc này bên cạnh hắn một cái đồng dạng cao lớn thanh niên nói, Vân ca, làm sao bây giờ, muốn hay không trước bày trận? Dẫn đầu nam tử hai mắt nhắm lại, hơi chút suy nghĩ nói bày trận, phi cương cho dù suy yếu cũng không thể coi thường, chúng ta không thể khinh thường, để các huynh đệ nhanh một chút. Nam tử lời vừa ra khỏi miệng, đám người ngay lập tức tiến lên, tại cửa sơn động bắt đầu bố trí trận cơ, cùng trận xu, cái này trận tên là Thập Phương Diệt Ma trận, lợi hại không thôi. Đến lúc đó, chỉ cần viễn trình khởi động trận xu, liền có thể đem cái kia phi cương vây ở trong trận, giúp cho tiêu diệt. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng, dẫn đầu người xuất lĩnh hai người, đi tới cửa động, dù sao bọn hắn muốn trước xác định bên trong có hay không cái gọi là cương thi không phải. Chương 147, canh vàng dục nhiệt, thi khí trùng tiên chương 147, canh vàng dục nhiệt, thi khí trùng thiên trong sân động, một mảnh đen kịt, không được rửa mắt, dẫn đầu người chỉ có thể xuất ra một hạt lớn chừng quả trứng gà hạt châu, linh lực rót vào trong đó, hạt châu lập tức liền biến sáng lên, tản mát ra cường đại quang mang, chiếu rọi chung quanh 7-8 mét phạm vi. Hạt châu lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn, có thể thấy được sơn động rất phổ thông, bên trong lại là bạch cốt trải đường, khắp nơi đều là bạch cốt, có dã thú, cũng có người, cảnh tượng này để cho người ta nhìn qua xâm nhiên không thôi, đặc biệt khủng bố, nghĩ đến nơi này có cương thi là sẽ không sai. Không kịp nghĩ nhiều, một cỗ khí tức âm hàn từ nơi không xa mà đến. Rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái cự đại quan tài bị bôi màu đỏ như máu, mọi người đến gần xem xét, lúc này mới thấy rõ, thế này sao lại là cái gì thuốc màu, rõ ràng chính là máu tươi. A dẫn đầu người giơ tay lên nói, mọi người coi chừng, ta mở ra quan tài, nếu như xác định là phi cương, chúng ta vừa đánh vừa lui, đem nó dẫn vào trong đại trận, giúp cho tiêu diệt. Đến lúc đó, nó chính là sinh ba đầu sáu tay, cũng khó có thể thoát ly đại trận trói buộc. Đám người gật đầu, liền thấy dẫn đầu người nô ra tay đến, huyền công vận chuyển, đối với quan tài kia cách không khẽ hấp, nắp quan tài lập tức liền bị cái này hấp lực to lớn hấp xả xuống tới. Trong quan tài, lập tức lộ ra một người mặc hồng y nữ tử này vậy mà cùng người cũng không có khác biệt, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Hai viên cương thi răng lộ ra miệng bên ngoài, đây là nàng duy nhất còn có cương thi đặc thù địa phương, một khi cái kia răng thu hồi trong mồm, liền triệt để biến thành thi bạn. Hiện tại mấu chốt nhất là, nữ tử này trên đầu đã sinh ra hai cây sừng nhỏ này bất quá dài hai tấc, xám nâu nhan sắc, đây chính là thi bạn đặc hữu sừng, tên là thi sừng. Mọi người thấy một màn này, đều có chút mắt trợn tròn đứng lên, mặc dù nàng còn có một tia cương thi đặc thù, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, gia hỏa này đã không phải là phổ thông cương thi, cái này thỏa thỏa chuẩn thi bạn. Ta dẫn đầu người nhìn về phía lão đầu nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói nàng còn chưa tiến hóa hoàn thành sao? Lão đầu tóc bạc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, vậy mà không nói hai lời, từ trong tay áo túm ra một thanh vô cùng sắc bén đoản đao, đối với dẫn đầu thanh niên bên hông chiến giáp khe hở liền đâm đi vào. Người này động tác cực nhanh, nhanh để cho người ta đều phản ứng không kịp, đơn giản cùng vừa mới chính là tưởng như hai người. Bất quá trong lúc thoáng qua, hắn vậy mà đối với dẫn đầu thanh niên thọc 5-6 đao. Dẫn đầu thanh niên kinh ngạc ở giữa, lập tức nô ra tay đến, một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài, lao đầu tóc bạc trong miệng phun máu, lại là ha ha đại tiểu nói, mười mấy năm trước, nữ nhi của ta chính là bị các ngươi dạng này làm quan hại chết, bây giờ liền để các ngươi bọn gia hỏa này giao cho nữ nhi của ta đền mạng, trợ nàng thành tựu chân thân, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Dẫn đầu nam tử giận dữ nói, lão cậu, ngươi thật sự là phát rồ, nguyên lai ngươi dẫn chúng ta tới, chính là vì cho ngươi nữ nhi huyết tế, trợ giúp nàng hoàn thành lộ sắc cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Lão đầu tóc bạc ha ha đại tiểu nói, là ai, ta chính là một cái vì để cho nữ nhi phục sinh phụ thân thôi. Vì một ngày này, ta mưu đồ mấy năm, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Các ngươi những người này chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần có thể để cho ta nữ nhi sống lại, đừng bảo là các ngươi chính là người trong cả thiên hạ đều chết sạch cũng không quan trọng. Dẫn đầu thanh niên phong bế huyệt đạo của mình, máu tươi lúc này mới đình chỉ chảy ra, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt phẫn hận nói, lão cẩu, vì một người chết, ngươi vậy mà hại nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ báo ứng sao? Báo ứng, ta không còn có cái gì nữa, nhiều nhất chính là cái chết, nữ nhi của ta chết ngày đó, ta liền chết, tới đi, giết ta đi, ha ha ha, ha 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 ha, lao đầu tóc bạc cực điểm điên cuồng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, dẫn đầu thanh niên không nói hai lời, một thanh rút ra trên người yêu đao, đối với lao giả trái tim đâm xuống dưới. Phốc phốc, yêu đao xuyên vào trong trái tim, lão giả phun ra một miệng lớn máu tươi, con mắt trừng lao đại, hắn vậy mà dùng hết khí lực, trực tiếp đem cái kia một miệng lớn máu tươi phun về phía nữ nhi của mình. Dẫn đầu thanh niên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai, đây hết thảy đều tại lao gia hỏa này tính toán bên trong, được không âm độc. Trong quan tài nữ tử bị máu tươi một kích, đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân tản mát ra vô cùng cường đại khí tức khủng bố, ngón tay của nàng giáp cấp tốc sinh trưởng mà ra, trong nháy mắt liền biến thành trường dài hai tấc lợi trảo, trên đó lấp lóe hàn quang, lại có thi khí màu đen quay cuồng không ngớt, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác cái cổ ở giữa phát lạnh. Nàng nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút dẫn đầu nam tử mấy người, lập tức há miệng hét lớn một tiếng, lăng không một trảo cầm ra, liền có một đạo màu đỏ như máu trảo ấn đối với dẫn đầu thanh niên mấy người lăng không mà đến. Mấy người lập tức giơ lên vũ khí ngăn cản đứng lên, làm sao cái kia trảo ấn vô cùng lợi hại, mấy người trên thân không thể phá vỡ vậy đèn chiến giáp đều bị cào nát, lực lượng cường đại, lập tức liền đem mấy người đánh bay ra ngoài. Nữ thi bạn không có tiếp tục công kích, mà là đi vào lão giả trước người, nàng nhìn hướng lão giả, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, lão giả lại nói, nữ nhi, ta không có khả năng giúp ngươi, những người này đều là triều đình những quyền, huyết nục của bọn hắn sung mãn, tràn đầy năng lượng cường đại, nhất định có thể cho ngươi triệt để biến thành chân chính thi bạn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu mến nhất nữ nhi, nữ thi bạn tựa như nghe hiểu hắn, thế nhưng là sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nữ thi bạn vậy mà rũa ra sắc bén móng vuốt, một chút bắt bỏ vào lão đầu trong sân sọ, lập tức nàng hé miệng khẽ hấp, lão giả huyết nục liền bị nữ hạn bạn hút vào trong miệng. Lão giả chết, mặc dù từ trạng thê thảm, khoe miệng nhưng vẫn là treo một tia quỷ dị mỉm cười. Có lẽ giờ khắc này, hắn cảm giác chỉ cần nữ nhi sống, hắn liền chết có ý nghĩa đi, bất quá cái này biến thái tâm lý ngược lại là không ai bằng. A nữ thi bạn trong mắt lập lòe điên cuồng chi sắc, lập tức liền thấy nàng đột nhiên dùng sức, lao đầu tóc bạc thân thể khô quắt trong nháy mắt vỡ ra, biến chia 5 x 7. Nữ thi bạn đứng dậy, miệng không có mở ra, lại có âm thanh phát ra ác độc thanh âm nói, chết, các ngươi đều phải chết, ta muốn tất cả mọi người chết cho ta. Nàng hai tay mở ra, lập tức có vô cùng khí tức khủng bố bộc phát mà ra, lý nhị cầu đom đóm, tại nữ tử phát lực trước một khắc, đột nhiên từ trong sơn động bay ra, chính là như vậy, cũng nhận một chút tác động đến, đom đóm ánh mắt cũng bắt đầu loạn lay động đứng lên. Trong sơn động phát sinh hết thảy, tự nhiên đều bị hắn thu tại đáy mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như thế máu chó một màn. Sau một khắc, dẫn đầu nam tử cùng mấy tên thủ hạ bật ra, bất quá người cuối cùng lại bị Hạn Bạt bắt lấy, trực tiếp hút thành thây khô. Thi Bạt hung mãnh không gì sánh được, nàng vừa mới bay đến cửa hang, liền thấy cái kia dẫn đầu nam tử trong nháy mắt kích phát trận pháp, có thể nhìn thấy trong đại trận trong nháy mắt có vô cùng lực lượng đối với Thi Bạt công kích đi qua. Giờ phút này phía ngoài đám người trong nháy mắt bắt đầu hợp lực thao túng trận pháp, thế nhưng là cái kia Thi Bạt hung mãnh, bất quá một hồi, đại trận liền tràn ngập nguy hiểm. Có người nói, đại nhân, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, không phải một đầu phi cương sao? Dẫn đầu người nói, chúng ta trúng kế, lao đầu kia lại là tà tu, không biết dùng biện pháp gì, đem hắn nữ nhi ngạnh sinh sinh biến thành một cái Thi Bạt. Ta bị lao gia hỏa kia đánh lén, bị thương tạp phủ, không cách nào phát huy ra quá nhiều thực lực, các huynh đệ đứng vững, nếu như bị gia hỏa kia trộm tới, chúng ta chỉ sợ đều chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi không thôi, nơi nào còn dám chủ quan, đều bật hết hỏa lực, toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá cái kia Thi Bạt có thể không thể so với cương thi, vô cùng lợi hại. Kỳ thật Thi Bạt cũng là phân đẳng cấp, cấp thấp nhất là phổ thông Thi Bạt, hạn sừng nhan sắc cảm đạm, hiện lên màu nâu. Nó mỗi cao hơn một cấp bậc, thi sừng nhan sắc liền sẽ có biến hóa, theo thứ tự là màu trắng, màu tím, màu đồng, màu bạc, màu vàng, căn cứ thi sừng nhan sắc, liền có thể phân chia ra cái này Hạn Bạt tu vi, màu trắng tu vi có thể so với kim đan, màu đồng tu vi có thể so với nguyên anh, cứ thế mà suy ra. Mặc dù vật này bất quá là một cái bình thường Thi Bạt, hay là một cái vừa mới tấn thăng Thi Bạt, dù vậy, hắn thực lực cũng phải có tương đương với trúc cơ hậu kỳ thực lực, bởi vì đây đã là Thi Bạt thấp nhất tu vi. Thi Bạt hung mãnh, dẫn đầu thanh niên tu vi mặc dù là trúc cơ trung hậu kỳ, làm sao hắn bị người đánh lén, bị thương không nhẹ, giờ phút này chỉ cảm thấy eo đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cũng không biết là cái nào chỗ tạng phủ bị đâm hỏng. Hắn nuốt một viên linh dược chữa thương, tạm thời cầm máu. Thế nhưng là dẫn đầu nhân mã bên trên phát hiện, chính mình toàn bộ trên bàn tay vậy mà xuất hiện vô số tinh mịn tơ hồng, trong lúc kinh hoàng, hắn lập tức mở ra phần bụng y lìa giáp xem xét, quan sát phía dưới, hắn không khỏi trong lòng chợt lạnh, nguyên lai nơi đó đã xanh đen một mảnh, dọa người không thôi. Chương 148, Thi Bạt hung mãnh, ngươi không được qua đây a. Chương 148, Thi Bạt hung mãnh, ngươi không được qua đây a. Dẫn đầu thanh niên thấy cảnh này, không khỏi thầm hận nói ta cái xoa, nguyên lai trên đao kia có độc, giờ phút này hắn thật sự là hận không thể lại đem lão đầu kia một lần nữa kéo dậy lấy roi đánh thi thể một chút mới tốt. Chỉ là giờ phút này nói cái gì cũng không kịp, hắn vội vàng tìm kiếm đi ra một hạt giải độc đan, độc tố hung mãnh, hắn cũng không biết thứ này có được hay không làm. Chỗ tối tăm, Lý Nhị Cầu đem đây hết thảy đều thấy rõ, trong lòng kinh hãi không thôi, không muốn cái kia Thi Bạt vậy mà như thế lợi hại, tất cả mọi người là đồng liêu, giờ phút này trong lòng của hắn xoắn xuýt, không biết muốn hay không xuất thủ. Nhìn cái kia Thi Bạt lợi hại trình độ, chỉ sợ tự mình ra tay cũng là đưa đồ ăn hàng à, như vậy mọi người chẳng phải là muốn cùng chết, nói như vậy chính mình hay là ích kỷ một chút tốt, chí ít có thể lưu cái mạng cho bọn hắn báo thù không phải. Nô Thần Tiên cũng từng đã nói với hắn, người à, đừng quá mức chấp nhất, biết rõ không thể làm chi, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết à. Nhất niệm như vậy, hắn chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, quay người liền muốn rời khỏi. Nào nghĩ giờ phút này, liền nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thi Bạt cả người la máu, trong mắt tất cả đều là điên cuồng chi sắc, gia hỏa này lại đem đại trận phá, đại trận bừa bỡ, đám người nhận đại trận phản vệ, nhao nhao thủ thường, trong miệng phun ra máu tươi. Dẫn đầu người hét lớn một tiếng nói các huynh đệ, gia hỏa này quá lợi hại, mọi người chia ra đồng mệnh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn vừa dứt lời, cái kia Thi Bạt đã đối với một người nào tới, người kia bất quá là luyện khí kỳ tu vi, ở đâu là Thi Bạt đối thủ, bất quá một chiêu liền trực tiếp bị Thi Bạt bắt lấy, cắn một cái tại chỗ cổ, hấp thụ máu tươi của hắn. Đội ngũ này 12-13 người, ngoại trừ dẫn đầu người, còn có 4 cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, làm sao? Thi Bạt hung mãnh, tất cả mọi người không phải là đối thủ, rất nhanh mọi người đều bị từng cái bắt lấy, hút máu. Dẫn đầu thanh niên điên cuồng đảo mệnh, cũng không phân phương hướng nào, dù sao chính là dọc theo một cái phương hướng chạy lung tung cũng được, thật vừa đúng lúc gia hỏa này chạy phương hướng, vậy mà thẳng đến Lý Nhị Cầu địa phương ẩn thân mà đến. Lý Nhị Cầu giờ phút này vội vàng thúc đẩy đom đóm trở về, chờ hắn nhìn thấy cái kia dẫn đầu thanh niên hướng phía bên mình đến. Hắn không khỏi trong lòng thầm mắng, ngươi chết thì chết, vì sao nhất định phải liên lụy ta hả? Làm sao dẫn đầu thanh niên tốc độ cực nhanh, bất quá một lát, liền chạy tới Lý Nhị Cầu bên người, hai người đối mặt một lát, đều có chút mắt trợn tròn đứng lên. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn chính là, gia hỏa này dùng thân pháp gì, tốc độ nhanh như vậy? Hắn bên này mới thu hồi đồng đón, con hàng này đã đến. Dẫn đầu người mắt trợn tròn là bởi vì, tên trước mắt này, người mặc trang phục bộ khoái, rõ ràng là đồng liêu à, thế nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, còn tránh né từ một nơi bí mật gần đó, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại hắn cũng là lao ra hỏa kia đồng bọn. Nhất niệm như vậy, song phương lập tức bầu không khí trở nên tế nhị. Đáng tiếc cái kia Thi Bạt tựa như nhớ kỹ dẫn đầu thanh niên mùi, giết 3-4 người sau, liền từ bỏ những người kia, đối với dẫn đầu thanh niên đuổi đi theo. Thi Bạt tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến hai người cách đó không xa. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Thi Bạt thân ảnh, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy. Dẫn đầu thanh niên xem xét tình huống này, nghĩ thầm gia hỏa này thật rất khả nghi à, ngươi chạy, ta để cho ngươi chạy, ta liền theo ngươi, cái này Thi Bạt ngay cả cha nàng đều không dung tha, huống chi là ngươi. Muốn chết liền mọi người cùng nhau chết đi. Lý Nhị Cầu không biết dẫn đầu thanh niên ý nghĩ, nếu là biết, tất nhiên sẽ phát điên đi. Nhìn phía sau dần dần tới gần thi bạn, Lý Nhị Cẩu đơn giản chính là khóc không ra nước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây coi là không tính là hiếu kỳ hại chết mèo đâu. Ngươi đến cùng là ai à, vì sao nhất định phải đi theo ta, cách ra chạy còn có cơ hội mạng sống à? Lý Nhị Cẩu hét lớn. Dẫn đầu thanh niên lại nói, thử, ngươi thân là triều đình bộ khoái, chúng ta đồng liêu, vì sao không xuất thủ tương trợ, máu của ngươi tính đâu, nghề nghiệp của ngươi đạo đức đâu, ngươi đúng lên bộ quần áo này sao? Lý Nhị Cẩu trong lòng ta cái xoa, không khỏi giận dữ nói, thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi muốn chết thì chết có được hay không, làm gì liên lụy ta, ta chính là đi ngang qua nơi này có được hay không? Trong lúc nhất thời hiếu kỳ nhìn thoáng qua, ta tu vi thấp, liền xem như đi giúp các ngươi, chẳng phải cũng là chịu chết hàng. Xin nhờ, chẳng lẽ lại ta muốn đi theo các ngươi cùng chết, mới tính chết có ý nghĩa không thành? Dẫn đầu thanh niên không lời nào để nói, làm sao hắn là không tin có trùng hợp như vậy sự tình, nhân tiện nói, giáo biện, đêm hôm khuya khoắt này ngươi chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này mặt làm gì, ta nhìn, ngươi có lẽ chính là cùng lao ra hỏa kia cùng một bọn. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng im lặng, nghĩ thầm cái gì cùng cái gì à, chính mình tại sao lại cùng lao ra hỏa kia liên quan đến nhau, xem ra không giải thích xem rõ ràng, còn không cho mình ăn một cái thông đồng với địch cái mũ a, đây chính là không nhẹ chịu tội, hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nghe ta nói, ta thật là đi ngang qua, nói ra ngươi không tin, ta vừa mới ngự kiếm phi hành, đến nơi đây vừa vặn không có linh lực, lúc đến đợi thật tốt, trở về không được, cho nên dẫn đầu thanh niên không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cùng lao già kia mở dạng, rất xấu, biết rất rõ ràng chúng ta ở bên kia đối phó thi bạn, ngươi cũng không đi ra hỗ trợ, ghê tởm hơn chính là, ngươi lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt ta, chính ngươi có thể chạy được bao xa, trong lòng không có số lượng à, ngươi vì sao cái nào đều không đi, nhất định phải hướng trong rừng sâu núi thẳm này mà chạy, ngươi nói ta sẽ tin tưởng ngươi cái này sứt xẻo lý do sao? Lý Nhị Cẩu im lặng, thương thiên à, đại địa à, hắn chỉ cảm thấy chính mình quá hoan uổng, làm sao giờ phút này lại nói cái gì, chỉ sợ gia hỏa này cũng sẽ không tin tưởng. Giờ phút này hắn không muốn tại phản ứng gia hỏa này, hay là trước đảo mệnh quan trọng đi. Làm sao hai chân chạy lại nhanh, cũng không chạy nổi bay không phải, bất quá trong nháy mắt, cái kia thi bạt liền bay đến trước người hai người, ngăn chặn hai người con đường phía trước. Nếu không phải gia hỏa này lộ ra trong mồm răng nanh, hai mắt xích hồng, Lý Nhị Cẩu thật không dám tưởng tượng, nữ tử xinh đẹp này lại là một cái thi bạt, không kịp nghĩ nhiều, cái kia thi bạt liền đối với Lý Nhị Cẩu đánh tới. Lý Nhị Cẩu lập tức kinh hãi nói, ngươi không được qua đây a. Có thể thi bạt nơi nào sẽ nghe hắn, đã nhào tới bên cạnh hắn, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy thi bạt cái kia sắc bén móng vuốt, không khỏi sợ hãi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vội vàng tế ra Huyền Quy hộ giáp. Oeng! Sau một khắc hạn bạt đánh vào trên người hắn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, gia hỏa này thật sự là lợi hại, cứng rắn không gì sánh được Huyền Quy hộ giáp, lại bị nàng cầm ra mấy đạo vết rách, bởi vậy có thể thấy được, chính mình thật đúng là liệu sự như thần, gia hỏa này trình độ kinh khủng, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó A Hung Chi, hắn hiện tại linh lực thiếu thốn, đánh nhau đứng lên chẳng phải là phi thường ăn thiệt thòi. Lại nhìn cái kia thi bạt nhìn thấy dẫn đầu thanh niên muốn chạy, thân thể nhảy lên liền ngăn ở bên cạnh hắn, cái này thi bạt giống như càng thêm hận hắn đâu. Liền thấy thi bạt vung tay lên, thanh niên cố nén đau xót, nô ra tay để ngăn cản, ầm vang một tiếng thật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn đầu thanh niên bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống Lý Nhị Cẩu bên người. Nhìn xem người này, Lý Nhị Cẩu triệt để im lặng, giờ phút này hắn muốn chạy đều chạy không thành a, cái kia thi bạt vậy mà lại đánh tới. Cái này không ngang nhau đỡ căn bản không có cách nào đánh, mắt thấy thi bạt lại đánh tới. Lần này thế nhưng là nhất tiễn xong điều, Lý Nhị Cẩu nếu là lại không toàn lực ứng phó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa này in dấu ăn, để Lý Nhị Cẩu thực tình im lặng. Làm sao giờ phút này, còn muốn khác đều là vô dụng, hay là trước bảo mệnh quan trọng đi. Chương 149, con rùa phát huy, uy cao hiển linh. Chương 149, con rùa phát huy, uy cao hiển linh. Lý Nhị Cẩu nhất niệm như vậy, không nghĩ nhiều nữa, liền thấy tay hắn vung lên, vậy mà trực tiếp tế ra một cái cự đại mai rùa, chính là cái kia độ kiếp vương bát sát. Này sát trải qua Lý Nhị Cẩu mỗi ngày tế luyện, bây giờ đã có thể vì hắn sử dụng, bình thường liền đặt ở trong gương đồng ẩn dưỡng, bây giờ cái này vương bát sắc bên trên, vậy mà đều xuất hiện bóng sáng nhàn nhạt. Vương bát sắc vốn là cứng rắn không gì sánh được đồ vật, vật này hay là độ kiếp vương bát, ngươi nói có cứng hay không đi, mặc dù người ta độ kiếp thất bại, cũng không phải phổ thông đồ vật có thể so sánh được. Chính là phía trên bị Lý Nhị Cẩu dùng kim thiết tu bổ qua, thật giống như bị đánh mấy cái miếng vá, có chút khó coi, lại không ảnh hưởng sử dụng. Vương bát sắc vừa ra, lập tức liền đem Lý Nhị Cẩu cùng dẫn đầu thanh niên gắn vào bên trong. Vâng. Giờ phút này thi bạt cũng đến trước mặt, một trường đánh vào trên mai rùa, thay vào đó thi bạt tại lợi hại, cũng bất quá là một cái trúc cơ kỳ gia hỏa, chỗ nào có thể dung chuyển kim đan kỳ vương bát sắc gã mai rùa nặng nề kiên cố không gì sánh được, nặng cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, nhiều lắm là ở phía trên lưu lại một chút vết cào mà thôi. Thế nhưng là thi bạt lại quyết định hai người, không ngừng ở bên ngoài công kích. Dẫn đầu thanh niên kinh ngạc nhìn xem Lý Nhị Cẩu, hơi có chút lo lắng nói, đây là cái gì rùa đen sắc, có thể ngăn trở hay không phía ngoài gia hỏa kia a? Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, ai biết được, thứ này ta cũng là lần thứ nhất lấy ra sử dụng. Bất quá cái này vương bát sát thế nhưng là cứng rắn, kiên trì trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Đúng rồi, ngươi đến cùng là ai a, nơi nào bộ khoái, chẳng lẽ lại là Lâm huyện bộ khoái? Lâm huyện, dẫn đầu thanh niên lắc đầu nói, chúng ta là Ngư Thành bộ khoái, ta gọi Trần Khôn, quen thuộc người của ta đều gọi ta Trần Bắc Cân, bởi vì năm đó ta sinh ra tới thời điểm chừng 8 cân, liền cứ gọi cái tên này, thân phận của ta là Ngư Thành nha môn hai bộ đầu. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, không muốn ra hỏa này lai lịch lớn như vậy, hai bộ đầu, đây chính là Ngư Thành a, hai bộ đầu làm sao cũng cùng Khổ Thủy huyện tổng bộ đầu chức quan không kém bao nhiêu đâu. Hắn lập tức tự giới thiệu mình, Lý Nhị Cầu, Khổ Thủy huyện bộ đầu, mẹ ta sinh ta thời điểm, vừa vặn nhà ta đại hắc cầu loại kém hai cái đồ chó con, cho nên cha ta cho là cái này điểm báo tốt, liền lên cho ta cái nhị cầu danh tự, bàn về đến, ngươi hay là ta thượng cấp đâu. Hai người như vậy giới thiệu đối phương, đều cảm giác là lạ, bất quá chỗ tốt duy nhất là, tên của đối phương đều rất có cá tính, cũng rất dễ nhớ không phải. Trần Bát Cân lại là không có để ý Lý Nhị Cầu danh tự, hắn có chút kinh ngạc chính là, không muốn cái này Lý Nhị Cầu xem ra tuổi không lớn lắm, vậy mà liền làm tới bộ đầu, không khỏi tán dương, thật là lợi hại, ngươi mới bao nhiêu lớn à? Năm nay đã 18 tuổi. 18. Lợi hại, ta 18 hay là một tên thực tập tiểu bộ khoái, ngươi ngược lại là lợi hại, 18 liền thành bộ đầu, bây giờ ngươi tu vi gì? Trần Bát Cân hiếu kỳ nói. Lý Nhị Cầu cũng không giấu giếm nói vừa mới thành tiểu trúc cơ kỳ. Trần Bát Cân há to mồm nói tiểu tử ngươi thật mạnh mẽ, tốc độ tu luyện này, đơn giản quá cường đại. Lý Nhị Cầu cười hát nói, bất quá là đạt được mấy lần kỳ ngộ mà thôi, vận khí tốt một chút thôi. Trần Bát Cân khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, cảm giác có chút quá đau đớn tự tôn, phải biết hắn nhưng là ngư thành nổi danh đệ tử thiên tài, bây giờ 32 tuổi, cũng mới trúc cơ trung hậu kỳ mà thôi, người ta. Cái này, chẳng phải là siêu cấp thiên tài, người so với người làm người ta tức chết ta bất quá nghĩ lại, gia hỏa này có thể nhỏ như vậy liền lên làm bộ khoái, nghĩ đến gia tộc thế lực cũng là không thể khinh thường, ngược lại là đáng giá hảo hảo kết giao một phen. Nghĩ hắn vẫn là nói, hảo hảo cố gắng, tương lai đều có thể. Như ngươi loại này tốc độ tu luyện, tiến vào ngư thành chuyện sớm hay muộn, không được bao lâu, có lẽ chúng ta liền có thể tại ngư thành gặp mặt, trở thành đồng liêu đâu. Lý Nhị Cầu xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi chờ xem, trên đầu mình nhiều như vậy tòa đại sơn, chỗ nào dễ dàng như vậy đâu. Giờ phút này hai người liền nghe Thi Bạt ở bên ngoài điên cuồng công kích, đem mai rùa đánh phanh phanh vang lên, cũng may mai rùa này nặng nề, không có hồi âm, bằng không mà nói, hai người chấn cũng bị đánh chết. Nhìn thấy mai rùa này kiên cố như vậy, Trần Bát Cân lại không nhịn được dò hỏi, ngươi mai rùa này không đơn giản à, tu vi gì sắc rùa đen, phổ thông mai rùa lời nói, chỉ sợ không kiên trì được lâu như vậy đi. Lý Nhị Cầu không có cảm giác có cái gì tốt dầu diếm, giống như nói thật nói một cái độ kiếp thất bại, sinh kim đan đại vương bát mà thôi. Trần Bát Cân lại một lần nữa bị thật sâu đả kích, hắn há to mồm, một mặt không thể tin. Giờ phút này hắn cảm giác Lý Nhị Cầu đang quét hoang, thế nhưng là nhìn Lý Nhị Cầu biểu lộ, nhưng không giống lắm là tâm trung ma ma hồng. Hay là nói ra nghi ngờ của mình, trưởng bối của ngươi đưa cho ngươi. Lý Nhị Cầu cười khổ nói, không phải rồi, lúc trước ta cùng nhà ta bộ đầu làm nhiệm vụ, cái này đại vương bắt độ kiếp thất bại cực kỳ suy yếu, mai rùa tổn hại, lúc này mới may mắn giết nó, lấy nó vương bắt sát, đừng nói, thứ này, nhưng so sánh phổ thông áo giáp cứng rắn nhiều. Trần Bát Cân cười khổ, đây chính là độ kiếp giả vương bắt sát, có thể không cứng rắn sao? Tiểu tử này khoan hay nói, vận khí đúng là mẹ nó tốt. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Trần Bát Cân, đông nhiên trừng to mắt nói à, đại nhân, ngươi có phải hay không trúng độc? Trần Bát Cân nói làm sao ngươi biết? Lý Nhị Cầu nhếch miệng, xuất ra một chiếc gương cho Trần Bát Cân, Trần Bát Cân liền thấy, chính mình hai cái hốc mắt lại xanh, trên mặt có vài chục đạo hồng sắc vết văn, lại còn có một tầng hắc khí lơ lửng mà ra, cái này chỉ sợ là cá nhân liền có thể nhìn ra đi. Hắn lại nhìn một chút bàn tay của mình, vậy mà tất cả đều biến thành tím xanh nhan sắc, hắn không khỏi hoảng sợ nói, không nghĩ tới, lao đầu kia độc nhận lợi hại như vậy, hỏng bét, chỉ sợ ta chết chắc à. Lý Nhị Cầu cũng không khỏi thở dài. Trần Bát Cân nhìn xem Lý Nhị Cầu nói minh đệ, ta nếu là chết, còn xin ngươi đem ta thi cốt mang về, giao cho ta cha mẹ, ngươi lại đi một chuyến Dương Xuân lâu, tìm tới Tình Nhi, nói cho nàng, ta về sau cũng đã không thể cùng nàng thảo luận nhân sinh. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi trong lòng bi thương, không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà liền đem chính mình đưa vào chỗ chết, cũng làm cho đông đảo huynh đệ đi theo nhận lấy cái chết, hết thảy đều là hắn quá mức tự đại đưa tới ai nhất niệm như vậy, hắn một đại nam nhân không khỏi chảy xuống hối hận nước mắt. Lý Nhị Cầu tự nhiên không nhìn nổi cảnh tượng như thế này, trong lòng của hắn suy nghĩ, người này trúng độc rất sâu, cũng không biết cái gì có thể giải độc à, hắn lật xem trên thân tất cả mọi thứ, giống như không thể giải độc đi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra một bát quy cao, đưa cho Trần Bát Cân nói đừng làm quỷ chết đói, bao nhiêu ăn chút đi. Trần Bát Cân hơi sững sờ, nghĩ thầm cái này đều lúc nào, ta còn có thể ăn hết cơm sao? Bất quá hắn ngửi được một cỗ thơm ngào ngạt hương vị, không nhịn được muốn nhìn xem, gia hỏa này cho mình thứ gì, mở ra xem, đen xì một đoạn, tựa như một cục thịt đông lạnh. Không gì sánh được thuần hương hương vị, hay là để hắn không nhịn được ăn một miếng, vật này đến trong mồm, tựa như toàn bộ vị giác đều vỡ ra, thứ này cũng quá ăn ngon đi. Một cái không có nhịn xuống, hắn lại đem quy cao đều nuốt vào. Giờ phút này, ý hắn còn chưa hết nói đây là vật gì, còn gì nữa không, lại cho ta tới một cái. Lý Nhị Cầu im lặng, nghĩ thầm ngươi đều phải người phải chết, ăn một cái qua đã nghiền, làm quỷ chết no là được rồi thôi, ăn nhiều thật lãng phí a, làm sao nhìn thấy gia hỏa này chờ đợi ánh mắt, Lý Nhị Cầu hay là mềm lòng, dù sao thứ này còn có không ít, hắn lần này chọn vẹn làm 500 bát, hay là chớ cùng một người chết so đo, như vậy liền hào phóng một lần đi. Hắn lại lấy ra một bát, đưa cho Trần Bát Cân, Trần Bát Cân nhận lấy, liền đến từng ngụm bắt đầu ăn, nghĩ thầm làm quỷ chết no cũng tốt, chủ yếu là thứ này ăn quá ngon, ăn ngon không dừng được a, Lý Nhị Cầu rồi mới lên tiếng, đây chính là dùng cái kia thịt rùa làm, 500 năm tu vi lão quy, lại gia nhập một chút đại dược chế biến mà thành, thế nhưng là ta độc nhất vô nhị đồ vật đâu, ngươi đúng vậy thua lỗ. Trần Bát Cân có chút kinh ngạc, không muốn tài liệu này chân quý như thế, nhất niệm như vậy, nghĩ thầm mình ngược lại là đã kiếm được. Lý Nhị Cầu nhìn xem hắn, còn muốn lên tiếng, chợt phát hiện, Trần Bát Cân sắc mặt thay đổi.